Chương 89. Cổ Sát quyết định hướng Ngôn Ngữ kiếm từ giữa không trung bay xuống, hắn chân đạp xuân lôi, nhìn về phía treo ở kiến mục cảnh cây trên Nguyễn Kinh Thiên. Thật đáng tiếc, người đăng tiên trưởng giai bị ta không cẩn thận đánh xuống. Nghe nói như thế, Nguyễn Kinh Thiên hai mắt trợn tròn đôi mắt, trong miệng phát sinh không cam lòng gào ghét. Hứa Ngôn cũng chiều chuộng hắn, quay đầu nhìn về Tuyền Béo nói rằng: "Tên mập, đem ngươi bộ kia giao nhân thủ lĩnh thi thể ném tới hắn chỗ ấy." Tuyền Béo vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười hắc hắc. Nguyễn Kinh Thiên vừa nãy hại hắn bị giao nhân truy sát sự tình, hắn vẫn không có tính sổ đây. Nghe xong Hứa Ngôn lời nói, Tuyền Béo không nói hai lời, trực tiếp đem trong túi đeo lưng giao nhân thi thể lấy ra, trực tiếp đi tới, đặt tại Nguyễn Kinh Thiên bên người. Cùng lúc đó, mọi người phía sau lòng đất tám trong biển, thủy triều phun trào. Trong chốc lát, từng con tướng mạo hung ác giao nhân dò ra đầu. Hứa Ngôn thấy thế, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một con thuyền cải ác. Hệ thống không gian trải qua mấy lần mở rộng, hiện tại đã có mười mấy cái lập phương. Đến san hô xoắn ốc trước, Hứa Ngôn liền hướng bên trong lại nhét vào một làn sóng vật tư. Trừ ăn ra uống, rất nhiều công cụ ở ngoài, còn có một con thuyền cải ác. Sau đó, hắn để Ngô Tả đem hôn mê cổ sắt cùng Mai Mai đỡ đến thuyền cải ác trên, sau đó để mọi người tới ngồi lên, trực tiếp một tay đem thuyền cải ác nâng lên, ngự kiếm nhằm phía trên khí mô. Theo ba điệu một tiếng vang trầm thấp, thuyền cải ác phá tan khí mô, đi đến phía trên đáy biển. Trong nháy mắt, mạnh mẽ áp lực nước từ bốn phương tám hướng hiện ra lại đây. Có điều, Hứa Ngôn đối với này đã sớm chuẩn bị. Hạ Vũ kiếm trực tiếp hóa thành thị thủy châu, đem Hứa Ngôn cùng thuyền cát trên mọi người bao phủ tiến vào. Một bên khác, treo ở kiến một cành cây trên Nguyễn Kinh Thiên, trên đùi bị thương, mặc kệ làm sao dãy rủa cũng không có tế với sự. Chẳng được bao lâu, thì có vô số giao nhân đem hắn bao quanh vây nốt. Theo một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sau, Nguyễn Kinh Thiên âm thanh dần dần yếu ớt, cho đến ở không còn một điểm sinh lợi. Nô Tả thấy thế, lắc đầu nói, tự làm vậy, không thể sống. Nguyễn Kinh Thiên vì hoàn thành Hận Thiên Quốc nguyện vọng, thậm chí không tiếc hại chết chính mình em gái ruột, cùng một thuyền đồng bạn, cũng sớm đã điên cuồng. Đối với người như thế tử vong, Nô Tả không chỉ có không hề có một chút đồng tình, trái lại cảm thấy đến liền như thế chết ở giao nhân trong tay, vẫn tính là tiện nghi hắn. Cũng không biết năm đó có bao nhiêu người là bị hắn lừa gạt, chết ở giao nhân trong tay. Hứa Ngôn nhún vai một cái, thuận miệng nói, quên đi, mặc kệ hắn, các ngươi ngồi vững vàng, phải về mặt biển. Vừa dứt lời, cả người hắn liền dường như mũi tên rời cung bình thường, nhanh chóng hướng mặt biển vào tới. Có điều ngăn ngắn mấy chục giây, mọi người liền từ ngàn mét đáy biển sâu vọt thẳng lên mặt biển. Trôi lên mặt biển sau, mọi người lúc này mới phát hiện vòng xoáy đã biến mất rồi. Có điều không sợ hào còn dừng lại ở phụ cận, thậm chí thuyền trưởng Hàn tự mình mang theo không ít thủy thủ cưới cano ở bốn phía tìm khắp nơi bọn họ. Hàn, chúng ta tại đây. Cano trên, Hàn bỗng nhiên nghe được Ngô Tả mọi người âm thanh, nhất thời kích động lên. Hắn vội vàng dặn dò thủy thủ đem cano lái tới, tới gần sau liền không thể chờ đợi được nữa mà nói, cảm ơn trời đất, may là các ngươi không có chuyện gì. Ta cùng lái chính còn tưởng rằng các ngươi không cẩn thận bị vòng xoáy cuốn xuống đi tới đây. Hứa Ngôn đánh cái ha ha, cùng mọi người đồng thời trở lại không sợ hào trên. Lúc này, Hàn mới phát hiện đoàn người ít đi Nguyễn Kinh Thiên. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, Nguyễn Lao đại đây? Tuyền Béo bĩu môi, vừa định nói chuyện, bị Hứa Ngôn ngăn lại. Đáy biển có một cái di chỉ, bên trong có rất nhiều thủy quái, hắn không cẩn thận chết ở bên trong. Nghe nói như thế, Hàn đầy mặt tiếc nuối, nhưng cũng không có tra cứu. Một mặt là hắn cùng Nguyễn Kinh Thiên vốn là không quen, mặt khác là san hô xoắn ốc nguy hiểm, từ lúc ngày thứ nhất, từ nhỏ quý mặc chết ở quỷ biển trong tay liền lĩnh giáo. Nghe xong Hứa Ngôn lời nói, Hàn thở dài nói, há, vậy thì thật là bất hạnh, hy vọng cổ sắt cùng Mai Mai có thể nén bi thương. Hàn vừa dứt lời, cổ sắt cùng Mai Mai liền lục tục tỉnh lại. Có thể thấy, bọn họ cũng không phải là không biết gì cả. Hai người trầm mặc một lát sau, yêu cầu cùng Hứa Ngôn còn có Tuyền Béo đơn độc nói chuyện. Bên trong khoang thuyền, đợi được chỉ có Hứa Ngôn cùng Tuyền Béo, cổ sắt cùng Mai Mai liền quỳ xuống. Hứa đại ca, Vương đại ca, cảm tạ các người, cha nuôi làm chuyện như vậy, các ngươi còn thế hắn che lấp. Không có gì, người chết chuyện. Đối với cổ sát cùng Mai Mai, Hứa Ngôn không có ý kiến gì. Không nói đấy biện phát sinh sự, cũng là không hy vọng Nguyễn Kinh Thiên rèm pha ảnh hưởng hai người. Tuy rằng hai người đều là bị Nguyễn Kinh Thiên nuôi nâng lớn lên, nhưng bọn họ cũng không có trưởng ai, đối với chuyện này đồng dạng không biết chuyện, là người bị hại. Hơn nữa, vị trí thân người phản bội, thậm chí muốn bắt hai người bọn họ tính mạng đổi lấy thành tiên cơ hội, hay là hai người bọn họ trong lòng đồng dạng không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn vô vô cổ sát vai, nhỏ giọng hỏi, sau đó có tính toán gì? Cổ sát nghe vậy, không có chút gì do dự phải trả lời nói, cha nuôi hại chết rất nhiều người, ta muốn bù đắp 20 năm trước gặp nạn người gia thuộc, tận ta có khả năng làm thêm một chút việc. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn vui mừng gật đầu. Sau đó, suy nghĩ một chút nói, lần này các ngươi ở san hô xoắn ốc hái được không ít trân châu, sau đó ta để an ninh công ty dùng giá thị trường thu mua, cầm tiền, hay dùng số tiền này đi bù đắp đi. Cái khác nếu có thể còn lại, hai người các ngươi liền cẩn thận sinh hoạt. Nghe nói như thế, cổ sát hơi có do dự, trần trờ nói, Hứa đại ca, này trân châu nếu không vẫn là cho Vương đại ca đi. Cha nuôi lúc trước cho Vương đại ca giao nhân thủ lĩnh thi thể, ta tuy rằng ý thức được không đúng, nhưng không có ngăn cản. Nói đến, ta cũng đúng không nổi Vương đại ca. Tuyền Béo nghe nói như thế, cười ha ha nói, được rồi, đại lao gia nhi bà mụ mụ, mập ra ta này không phải một chút việc đều không có mà. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mai Mai, cười nói, Mai Mai, ngươi cùng cổ sát muốn đi bù đắp gặp nạn người gia thuộc, không ít tiền không thể được. Như vậy, Hứa thần tiên, đem ta phần kia trân châu cũng cho Mai Mai bọn họ. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi, nam tử hán đại trợ phu, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Được. Hứa Ngôn lời ít mà ý nhiều, Tuyền Béo bị sắc đẹp mê mắt, Hứa Ngôn cũng lười đâm thủng. Ngược lại, đợi được chia tiền thời điểm, hắn nên hối hận rồi. San hô xoắn ốc sự tình kết thúc, không sợ hào liền khởi hành trở về san hô miếu đảo. Đại khái là bởi vì quy khư bạo phát mãnh liệt nhất địa âm hỏa thiêu hải, trên thuyền các loại máy móc dĩ nhiên khôi phục bình thường. Hứa Ngôn suy đoán, đại khái là bởi vì mỗi cách trăm năm, đương quy khư long khí tích góp tới trình độ nhất định, liền sẽ bạo phát một lần đại âm hỏa thiêu hải. Xem lần này, nếu không là hắn có hạ vũ kiếm, phỏng chừng người trên thuyền cũng đến chết. 20 năm trước âm hỏa thiêu hải, liền không lần này nghiêm trọng. Âm hỏa thiêu hải sau, san hô xoắn ốc liền sẽ có một quãng thời gian khôi phục bình thường. Cái kia chiếc triều minh thuyền ma, nên chính là tình huống như thế, mới có thể tiến vào san hô xoắn ốc. Liền, cũng không cần Hứa Ngôn chỉ rõ phương hướng, thuyền rất nhanh sẽ chạy xa san hô xoắn ốc vùng biển, trở lại san hô miếu đảo. Lần này ở san hô xoắn ốc hái chân châu, tổng cộng có hơn 200 viên, mỗi viên đều lại lớn lại tròn, có giá trị không nhỏ. A Ninh cùng công ty báo cáo sau, lại phát ra phát hình ảnh quá khứ, có hẹn giờ di đại dương tài nguyên khảo sát công ty, rất nhanh sẽ đồng ý dùng giá thị trường thu mua. Chương 90. Lại một chiếc thuyền ma. 200 viên chân châu, mỗi viên đều có thể bán được 2-3 vạn. Cộng lại, tổng cộng bán 6 triệu. Hứa Ngôn dựa theo đầu người, một người phân chừng 100 vạn. Thời đại này, 1 triệu không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Rất nhiều thành thị cấp 1 giá phòng còn không phá vào đây, số tiền kia đủ mua một gian hơn 100 mét vuông, 3 thất 2 sảnh nhà. Cổ sát cùng Mai Mai bắt được tiền sau, liền từng nhà đi tìm gặp nạn người gia thuộc. Hơn 20 nhà, mỗi nhà đều đưa chừng 20 vạn, nếu như trong nhà khó khăn, liền nhiều hơn chút, điều kiện vẫn được, thiếu một ít. Liền mang theo tên mập phần kia, cũng bỏ ra sạch sành sanh. Hai người một chút cũng chưa cho chính mình lưu lại, thậm chí còn đem Nguyễn Kinh Thiên tích góp lại đến một ít gia sản hết thảy bán, liền rồi mới miễn cưỡng tập hợp đủ những này gặp nạn người gia thuộc bồi thường chi phí. Hứa Ngôn nhìn thấy bị dọn sạch san hô miếu, nhìn cổ sát Mai Mai huynh ngồi hỏi, nhiều tiền như vậy, đều đưa đi, không cho mình lưu một điểm. Cổ sát lắc lắc đầu, thở dài nói, cho nhiều tiền hơn nữa cũng đổi không trở về nhiều người như vậy tính mạng, ta chỉ là hy vọng có thể thế cha nuôi bù đắp một ít lỗi lầm của hắn. Vậy các ngươi sau đó làm sao bây giờ? Nhắc tới cái này, cổ sát đúng là không có quá mức do dự, hào hiệp cười một tiếng nói, Hứa đại ca, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có tay có chân, nuôi sống chính mình không thành vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn khẽ gật đầu, cũng không có nói phải giúp cổ sát minh muội, bởi vì hắn có thể thấy, cổ sát tuy rằng trong ngày thường không nhiều lời, thế nhưng cái hiếu thắng người, hơn nữa lấy hắn kỹ năng ơi, cùng nắm giữ cựu long thấu hải trận bản lĩnh, coi như không đi san hô xoắn ốc hái chân châu, cũng đủ để nuôi sống hắn cùng Mai Mai. Một bên khác, Tuyền Béo còn ở cùng Mai Mai lưu luyến không muốn cáo biệt, mãi đến tận Ngô Tả hô hắn một tiếng, hắn lúc này mới đầy mặt không muốn leo lên trở về Quỳnh Châu đảo không sợ hảo. Mắt thấy Mai Mai cùng cổ sát ở cảng bóng người càng ngày càng nhạt, Ngô Tả cười trêu nói, tên mập ngươi đủ có thể à, hơn triệu khoản tiền kết sổ, nói cho liền cho, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuyền Béo thở dài thở ngắn địa thu hồi ánh mắt, sau đó đầu một ngang, đáp ý nói, đó cũng không, ta khi 6 tuổi thầy tướng số liền cho ta toàn quá, nói ta là nghĩa bạc vân tiên, trọng nghĩa khinh tài, thi đấu mạnh cường. Ha, ngươi lợi hại. Ngô Tả giơ lên ngón tay cái, lập tức âm thầm cười trộm lên. Quả nhiên. Tuyền Béo không kiên trì một lúc, liền đầy mặt nhức nhối nhìn về phía Hứa Ngôn, nhỏ giọng hỏi, cái này, Hứa thần tiên, nếu không thương lượng, lại cho ta một viên đại chân châu đi. Nhìn thấy Tuyền Béo dây trở mặt, Ngô Tả không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Một bên cười, hắn vừa nói, được rồi tên mập, ngươi cũng không cần đau lòng, chân châu toàn bán, còn lại tiền, Hứa đại ca tất cả đều quên cho địa phương kiến hy vọng tiểu học. A, chuyện khi nào? Ngay ở ngươi cùng Mai Mai tình ý kéo dài, không nỡ cách ra thời điểm. Không chỉ là Hứa Ngôn phần kia, Ngô Tả cùng Muộn Du Bình nghe nói, Hứa Ngôn muốn đem số tiền kia quên cho địa phương, xây dựng mấy hy vọng tiểu học, bọn họ đều không có hai lời nhất trí đồng ý cho tới An Ninh. Hứa Ngôn vốn là không có ý định cho nàng phân, tự nhiên cũng không quyền lên tiếng. Nghe nói như thế, Tuyền Béo khó chịu tâm tình mới cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Đám người bọn họ cưới không sợ hảo, trở lại Quỳnh Châu sau, cáo biệt thuyền trưởng Hàn bọn họ, tiếp theo liền thay đổi ngồi máy bay, thẳng tới Hoàng Sa quần đảo. Trên đảo, có hẹn giờ gì phải tới được bộ đội tiên phòng, từ lâu chờ đợi đã lâu. Hứa Ngôn mọi người ở phụ cận ngư dân trong nhà tu sửa một đêm, ngày thứ hai liền lên thuyền xuất phát. Căn cứ An Ninh giới thiệu, cái kia chiếc triều minh tàu đắm di chỉ, tọa lạc ở Hoàng Sa quần đảo phía tây vùng biển. Bọn họ còn phải đi thuyền, tiếp tục đi một ngày một đêm công phu, mới có thể tới mục đích. Lần này tàu đánh cá, không có không sợ hào lớn như vậy. Có điều cũng có hơn 60 mét, trên thuyền phương tiện đầy đủ mọi thứ. Thuyền trưởng cùng thuyền viên, tổng cộng 7-8 người, hơn nữa có hẹn giờ dị công ty 7-8 cái lính đánh thuê. Đại khái là bởi vì khoảng cách lục địa rất xa, những này lính đánh thuê cũng không có lại kiên kỵ, dồn dập từ khoang thuyền dưới đáy tha ra xuống ống dương, không nhanh không chậm lắp ráp lên. Nô Tả thấy cảnh này, bị sợ hết hồn, vội vàng hỏi, tất yếu mang nhiều như vậy thương sao? Chính là a, làm sao liền súng tiểu liên đều có? Tuyền Béo là Mạc Kim giáo úy, bao nhiêu cùng Lục Lâm cũng dính ít quan hệ. Hắn trước đây không ít mò thường, tình cờ xuống mộ thời điểm, nếu như quá nguy hiểm, cũng sẽ mua trên một lạng cây súng lục phòng thân. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, có người xuống mộ muốn dẫn súng tiểu liên. A Ninh lắc lắc đầu, giải thích, cái kia chiếc triều minh tàu đắm rất quỷ dị, 20 năm nhiều năm trước, Nô Tả Tam Thúc tham gia một nhánh đội khảo cổ, kết quả trên căn bản đều bẻ gãy ở bên trong. Hơn nữa, mấy tháng trước, ta ông chủ lại phái một nhóm người cùng Nô Tam tỉnh đi thám triều minh cổ mộ, vẫn là không có tin tức. Nghe nói như thế, Nô Tả gật gù. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trong nháy mắt sắc mặt khiếp sợ chất vấn, Không đúng, ngươi mới vừa nói ta tam thúc đi Triều Minh tàu đắm. Cái kia trước ngươi nói thế nào không biết. Đối mặt Ngô Tả nghi vấn, A Ninh nhưng không phản đối, nhún vai một cái trả lời, ngươi hỏi ta liền muốn nói cho ngươi à? Lại nói, không cho ta nói, là ngươi tam thúc trước khi đi chủ ý hắn đã nói, trừ phi ngươi thật đến rồi Triều Minh tàu đắm, bằng không không cho nói cho ngươi hắn hướng đi. Ngô Tả nghe xong lời này, nhất thời trầm mặt lại. Hắn không nghĩ ra, tam thúc đến cùng đang dở trò quỷ gì. Một bên thật giống không cho hắn lại đây, một bên lại lâu là cho hắn manh mối, để hắn đuổi theo mặt sau trà chân tướng. Ngô Tả im lặng một hồi, sau khi hít sâu một hơi hỏi, ta tam thúc mất tích bao lâu, ở nơi nào mất tích? Mất tích có hai tuần lễ, hắn cùng nhóm đầu tiên thám hiểm đội xuất phát, một ngày một đêm sau, rồi cùng trên đảo mất đi liên hệ. Sau đó công ty cũng phái ra đội cứu hộ đi tìm mấy lần, nhưng đều không thu hoạch được gì. Tàu đánh cá trên bình thường đều sẽ phân phối vệ tinh điện thoại, bọn họ hiện tại cưỡi chiếc này cũng không ngoại lệ. Trong tình huống bình thường, coi như mất tích cũng là thám hiểm đội mất tích, thủy thủ đoàn cũng sẽ không xuống mộ. Trừ phi, bọn họ là ở đi trên đường, gặp gỡ bao tác, thuyền chìm vào đáy biển. Nô Tà càng muốn, càng cảm thấy đến sợ sệt, đội vàng đưa cái này ý nghĩ quăng ra đầu óc. Hắn suy nghĩ một chút, đối với An Ninh nghiêm túc nói, để thuyền trưởng lái nhanh một chút, mau chóng đi tàu đắm di chỉ phụ cận tìm kiếm. Không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có, cho ta cũng tới một cây súng lục. Nô Tà tiếng nói vừa dứt, một bên thuyền béo đuổi theo sát, còn có ta yêu cầu không cao, cho ta đến đem mãn phối M4 là được. An Ninh trợn mắt khinh bỉ, có điều vẫn để cho thủ hạ lính đánh thuê thỏa mãn Nô Tà cùng thuyền béo yêu cầu. Có điều, ngay ở mấy người lau chùi trong tay súng ống thời điểm, chiếc này tàu đánh cá đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt. Trong khoang thuyền hành lễ, các loại song nồi chén bát cũng thuận theo trùng quanh bay loạn. Xảy ra chuyện gì? Nô Tà một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa ngã chồng vó, vẫn là bên cạnh Muộn Du Bình giúp đỡ hắn một cái. Mọi người bên trong, Hứa Ngôn là thoải mái nhất, tuy rằng cong lấy cái đại kiếm hộ, nhưng thân hình vững như Thái Sơn. Ta đi xem. Hắn suy nghĩ một chút, xông lên trước đi ra khoang thuyền. Vừa tới đến trên bong thuyền, Hứa Ngôn liền nhìn thấy trên mặt biển quát nổi lên gió to, đồng thời đỉnh đầu nguyên bản ánh nắng tươi sáng khí trời cũng biến thành mây đen ngập đầu. Không có chuyện gì, chính là lên gió to, có điều không cần lo lắng, chúng ta chiếc thuyền này có thể chịu cấp 11 gió to, không dễ như vậy có chuyện. Thuyền trưởng một bên trả lời, một bên chỉ huy thủy thủ đoàn cột chặt dây thừng. Nhìn thấy thuyền trưởng chấn định tự nhiên, xác thực không giống có việc dáng vẻ, Hứa Ngôn lúc này mới trở lại bên trong khoang thuyền, cùng mọi người đơn giản giải thích một hồi. Sau đó trong vài giờ diện, chiếc này tàu đánh cá vẫn theo sóng biển xốc này. Mưa to gió lớn kéo dài dòng dã mấy tiếng, nhưng tàu đánh cá cũng xem thuyền trưởng nói như vậy, đỡ lấy bao táp. Theo báo táp dừng lại, mọi người dồn dập đi ra bị đè nén khoang thuyền. Vào lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Mây đen tản đi sau, lộ ra trong bầu trời đêm treo cao một vòng trăng sáng. Dựa vào ánh trăng, thuyền béo phóng tầm mắt tới thâm thúy mặt biển đen nhánh, không nhịn được nói, ở san hô xoắn ốc bên trong, đến thăm tìm bà bối, cũng không hảo hảo thưởng thức Nam Hải cảnh sắc, vẫn đúng là đừng nói, tháng này dưới mặt biển, sắc thực rất đẹp. Rất có một loại say sau không biết thiên tại thủy, cả thuyền thanh mộng ép ngân hà lắm mạn. Trong bầu trời đêm ngoại trừ trăng sáng, cũng không có thiếu ngôi sao. Phản chiếu ở trên mặt biển, sắc thực dường như tuyển béo nói, có loại tựa như ảo mộng lãng mạn. Hứa Ngôn nghe tiếng trêu nói, được đó tên mập, còn rất có văn hóa. Đó là, mập ra ta cũng chính là năm đó vào sai rồi hành, nếu như không làm Mạc Kim giáo úy, hảo hảo học tập, làm sao cũng là cái thanh bắp mầm. Nô Tả vừa nghe lời này, nhất thời không nhịn được, khinh bị nói ngươi mập ngươi còn thở lên, tên mập thật là không biết xấu hổ. Cảm tạ khích lệ. Nghe mấy người không hòa hợp đối thoại, A Ninh lắc lắc đầu, quay đầu đưa mắt tìm đến phía mặt biển. Ngay vào lúc này, nàng chợt thấy trên mặt biển xuất hiện một vệt đột ngột màu xanh lục. Đó là một chiếc lẻ loi tàu đánh cá, lặng lặng mà trôi nổi ở trên mặt biển, có vẻ dị thường quỷ dị. Tàu đánh cá vẻ ngoài phổ thông, tô vẽ màu xanh lục sơn. Càng quỷ dị chính là, tàu đánh cá trên một mảnh đen như mực, một tia sáng đều không có. Không đúng. Tuyền Béo cùng Nô Tả cười đùa, cũng chú ý tới trên mặt biển màu xanh lục tàu đánh cá. Hắn vẻ mặt sững sờ, theo bản năng hỏi, trên thuyền này người đâu? Nô Tả nheo lại mắt, kinh ngạc nói, sẽ không lại đụng với một chiếc thuyền mà chứ? Chương 91. Hải hầu tử đại quân ở san hô xoắn ốc thời điểm, bọn họ liền đụng với một chiếc thuyền ma. Còn ở bên trong gặp phải tà thần khống chế quỷ biển, chẳng lẽ nói bọn họ thật như vậy điểm lưng, hay hoặc là chính mình tên mang tà, vì lẽ đó nhiều lần đều có thể đụng với tà môn sự tình. Muộn Du Bình không nói một lời, chỉ là gỡ xuống sau lưng hắc kim cổ đao, đem nắm trong tay. Đi lên xem một chút. Từ lúc chiếc này tàu đánh cá xuất hiện thời điểm, Hứa Ngôn cũng đã dùng thần thức đảo qua. Mặt trên xác thực không có một bóng người, nhưng từ tàu đánh cá vẻ ngoài hình thức đến xem, này tàu đánh cá cũng không phải cái gì lão giả, chính là thời đại này thường thấy nhất tàu đánh cá. Mặt khác, từ thân thuyền trạng thái đến xem, cũng không có bao nhiêu gì xét, nhìn dáng dấp nên thường thường bảo dưỡng giữ gìn. Rất nhanh, A Ninh thủ hạ liền chuẩn bị kỹ càng cano. Mấy người cưới cano, đi đến màu xanh lục tàu đánh cá phụ cận. Sau đó, A Ninh ném ra một con chảo câu, 2-3 lần liền bỏ lên trên màu xanh lục tàu đánh cá bong tàu. Những người khác theo đi đến, chỉ chốc lát sau, mọi người liền đứng ở tàu đánh cá trên bong thuyền. Đây là một chiếc những năm 70-80 sắt la thuyền, điều khiển thất mặt sau chính là khoang thuyền, lại sau này nhưng là hàng kho. Mọi người ở trong khoang thuyền siêu tầm hai vòng, không thu hoạch được gì. Thuyền béo lôi kéo cổ họng hô hai tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Kỳ quái, từ trong khoang thuyền, đặc biệt là phòng ngăn rau dưa hư tình huống đến xem, trên chiếc thuyền này người rời đi, nhiều nhất không vượt quá 3 ngày thời gian. Nhưng là, bọn họ tại sao muốn bỏ thuyền, lại đi nơi nào cơ chứ? Nô Tà bước cằm, cảm thấy đến chiếc thuyền này cái nào đều lộ ra tà tính. Thuyền béo suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có thể hay không nơi này cũng có cái quy khư, có cái đại vòng xoáy, người trên thuyền đều đi trong nước xoáy tìm bà bối. Làm sao có khả năng, coi như có bà bối, trên thuyền cũng phải lưu người. Ngươi không thấy chiếc thuyền này đều phiêu lưu lâu như vậy? A Ninh lúc này cũng nói, ta vừa nãy nhìn, trên thuyền không có vết máu, cũng không có tranh đấu dấu vết. Nghe nói như thế, Nô Tả càng thêm nghi hoặc. Cũng không là thuyền viên nội chiến, cũng không phải gặp gỡ đám tàu, hơn nữa trên thuyền tất cả phương tiện đều bình thường, thậm chí bọn họ còn thử một hồi vệ tinh điện thoại, phát hiện cũng là có thể bình thường sử dụng. Có thể tất cả bình thường, liền đại biểu chiếc thuyền này quá không bình thường. Thuyền bình thường, thuyền viên tại sao muốn bỏ thuyền, bọn họ lại đi đâu? Ngay ở Nô Tả cân nhắc vấn đề này thời điểm, A Ninh nhìn thấy bên cạnh hàng kho bên trong có một cái giấy dầu bố, phía dưới che kín không ít khí giới. Nàng đi tới, tiện tay mở ra giấy dầu bố. Chỉ có điều, khi nàng nhìn thấy giấy dầu bày xuống diện khí giới sau, nhất thời kêu lên sợ hãi, thậm chí trên mặt đều lộ ra mấy phần sợ hãi. Làm sao? Nô Tả liền vội vàng hỏi. A Ninh chỉ vào trên đất khí giới, âm thanh đều mang theo chút run rẩy. Đây là K4 số 886 thuyền. K4 886. Nô Tả sững sờ, đi tới khom lưng cầm lấy giấy dầu bày xuống diện khí giới. Những này khí giới đều là một ít lặn dưới nước thiết bị, mặt trên ấn đánh số, dãy số chính là K4886. Cái này đánh số có cái gì không đúng sao? A Ninh hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình nói, cái này đánh số chính là ngươi tam thúc bọn họ ngồi thuyền. Nghe nói như thế, Nô Tả cũng bối rối. Đến nửa ngày, hắn mới sắc mặt hoảng loạn mà hỏi, không đúng, ngươi không phải nói bọn họ sau khi xuất phát một ngày một đêm, nên đến tàu đắm mộ di chỉ mới mất liên lạc sao? Nhưng là hiện tại, chúng ta liền một nửa đường đều không đi xong, ngươi đừng nói cho ta, này thuyền là chính mình phiêu mấy trăm hải lý tới được. A Ninh cười khổ lắc lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, có điều ta dám khẳng định, đây chính là ngươi tam thúc bọn họ thuyền. Bởi vì chúng ta công ty có quy định, khí giới đánh số là cùng thuyền đánh số nhất trí. Hứa Ngôn nghe hai người đối thoại, suy nghĩ một chút nói, Nô Tả, ngươi gấp cũng vô dụng, vẫn là tìm một chút, nhìn trên thuyền có hay không ngươi tam thúc cho ngươi lưu đồ vật đi. Nô Tả tỉnh ngộ lại, vội vàng ở khoang thuyền cùng hàng kho bên trong siêu tầm lên. Đến nửa ngày sau, hắn mới từ hàng trồng nơi sâu xa nhất tìm tới một cái ba lô. Đồng thời, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái cũ kỹ không thấm nước túi. Nô Tả không thể chờ đợi được nữa mở ra không thấm nước túi, một giây sau, một cái sắp tan vỡ đóng buộc chỉ sổ tay rơi mất đi ra. Hắn nhặt lên đến nhìn một chút, phát hiện bìa ngoài trên viết 1984 năm, Trần Văn Cẩm tặng Ngô Tam tỉnh bài chữ. Đây là ta tam thúc sổ tay. Nô Tả tinh thần phấn chấn, vội vã mở ra đặt bút ký bản. Hứa Ngôn thấy cảnh này, khoe miệng hơi làm nổi lên. Tất cả những thứ này, kỳ thực đều là Ngô Tam tỉnh cố ý để cho Nô Tả, muốn cho hắn tham dự đến cửu môn cùng ông gia cùng với những người muốn trường sinh thế lực tranh đấu bên trong. Có điều, Hứa Ngôn vừa chẳng muốn đi đâm thủng Ngô Tam tỉnh lưu tính, cũng không có hứng thú tham dự vào. Hắn rồi cùng Tuyền Béo đồng thời ở trong khoang thuyền đi dạo lên, toàn bộ đi dạo một vòng, cuối cùng hai người ở đầu thuyền phong kín khoang trước dừng lại. Loại này phong kín khoang hay dùng ở cano nước vào thời điểm, dùng để cách ly nước biển. Hứa Ngôn sở dĩ tới nơi này là bởi vì hắn tuy rằng dùng thần thức đảo qua, nhưng hắn nhớ tới trên thuyền nên có một con hải hầu tử bị giam tại đây phong kín khoang mặt sau. Quả nhiên, hai người mới vừa tới gần, liền nghe đến phong kín khoang cửa thép bên trong truyền ra một trận móng tay sửa sứt âm thanh. Tuyền Béo bị sợ hết hồn, chặn lại nói, Hứa thần tiên, trong này thật giống có người. Có người ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Hứa Ngôn nhún nhún vai, đồng thời bước chân không được dấu vết lui về phía sau vài bước. Tuyền Béo vừa nghe cảm thấy đến có đạo lý, liền liền đi chuyển động phong kín cửa sập trên xoay vòng. Liên tiếp xoay chuyển vài vòng sau, phong kín cửa sập phát sinh một trận cùm cụm bánh răng chuyển động thanh. Sau đó, Tuyền Béo còn không phản ứng lại, cửa sập liền bị lượng lớn nước xông ra. Tuyền Béo bị nước biển xung ngã, chút mạnh mấy ngụm lớn hầu mặn nước biển, hắn vội vàng trở mình một cái từ trên mặt đất bò lên. Phi phi phi, suối quẩy. Nhưng mà, không đợi Tuyền Béo nói hết lời, hắn nhưng nhìn thấy một tấm mọc đầy vảy mặt to, ngay ở hắn trước người mấy tấc địa phương, hầu như mặt tiếp mặt nhìn hắn. Má ơi, cứu mạng a! Tuyền Béo bị đến một cái giật mình, theo bản năng liền gọi nổi lên cứu mạng. Vảy mặt to nhìn chằm chằm Tuyền Béo, trong miệng rất nhanh không ngừng được chảy xuống ngụm nước. Nhìn thấy nó cặp kia u lục con mắt càng ngày càng doa người, Tuyền Béo vội vàng hô to, Hứa thần tiên, cứu mạng a! Hứa Ngôn cười ha ha, ngón tay hơi điểm nhẹ, hộp kiếm bên trong xuân lôi trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Xoẹt xoẹt, chỉ nghe một tiếng vang dọn, con quái vật này đầu liền bị xuân lôi kiếm chém hạ xuống. Tuyền Béo lúc này mới ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui mừng. Cùng lúc đó, Nô Tả bọn họ cũng nghe được động tĩnh, đội vàng từ hàng kho chạy tới. A Ninh nhìn thấy trên đất quái vật đầu, nhất thời sợ hết hồn. Đây là vật gì? Hứa Ngôn thuận miệng nói, hải hầu tử. Hải hầu tử lớn như vậy? Nô Tả sửng sốt một chút, chặn lại nói, ta trước đây nghe qua hải hầu tử truyền thuyết, những quái vật này thích ăn người nội tạng, hơn nữa đặc biệt thù dai, đã từng có một cái ngư dân bắt được một con hải hầu tử, không qua mấy ngày thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải hầu tử đến báo thù, đem toàn thôn ngư dân đều ăn, hơn nữa mỗi một cái đều là bị ăn đi nội tạng. Ta vốn là cho rằng cõi đời này coi như thật sự có hải hầu tử, cái đầu nên cùng phổ thông hầu tử gần như, nhưng cái con này hải hầu tử bị Hứa Ngôn chém đứt đầu sau, thậm chí cũng từ phong kín trong khoang thuyền rơi mất đi ra. Chiều cao của nó gần như có hơn 2 mét, nghe được Ngô Tả lời nói, Tuyền Béo rất tán thành địa điểm gật đầu. Vừa nãy các ngươi là không thấy, món đồ này nhìn chằm chằm ta mới nhìn, còn chảy nước miếng, suýt chút nữa không đem ta bệnh tim dọa đi ra. Ngại ngại hắn, mập ra ta cũng ăn không ngon a. Ai nói, hải hầu tử liền yêu thích ngươi này hình thể, ăn lên thoải mái. Nô Tả chế nhạo một câu, sau đó nhìn về phía Hứa Ngôn nói, Hứa đại ca, truyền thuyết loại này hải hầu tử thú rất dai, giết một con e sợ gặp đưa tới một đám, chúng ta vẫn là sớm một chút về trên thuyền, sớm một chút đi gì chỉ đi. Vừa nãy giết hải hầu tử, cũng không có được gợi ý của hệ thống. Hứa Ngôn cũng là tắt ở tại chỗ chờ đợi hải hầu tử đại quân tới được hứng thú, hắn gật gù, cùng mấy người đồng thời cưỡi cano trở về trên thuyền lớn. Chương 92. Quái lạ hang trộm sau đó hơn nửa ngày thời gian, Nô Tả vẫn lo lắng đề phòng, chỉ lo những người hải hầu tử sẽ trở thành quân kết đội lại đây trả thù. Đúng là tuyển béo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một điểm đều không có để ở trong lòng. Nhìn thấy tuyển béo như vậy, Nô Tả có chút tức giận, mắng một câu, tên mập, ngươi còn ngủ à? Những người hải hầu tử nếu như thừa dịp trời tối, lại đây đánh lén làm sao bây giờ? Tuyển béo bĩu môi, thuận miệng nói, có Hứa thần tiên ở, lo lắng cái cây bữa. Thiên chân, ngươi cũng là bởi vì lão Ngô mất tích, trong lòng loạn tung tùng phèo căng thẳng mà thôi. Nếu ta nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, không phải vậy nào có khí lực tìm ngươi tam thúc. Nô Tả bị hắn như thế một quyền, chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Xác thực, có Hứa Ngôn ở, về mặt an toàn không cần lo lắng. Về phần hắn tam thúc Nô Tam tỉnh đến cùng đi đâu, đợi được tàu đám mộ, hay là có thể tìm tới điểm manh mối. Nghĩ tới đây, Nô Tả thở dài, đơn giản ngã đầu liền ngủ. Vẫn ngủ thẳng ngày thứ hai sắp trời sáng choang, thuyền viên mới đến thông báo hai người, nói là đến nơi rồi. Nô Tả cùng tuyển béo vội vàng mặc quần áo rửa mặt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trên bong thuyền. Vào lúc này, tàu đánh cá ngừng ở một mảnh dạng đá ngầm phụ cận. Những này dạng đá ngầm cũng không lớn, có chính là mới vừa ở mặt biển lộ ra cái đầu. Vì lẽ đó nơi này cũng không có người ở, thậm chí ngay cả tàu đánh cá đều không thế nào tới đây địa phương. Nô Tả cùng tuyển béo đi đến trên bong thuyền, liếc mắt liền thấy An Ninh thủ hạ lính đánh thuê, an mặc chỉnh tề bộ đồ lặn, từ dưới biển mạo đầu. Mấy người này lên thuyền sau, An Ninh liền không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, như thế nào, tìm tới hang trộm sao? Tìm tới, cái kia động rất sâu, hơn nữa là tà đánh, chúng ta tiến vào chừng 20 thước, không dám quá thâm nhập liền lui ra ngoài. Nghe nói như thế, người trên thuyền tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Nô Tả ba người nói, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đổi bộ đồ lặn. Mấy người tự nhiên không có hai lời, rất nhanh sẽ đổi được rồi bộ đồ lặn, lục tục theo Hứa Ngôn cùng An Ninh mọi người vào nước. Lần này, Hứa Ngôn mang theo Nô Tả tuyển béo muộn du bình ba người, An Ninh nhưng là dẫn theo ba cái thân thủ cùng kỹ năng bơi tốt nhất thủ hạ. Tổng cộng 8 người, lần lượt từng cái hướng về phát hiện hang trộm địa phương tiềm quá khứ. Vùng biển này dựa vào các loại đảo nhỏ tiểu, cũng không sâu. Đại khái đi xuống tiềm 17-18 mét, liền đến để. Mà ở đáy biển khoảng cách tàu đánh cá 30-40 mét vị trí, có một cái đống đá vụn, trung gian có cái hang trộm. Nô Tả nhìn thấy này hang trộm, liền nói ngay, này hang trộm như là dùng hỏa dược nổ tung, nhìn qua giống ta tam thuốc thủ pháp. Nghe nói như thế, tuyển béo rầm rì hai tiếng, thầm nói, đảo đấu dùng thuốc nổ a, quá thô. Nói thế nào, hắn cũng là một tên mạc kim giáo úy, tuy rằng không sánh được các tiền bối, nhưng phân kim định huyệt loại hình bản lĩnh, vẫn là hiểu sơ một ít. Xem nam phái loại này, động một chút là dùng hỏa dược nổ bản lĩnh, từ trước đến giờ không lọt mắt. Hứa Ngôn gật gù, hướng mọi người làm thủ hiệu. Sau đó, mọi người liền lần lượt tiến vào hang trộm bên trong. Này điều hang trộm quả nhiên xem trước người nói như vậy, sâu không thấy đáy. Đại gia theo hang trộm đi xuống bơi 30-40 mét, cũng không bơi tới phần cuối. Hơn nữa, Nô Tả còn phát hiện một cái chuyện lạ. Này hang trộm trước nửa đoạn xác thực như là người là dấu vết, nhưng là này nửa phần sau liền trở nên bất quy tắc lên, càng như là động vật bảo đi ra động. Hắn suy nghĩ một chút, thông qua bộ đồ lặn bên trong bộ đàm nói rằng, Hứa đại ca, này nửa phần sau hang trộm không giống như là tam thúc thủ pháp, tam thúc đánh hang trộm không có như thế áo, những này càng như là động vật bảo. Nói, Nô Tả ngón tay chỉ hang trộm trên bất quy tắc bất động. Tuyền béo nghe nói như thế, cười nói, không phải lão Nô đánh, lẽ nào là hải hầu tử? Nô Tả, này dù sao cũng là ở dưới nước, hang trộm không đánh thật có thể lý giải. Nô Tả vẫn cảm thấy không đúng, bởi vì hắn tam thúc là có chút ép buộc chứng ở trên người, dù cho là ở dưới nước, cũng không đến nỗi đem hang trộm đánh thảm như vậy không đành lòng thấy. Có điều, lời này hắn cũng không có nói ra, chỉ dự định xuống tới bên trong mộ thất đang nhìn. Đoàn người lại đi trước bơi một đoạn, rốt cục nhìn thấy mấy khối đá phiến phù điêu. Những này phù điêu mặt trên điêu khắc mặt người, có điều kỳ quái chính là, khối đá thứ nhất bản mặt người, con mắt vẫn là nhắm. Sau này bắt đầu mỗi khối trên phiến đá con mắt liền mở một chút, đến cuối cùng một khối đá phiến, con mắt liền hoàn toàn mở. Nô Tả dùng không thấm nước đèn tin, ở phù điêu mặt người trên chiếu đến chiếu đi. Thật lâu, hắn lúc này mới xác định nói, không sai, này điêu khắc phong cách chính là Triệu Minh không thể nghi ngờ. Chính là những người này trên mặt con mắt, quá quái dị. Nô Tả lời còn chưa nói hết, đi ở trước nhất tuyển béo đông nhiên nói, Hứa thần tiên, phía trước không đường. Mọi người vừa nghe, vội vã bơi tới tuyển béo bên người. Chỉ thấy này điêu mộ đạo phân khối, đứng sừng sững một cả khối phiến đá lớn. Trên phiến đá không có thứ gì, một mảnh trong không. Nô Tả kinh ngạc nói, làm sao sẽ không có đường đây? Hứa Ngôn nhưng là nhìn khối này đá phiến, sắc mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn nhớ tới, đá phiến mặt sau gặp ló đầu ra phát, những này tóc chủ nhân chính là đáy biển mộ quỷ dị nhất quái vật cấm bà. Có thể nói, Hứa Ngôn đến đáy biển mộ đều là cấm bà mà tới. Hải hầu tử không cho khen thưởng thì thôi, thế nhưng cấm bà tuyệt đối sẽ cho khen thưởng. Bởi vì đồ chơi này liền không phải bình thường sinh vật, nó cùng huyết thi như thế, đều là trưởng sinh thất bại kết quả. Hơn nữa, so với huyết thi, cấm bà thực lực nên muốn càng quỷ dị mấy phần. Nhưng là Hứa Ngôn nhìn chằm chằm đá phiến, nhìn phải nhìn trái, chính là không gặp cấm bà tóc xuất hiện. Quái, theo lý mà nói, không nên a. Đang khi nói chuyện, hắn chợt thấy chính mình nhấc trong tay hạ vũ kiếm, lập tức đông nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là bởi vì hạ vũ kiếm duyên cớ. Trước ở Lỗ Vương cung thời điểm, Hứa Ngôn mới vừa cho gọi ra Xuân Lôi, Huyết Thi liền mang theo quan tài thoát thân. Rất hiển nhiên, cùng Huyết Thi nổi danh cấm bà tương tự có lý trí, biết người nào có thể trọng, người nào không thể trêu trọng. Rõ ràng nguyên nhân sau, Hứa Ngôn lập tức đem Hạ Vũ kiếm thả lại hộp kiếm bên trong. Hạ Vũ kiếm mới vừa thu vào hộp kiếm, quả nhiên, chỉ thấy này đá phiến khẽ hở, chậm rãi khoan ra từng bó tóc. Tình cảnh này, để Ngô Tả mấy người trong nháy mắt kinh sợ, liền đội bằng hỏi, đây là cái gì? Hứa Ngôn nhìn thấy cấm bà xuất hiện, phất phất tay nói, các ngươi lui về phía sau điểm. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không có triệu hoán Xuân Lôi cùng Mưa Xuân dự định, mà là trực tiếp ở trong lòng đọc thầm kim quan chú. Một giây sau, chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên phóng ra sáng loá kim quang, cơ hồ đem toàn bộ mộ đạo chiếu trong suốt. Cùng lúc đó, những người mái tóc màu đen mới vừa bị những kim quang này chiếu đến, ngay lập tức sẽ ở bên trong nước bốc cháy lên. Đồng thời, mọi người không hẹn mà cùng nghe thấy được một luồng hương vị. Đá phiến sau cấm bà đại khái cũng biết Hứa Ngôn không dễ chơi, vội vã muốn thu hồi tóc chạy trốn. Nhưng Hứa Ngôn cũng sẽ không để nó toàn nguyện, trực tiếp một trường liền hướng về phiến đá lớn bổ tới. Chương 93. Đường Phật Tống sứ minh họa ầm ầm ầm. Chỉ thấy này mộ đạo một trận rung động, trong chốc lát, niêm phong lại mộ đạo đá phiến liền hoàn toàn tan bỡ. Đồng thời, cũng lộ ra đá phiến mặt sau quái vật. Nói nó là quái vật, đó là một điểm không oan uổng nó. Cấm bà cả người còn lại đều dài tóc trắng, thế nhưng là có một đầu tóc đen thui, trực tiếp từ trên đầu kéo dài tới trên đất. Nó tứ chi cực kỳ thon dài, tỷ lệ cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bởi vì tóc quá mức tươi tốt, cả khuôn mặt đều bị chôn ở những tóc kia bên trong. Nhìn thấy cái này quái vật, Tuyền Béo mấy người toàn bộ bị sợ hết hồn. Tiểu Thiên Chân, đây là cái gì? Tống Tử sao? Không biết, Tống Tử nên. Không có giải như vậy tóc đi. Nô Tả ngữ khí không xác định địa trả lời một câu, có điều hắn sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang lóe lên, đúng là nghĩ đến một cái cùng trước mắt quái vật cực kỳ tương tự tên. Cấm bà, khả năng này là cấm bà. Đông Nam vùng duyên hải một vùng, liên quan với cấm bà truyền thuyết rất nhiều. Truyền thuyết nữ tử bị làm nhục sau, thi thể bị thả vào trong nước, oan khí quá nặng liền sẽ hóa thành cấm bà. Cấm bà đặc điểm lớn nhất chính là một đầu phong trứng tóc, còn có tứ chi có thể lấy quỷ dị góc độ bẻ cong. Nghe xong Nô Tả lời nói, Tuyền Béo không kìm lòng được nói, vật này có chút quái thật đấy. Chỉ có điều, hắn tiếng nói vừa dứt, đã thấy Hứa Ngôn đánh nát sau cửa đá, trực tiếp đuổi theo muốn chạy trốn cấm bà, lại là một cái kim quang trưởng đánh tới. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba trưởng qua đi, cái gì cấm bà, cái gì tóc, tất cả đều tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Tuyền Béo sửng sốt một chút, vội vàng nói, ta thu hồi lời nói vừa nãy, có Hứa thần tiên ở, cái gì tà không tà, đều là có tiếng nhưng không có miếng. Nô Tả trợn mắt kinh bỉ, không có phản ứng Tuyền Béo. Một bên khác, Hứa Ngôn ung dung vui vẻ giải quyết cấm bà sau, trong đầu cũng vang lên gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ chém giết cấm bà, khen thưởng tu vi điểm ít 3, điểm kỹ năng ít 1, không gian điểm ít 3. Nghe được câu này nhắc nhở, Hứa Ngôn hơi gật gù. Huyết thi hình thành là cần đem sắp sửa lột ra, còn chưa lột ra trường sinh giả, từ tượng ngọc bên trong đẩy ra ngoài. Mà cấm bà, nhưng là ăn vào thi miết đan sau, không có vẫn ngọc động áp chế dược lực, liền sẽ từ từ hóa thành cấm bà. Này hai loại tà vật, thực lực kém không nhiều, hình thành phương thức đều cùng trường sinh có quan hệ, vì lẽ đó khen thưởng cũng gần như có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn thuận lợi mở ra bảng điều khiển hệ thống. Khoảng thời gian này, hắn vẫn nhẫn nhịn không có thêm điểm, đã tích góp không ít tu vi điểm. Ký chủ, Hứa Ngôn tuổi tác 23 tu vi, kim đan tầng 2, chú, cần 10 tu vi điểm mới có thể thăng cấp. Kỹ năng: Ngự kiếm thuật, trung giai, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú, thiểm điện buôn lôi quyền, thương hỏa thần đạo, tàn, pháp bảo, vô song hộp kiếm, xuân lôi mưa xuân. Tu vi điểm: 26 không gian điểm, 33 điểm kỹ năng, 3 hệ thống không gian, 16 mét khối, có thể thăng cấp. Trước tiên nói tu vi điểm, Hứa Ngôn đến Nam Hải trước thì có 2 điểm. Giết giao nhân sát sống khen thưởng 1 điểm, cổ long lại khen thưởng 20 điểm, hơn nữa hiện tại 3 điểm, tổng cộng có 26 điểm. Không gian điểm lời nói, cổ long cho 30 điểm, trước mắt cái con này cấm bà cho 3 điểm, tổng cộng 33 điểm. Cho tới điểm kỹ năng, cổ long 2 điểm, cấm bà 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. Ha, chưa bao giờ đánh qua như thế giàu có trận chiến đấu. Hứa Ngôn nhìn bảng điều khiển hệ thống trên tích góp điểm số, không kìm lòng được cao hứng lên. Những này tu vi điểm cùng kỹ năng, đầy đủ thực lực của hắn tăng gấp đôi nữa. Có điều, hắn hiện tại không dự định điểm, chờ trở về hoàn thành hảo hảo nghỉ ngơi một làn sóng, thuận tiện đi 11 kho lấy chút thăng cấp vật liệu, xem có thể hay không đem xuân lôi mưa xuân tăng lên tới tiên khí cấp bậc. Hắn cũng có thể đi khiêu chiến cổ thần cấp bậc mộ, tỷ như tinh tuyệt cổ thành bên trong xà thần, màu xanh lục phần mộ bên trong cổ thần thường, hay hoặc là cửa đồng điếu mặt sau trung cực. Cùng những này cổ thần so ra, đánh huyết thi cấm bà, xác thực không có gì khiêu chiến. Nhìn thấy Hứa Ngôn nãy giờ không nói gì, Nô Tả đội vã ở trong máy truyền tin hô lớn, Hứa đại ca, ngươi không sao chứ? Hứa Ngôn rồi mới từ bảng điều khiển hệ thống trên thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Được rồi, tiếp tục đi đến tìm mộ đi. Toàn này tàu đám mộ, trên thực tế nguy hiểm nhất chính là cái con này cấm bà, hiện tại đã bị hắn giết chết, mặt sau là có thể tùy ý hơn nhiều. Mọi người ở mộ đạo trên một trận tìm kiếm, rốt cục cùng một khối thoáng đột xuất phiến đá nhỏ trên, tìm tới cơ quan. Tuyền Béo đem đá phiến đi xuống nhấn một cái, trong nháy mắt mộ đạo bên trong liền bốc lên lượng lớn lên thao. Ngay lập tức, mọi người dưới chân xuất hiện một cái giếng, dòng nước đem tất cả mọi người cuốn vào. Ở trong giếng trời đất quay cuồng một trận, đợi được ở thò đầu ra thời điểm, mọi người đã theo từng giếng, đi đến tòa này đáy biển mộ trong cung điện dưới lòng đất. Hơn nữa, cung điện dưới lòng đất này không có nửa điểm nước, trước chạy xuống nước đều bị cung điện dưới lòng đất kênh thoát nước cho sắp xếp ra đi tới. Nô Tả thăm dò lấy tấm che mặt xuống, thích ứng một lát sau mới gật đầu nói, không có chuyện gì, trong này không khí bình thường. Mọi người thấy thế, cũng lục tục cởi mặt nạ. Tuyền Béo quan sát bốn phía một trận, thở dài nói, này cũng thật là một tòa đáy biển mộ a, cũng không biết lúc trước thiết kế tòa này mộ thời điểm, bọn họ là làm sao đem nước biển quyết định. Cùng lần trước quy khư như thế, mọi người đỉnh đầu như cũ có vô cùng vô tận nước biển. Nhưng không giống chính là, lần trước quy khư có thể ngăn cách nước biển, là bởi vì có long mạch khí chống đỡ, thuộc về Lao Thiên gia thưởng cơm. Mà tòa này đáy biển mộ nhưng không như thế, bởi vì hắn chính là nhân tạo, là ông tàng hải xảo đoạt tiên công ký ức, thêm vào phức tạp vô cùng thiết kế, mới có thể thiết kế ra như thế một tòa đáy biển mộ. Nghe được Tuyền Béo lời nói, Nô Tả đầy mặt tán thành địa điểm gật đầu. Sát thực tinh diệu, thiết kế tòa này mộ nhất định là một đời thợ thủ công đại gia. Nói xong, mọi người liền quan sát tòa này cung điện dưới lòng đất. Hứa Ngôn cũng không có chuyện làm, đơn giản liền dọc theo cung điện dưới lòng đất đi lung tung. Tòa này cung điện dưới lòng đất đá phiến đều là cẩm thạch lát thành, nó xa hoa trình độ so với đế lăng cũng không kém. Cung điện dưới lòng đất phụ cận thì có hai ba cái mộ thất cùng nhị thất. Mọi người phân tán ra đến, đi dạo một chút, trong chốc lát Nô Tả liền hô, Hứa đại ca, ta phát hiện quan tài. Nghe được hắn, mọi người vội vàng đi vào Nô Tả vị trí mộ thất. Này bên trong mộ thất trang hoàng rất đơn giản, tranh tường đã bị hơi nước ăn mòn, không thấy rõ nguyên lai đồ án. Có điều, ở mộ thất trên đất bày vài cái thanh hoa vân long đại sứ bại. Tuyền Béo nhìn thấy này mấy cái đại sứ bại, lập tức liền không rời mắt nổi. Mẹ nó, minh thanh hoa, thứ tốt ta. Này nếu như bắt được bên ngoài, đến trị nhiều tiền. Tuyền Béo lời này không phải là nói mò, giới đồ cổ có một câu tục ngữ, gọi là đường Phật tống sứ minh họa. Thế nhưng, triều minh cũng không chỉ có tranh chữ đáng giá, trên thực tế đồ sứ cũng không kém. Đặc biệt là sứ thanh hoa, tuy rằng không sánh được nguyên đại, nhưng cũng là số một số hai. Đặc biệt là những ngày sứ bại, cái đầu đều rất lớn. Phải biết, đồ sứ thứ này kỳ thực rất khó bảo toàn tồn, không cẩn thận liền nát. Đặc biệt là càng lớn đồ sứ, càng khó bảo tồn hoàn hảo. Xem lớn như vậy minh sứ thanh hoa bại, viện bảo tàng bên trong đều không vài món. Chương 94, Tiểu Tống Tử. Tuyền Béo đang muốn đi nắm những người đại sứ bại, Muộn Du Bình ngăn cản hắn. Trước tiên đừng đi, trên đất không đúng. Nghe được Muộn Du Bình lời này, mọi người dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía mộ thất trên sàn nhà. Tòa này triều minh mộ bởi vì quanh năm ngâm ở nước biển lòng đất, không thể phòng ngừa gặp có hơi nước, làm cho cả tòa mộ đều rất ướt át. Mộ thất ướt át trên mặt đất, có thể thấy rất rõ ràng một ít nguồn ngang vết chân. Nô Tả liếc nhìn trên đất vết chân, theo bản năng hỏi, có thể hay không ta tam thúc bọn họ lưu lại? Không thể, ngươi nhìn lại một chút những này vết chân, rõ ràng không phải người trưởng thành vết chân. A Ninh dùng đèn tin chiếu mộ thất trên sàn nhà vết chân, tỉ mỉ nhìn kỹ sau một lúc, lắc đầu phủ định Nô Tả lời nói. Lúc này, Tuyền Béo cũng hiếm thấy tán thành A Ninh lời nói, gật đầu nói, không ngừng không phải lão Ngô vết chân, sợ là liền người vết chân đều không đúng, thiên chân ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nô Tả nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trên đất vết chân. Chỉ thấy những người vết chân mặt trên, bao trùm một tầng mỏng manh màu vàng đến như thế vật chất, hơn nữa mỗi một cái vết chân trên đều có. Đây là cái gì? Xác nguyên hình. Tuyền Béo cùng Muộn Du Bình chăm miệng một lời, nói ra đáp án này. Người trước khá là kinh ngạc quét Muộn Du Bình một ánh mắt, kinh ngạc nói, ha, xem ra tiểu ca không ít xuống mộ à, liền xác nguyên hình thứ này đều biết. Cái gọi là xác nguyên hình, chính là người chết rồi chôn ở trong đất, nếu là thổ địa ẩm ướt, như vậy thi thể chảy ra mỡ liền sẽ cùng hơi nước hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành đến như thế vật chất. Có điều, hành trộm mộ nghề này, trên căn bản đi đều là cổ mộ, chí ít cũng là hàng trăm năm trước mộ. Thời gian dài như vậy, đừng nói là xác nguyên hình, coi như là xương đều muốn bắt đầu mục nát. Có thể hình thành xác nguyên hình, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là mộ bên trong chủ nhân vừa mới chết không lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 20, 30 năm, hoặc là chính là mộ chủ nhân phát sinh thì biến, thành tống tử. Nô Tả sửng sốt một chút, vội vàng nói, tên mập, ý của ngươi là, vết chân này chủ nhân, là cái hiếm thấy tiểu tống tử. Có khả năng. Tuyền Béo nhún nhún vai, cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hắn là chính tông Mạc Kim giáo úy truyền nhân, từng hạ xuống mộ không ít, cũng đã gặp tống tử. Đối với những thứ này sự tình căn bản không để ý, đúng là An Ninh mang theo một ít lính đánh thuê, nghe được tương thi tống tử một loại đề tài, sắc mặt đều có chút khó coi. Hứa Ngôn trực tiếp hướng đi vết chân ơi, dọc theo những ngày vết chân, đi đến một cái to lớn nhất sứ thanh hoa bại trước mặt. Những ngày vết chân, ngay ở thanh hoa đại sứ bại mặt sau biến mất. Hắn đẩy ra đại sứ bại, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một cái quan tài nhỏ. Được rồi, không cần chính mình dọa chính mình, không có tống tử, coi như có, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mọi người nghe nói như thế, lúc này mới nửa tin nửa ngờ vây quanh. Thanh hoa đại sứ bại mặt sau này một cái quan tài, gọi là song phượng điêu trẻ con quan, thông thường chính là cho chết trẻ trẻ con, bất mãn 5 tuổi trẻ nhỏ chế tạo. Quan tài độ dài ước chừng 80 cm, Tuyền Béo thử một chút, một cái tay đều có thể nhấc tới, nhấc lên. Chỉ có điều, này trong quan tài trống rỗng. Hắn trả cha hai tiếng, tiếc hận nói, đáng tiếc tiểu tống tử không gặp, bình thường loại này trẻ con trong quan tài, thứ tốt nhiều nhất. Hứa Ngôn nghe nói như thế, gật gù đồng ý nói, này ngược lại là thật sự. Hậu thế trong nước, từng ở trường An khai quật ra một tòa tiểu hải tử quan tài. Cái kia một chiếc quan tài quy cách muốn so với trước mắt cái này song phượng điêu cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhất làm cho các chuyên gia cảm thấy bất ngờ chính là, trên quan tài còn biết mở quan tài người chết 4 chữ lớn. Đương nhiên, mấy chữ này không ngăn được khảo cổ chuyên gia. Theo quan tài bị mở ra sau, chuyên gia càng bị trong quan tài vật chôn cùng cho kinh ngạc đến. Bên trong chất đầy các loại tinh mỹ trọng khí, trong đó một cái điêu khắc hoàng kim kê huyết thạch dây chuyền, đỉnh đầu cây kim ngân quan, càng bị liệt vào cấp 1 văn vật, quốc gia cấm chỉ ra biển triển lãm danh sách một trong. Tòa này mộ sở dĩ tiếng tăm lớn, ngoại trừ trên quan tài khắc mở quan tài người chết bốn chữ lớn ở ngoài, cũng cùng quan tài chủ nhân thân phận có quan hệ. Sau đó căn cứ các chuyên gia khảo chứng, cái này quan tài chủ nhân tên là Dương Tĩnh Huấn, nàng ngoại tổ mẫu chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Lệ Hoa. Dương Lệ Hoa là triều nhà Tùy khai quốc hoàng đế Dương Kiên con gái, triều nhà Tùy quân mất nước Dương Quảng chị gái. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng châu bỏ chính là ở Dương Kiên xoán vị cấp ngôi trước, nàng vẫn là đại chu hoàng hậu. Trước đây hoàng hậu, hôm nay công chúa, đến lúc sau lại thành trưởng công chúa. Dương Lệ Hoa địa vị có thể thấy được chút ít. Cho tới vị này bé gái Dương Tĩnh Huấn, nàng là Dương Lệ Hoa thân ngoại tôn nữ, từ nhỏ nuôi dưỡng ở Dương Lệ Hoa bên người. Cho nên Dương Lệ Hoa đối với nàng cực kỳ sủng ái, yêu cầu gì đều đáp ứng. Chỉ tiếc, Dương Tĩnh Huấn 9 tuổi thời điểm nhân bệnh tạ thế. Dương Lệ Hoa thương tâm gần chết, liền để ngay lúc đó hoàng đế, cũng chính là nàng thân đệ đệ Dương Quảng, hậu táng Dương Tĩnh Huấn, cũng chuyên sai người chế tạo chiếc kia quan tài. Trở lại chuyện chính, Tuyền Béo tiếc hận một trận, liền đem ánh mắt tìm đến phía những người Thanh Hoa đại sứ bại. Cũng được, trong quan tài không có vật chôn cùng, những này sứ Thanh Hoa cũng có thể hồi vốn. Nói, Tuyền Béo đã nghĩ đưa tay đi mò trên đất sứ Thanh Hoa bại. Nhưng vào lúc này, trên đất con kia sứ Thanh Hoa lù lớn, lại như là có tự mình ý thức giống như, một mực không cho Tuyền Béo chạm. Dĩ nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất, một cái ù ngục lăn ra ngoài. Ôi mẹ nó. Tuyền Béo bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng lấy tay rụt trở về. Hắn đây đương, vừa nãy con kia tiểu tống tử sẽ không liền trốn ở này sứ bại bên trong chứ? Nô tà cười nói, không biết, nếu không ngươi đi xem. Tuyền Béo do dự xuống, trung quy vẫn là không dám nữa đi động cái kia sứ bại. Có điều, này sứ bại dường như thật sự có ý thức như thế, một bên hướng về cái này nhị thất bên ngoài lăn, một bên còn dừng lại chờ Tuyền Béo. Nó đây là muốn mang cho ngươi đường, tên mập, mau đổi tới. Mấy người hứng thú, vội vàng đi theo sứ bại mặt sau. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi đến một cái hành lang. Này hành lang trên đất cũng có tương tự xác nguyên hình giống như vật chất. Có điều, mọi người còn chưa kịp tới quan sát, đã thấy cái kia sứ bại một đường lăn qua khứ. Cùng lúc đó, chỉ nghe mèo mèo mèo, vài đạo tiếng xe gió vang lên, vô số đâm sau lưng từ hành lang hai bên bắn nhanh hướng về đội ngũ mọi người. Chương 95, thang máy mộ thất cẩn thận. Nguyễn Du Bình đột nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp cảnh cáo, nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt hơi biến sắc. Chỉ thấy hắn động tác mãnh liệt tựa như tia chớp điện từ phía sau lưng rút ra chuôi này thần bí mà cổ lão hắc kim cổ đao, tay trái không chút do dự mà đem Nô Tả chăm chú che chở ở phía sau, phản phất một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt hắc kim cổ đao, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đột nhiên bổ về phía cái kia chạy nhanh đến, nham hiểm xảo quyệt đâm sau lưng. Ánh đao lấp lóe, mang theo ác liệt vô cùng khí thế, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. A Ninh đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn cùng độ linh hoạt. Thân hình giống như quỷ mị liên tục mấy cái lăng không bước lên, xảo diệu địa tách ra dày đặc như mưa mũi tên công kích, cũng cấp tốc lùi về sau đến hành lang phía sau tìm kiếm yểm hộ. Tuyền Béo nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay súng tiểu liên, đưa nó vững vàng mà bảo hộ ở thân thể mình chỗ yếu trước. Dựa vào hắn cái kia một thân thâm hậu thô ráp ra thịt, cho dù bị một lạ mũi tên bắn trúng những bộ vị khác, đối với hắn mà nói cũng không cần yếu. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Hứa Ngôn quyết định thật nhanh sử dụng tới kim quan chú. Hắn song trưởng đống nhiên phát lực, hướng về hành lang hai bên mộ tường mạnh mẽ đánh ra. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, toàn bộ hành lang dĩ nhiên ở trong chớp mắt ầm ầm đổ nát. Vô số đá vụn bụi bặm tung bay tràn ngập, nguyên bản ẩn giấu trong đó cơ quan cũng theo một trường này bị lực im bặt đi. Nương theo cọt kẹt một thanh âm vang lên, cái kia khiến người ta sợ hãi cơ quan rốt cục đình chỉ vận chuyển. Tuyền Béo như chút được gánh nặng giống như điệu thở dài một hơi, ngay lập tức liền phát sinh một trận kêu sợ hãi, đầy mặt đều là vẻ thống khổ. Một bên Ngô Tả thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng cất bước tiến lên kiểm tra tình huống. Đối đai hắn đi tới gần nhìn chăm chú quan sát lúc, không khỏi bị nhìn thấy trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy Tuyền Béo cái mông trên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên thình lình cắm vào một mũi tên. Lúc này Tuyền Béo chính nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà rầm rì, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Ngô Tả đi tới, tức giận như nói, "Thiên Chân à, ngươi đúng là mau tới đây giúp một chút mập ra ta nha. Ôi này, đau chết ta rồi." Nhìn Tuyền Béo bộ này vô cùng chật vật dáng vẻ, Ngô Tả cố nén cười ý, mở miệng hỏi, "Tên mập, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Còn chịu đựng được sao?" Tuyền Béo nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn một bên xoa chính mình bị thương cái mông, một bên tức giận nhi điệu đối nói, "Cái tên nhà ngươi còn có tâm tư đùa giỡn? Ta đều dáng dấp như vậy, ngươi lại còn cười được? Mau mau, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút giúp ta đem này chết tiệt mũi tên cho rút ra." Nghe được Tuyền Béo thúc giục, Ngô Tả cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng mở ra bên người mang theo ba lô, từ bên trong lấy ra một cái kìm. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí một mà nắm chặt cây tiễn, chậm rãi đem rút ra. Theo mũi tên thoát ly Tuyền Béo thân thể, một luồng máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Nô Tả tay mắt lanh lẹ, cấp tốc từ trong bao móc ra một khối băng gạc, đặt tại miệng vết thương, cùng sử dụng băng vải chăm chú băng bó lên. Làm xong những ngày sau, hắn thở dài một hơi, vỗ tay một cái, cười nói với Tuyền Béo, "Được rồi, đại công cáo thành." Sau đó, Nô Tả cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy mũi tên, để sát vào trước mắt cẩn thận tỉ mỉ một hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, "Được rồi tên mập, đừng tiếp tục gào khóc thảm thiết, cái này mũi tên chỉ là đồn tiễn mà thôi, nhiều nhất sẽ chỉ làm người được điểm vết thương nhẹ, căn bản bắn không chết người." Ở cổ đại thời điểm, mũi tên có đa dạng chủng loại. Nói thí dụ như thường gặp nhất loại kia hiện biến truy hình phổ thông mũi tên, có chứa sắc bén sức mang dâu có thể tạo thành trọng thương hạng nặng mũi tên, mở có dính máu có thể cho đối thủ mang đến càng to lớn hơn thương tổn ba mặt hình mũi tên vân vân. Nhưng mà, ở đông đảo đủ loại kiểu dáng mũi tên ở trong, nhưng tồn tại một loại tên là đôn tiễn đặc thù mũi tên. Đôn tiễn bình thường bị dùng cho chơi đùa nô đùa bên trong, hay là đưa đến cảnh báo uy hiếp kẻ địch tác dụng. Nó có khả năng sản sinh uy lực cực kỳ có hạn, nhiều lắm chính là khiến người ta cảm thấy đau đớn thôi, về thực chất cũng không quá to lớn lực sát thương. Nếu như thật muốn tìm cái tương tự vật phẩm đến so sánh hình dung lời nói, đôn mũi tên đại khái rồi cùng xã hội hiện đại bên trong cao su viên đạn gần như. Đúng như dự đoán, nghe xong Nô Tả nói tới lời nói này sau khi, Tuyền Béo cũng không rầm gì, gắng gượng nói, ta không đau, chính là vừa nãy cổ họng không thoải mái thôi. Hứa Nôn nhìn người chung quanh đều bình yên vô sự, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, được rồi, đại gia nếu đều không chuyện gì, vậy thì tiếp tục tìm kiếm một hồi đường đi ra ngoài đi. Muộn Du bình tỉnh táo quan sát bốn phía, hắn đột nhiên đưa tay chỉ về hành lang hai bên đã sụt xuống mộ tường, trầm giọng nói, bên này cùng bên kia đều là ngõ cụt, hơn nữa phía trước e sợ còn có càng nhiều không biết cơ quan cạm bẫy chờ chúng ta. Theo ta thấy, chúng ta không ngại trước tiên trở về trước cái kia mộ thất, nhìn nơi đó có tồn tại hay không những khác lối ra, mở miệng. Tuyền Béo cùng Nô Tà nghe Muộn Du bình kiến nghị sau, dồn dập biểu thị tán thành. Bọn họ biết rõ tại đây loại tràn ngập nguy hiểm trong hoàn cảnh, cẩn thận một chút mới là thượng sách. Liền, đoàn người không chút do dự mà bước lên đường rút lui, theo khi đến con đường đi về. Dọc theo đường đi, mỗi người đều duy trì độ cao cảnh giác, chỉ lo không cẩn thận phát động cái gì đòi mạng cơ quan. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thuận lợi đến ban đầu tiến vào cái kia mộ thất. Nơi này tuy rằng vẫn như cũ âm u khủng bố, nhưng so với bên ngoài những người rắc rối phức tạp hành lang tới nói, lại làm cho người cảm giác nhiều hơn mấy phần an toàn. Nhưng là, trở lại mộ thất sau, đoàn người liền phát hiện không đúng. Không đúng vậy, này trong mộ thất sao rất giống có người đã tới. Nô Tà nhìn mộ thất, đầy mặt đều là nghi hoặc. Tuyền Béo vội vàng hỏi, ý tứ gì? Các ngươi đã quên, vừa nãy này bên trong mộ thất không phải có một cái song phượng điêu trẻ con quan mà, nhưng là hiện tại chiếc kia quan tài không gặp. Vừa nãy chúng ta lúc rời đi còn ở đây, liền như thế mấy phút công phu đã không thấy tăm hơi. A Ninh quan sát bốn phía một trận, đột nhiên chỉ vào mộ đỉnh trầm giọng nói, xác thực không đúng, này bảo đỉnh phù điêu đồ án cũng thay đổi. Trước mặt trên phù điêu là âm dương tinh đồ, thế nhưng hiện tại thành song xà quấn quanh phù điêu đồ án. Nếu như nói, quan tài không gặp, còn có thể giải thích vì là bị người đánh cắp đi rồi, nhưng trước mắt này phù điêu, lẽ nào sẽ có người có thể ở ngắn ngủi như vậy thời điểm, một lần nữa điêu khắc ra một cái hoàn chỉnh mộ đỉnh phù điêu sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đến tuột cùng là chuyện ra sao a? Lẽ nào chúng ta gặp phải quỷ đánh tường hay sao? Tuyền Béo đầy mặt mờ mịt, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đại gia từ mộ thất đi ra đi đến hành lang lúc, cũng không có đi đường vòng hoặc phân chỗ rẽ, chỉ có duy nhất một cái thẳng tắp đường nối mà thôi. Có thể hiện tại lại cũng có thể là đường, này chẳng phải là đùa giỡn mà. Nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều bị nặng ở, Hứa Ngôn suy nghĩ một chút thuận miệng giải thích, kỳ thực, này cũng không phải cái quỷ gì đánh tưởng, mà là bởi vì kiến tạo tòa này đáy biển mộ, bản thân liền là một đời cơ quan thuật đại gia. Nghe nói như thế, Nô Tà hai mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, "Hứa đại ca, ngươi biết tòa này mộ chủ nhân?" "Biết, hắn là Minh Triều người, gọi là Vương Tăng Hải." Chương 96. Gỗ lim vàng quan tài Vương Tăng Hải. Nghe được danh tự này, Nô Tả cùng Tuyền Béo còn không có gì động tĩnh, đúng là A Ninh cùng Muộn Du Bình, đồng thời nhíu nhíu mày. Nô Tả vẫn chú ý A Ninh sắc mặt, nhìn nàng sắc mặt có biến hóa, vội vã truy hỏi, "A Ninh tiểu thư, ngươi biết Vương Tăng Hải?" "Có điều," A Ninh tựa hồ có điều kiêng kỵ gì, chần chờ chốc lát, vẫn là lạnh giọng hồi đáp, không rõ ràng. "Tiểu ca, ngươi đây?" Tuyền Béo thì lại quay đầu nhìn về phía Trương Khởi Linh, cũng hỏi một câu. Người sau lắc lắc đầu, chỉ đầu của chính mình, đơn giản phun ra hai chữ, "Đã quên." "Được rồi, đã quên ngươi đã mất trí nhớ." Tuyền Béo một mặt hậm hực, chỉ có thể nhìn hướng về Hứa Ngôn. "Hứa thần tiên, này Vương Tàng Hải là ai vậy?" "Vương Tàng Hải là Triều Minh một đời bậc thầy, từng ở công bộ nhậm chức. Tử Cấm Thành chính là hắn tham dự cũng phụ trách kiến tạo. Minh Thanh Tử Cấm Thành, đây là trong nước nổi danh nhất, đồng thời cũng bảo tồn hoàn hảo nhất, to lớn nhất cổ đại quần thể kiến trúc. Có thể nói, phàm là người trong nước, liền hầu như không có không biết Tử Cấm Thành. Tên mập là người phương Bắc, quanh năm ở kinh thành cái kia một mảnh hoạt động, Tử Cấm Thành, Cố Cung Viện bảo tàng cũng không ít đi." Nghe được Hứa Ngôn lời nói, hắn lúc này kinh ngạc nói, "Tử Cấm Thành kiến tạo người? Cái kia xác thực là có bản lĩnh người. Dân gian truyền thuyết, Tử Cấm Thành tổng cộng có 9,999 giữa gian phòng. Sở dĩ không phải một vạn, là bởi vì trên trời Thiên Đình là một vạn, hoàng đế làm như thế tử, không thể vượt qua Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, vì vậy chỉ có thể kiến tạo 9,999 giữa. Chỉ có điều, Tử Cấm Thành trước sau trải qua mấy lần hỏa hoạn động đất, còn có chiến loạn, đến hiện đại, chân chính bảo tồn lại gian phòng chỉ có 8,700. Cho tới lúc trước kiến tạo thời điểm, có phải là thật hay không có 9,999 giữa, đã không cách nào khảo chứng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Tử Cấm Thành cũng là ở qua hoàng đế nhiều nhất, diễn ra dài nhất một tòa hoàng cung. Từ Minh Thành tổ Chu Lệ toán lên, trước sau trải qua 24 vị hoàng đế chủ nhân, từ Minh Thành tổ Chu Lệ, lại tới cuối cùng một đời Phổ Nghi, vừa vặn là 500 năm khoảng trường, trái phải. Mọi người nghe Tuyền Béo thuộc như lòng bàn tay, nhắc lên Tử Cấm Thành các loại đồn đại bí ẩn. Nói rồi hơn nửa ngày, Tuyền Béo lúc này mới hỏi, cũng không đúng vậy, nếu ông Tàng Hải là Tử Cấm Thành kiến tạo người, hắn nên ở kinh thành nhập trước. Quỳnh Châu chỗ này luôn luôn là lưu vong tội quan địa phương, lẽ nào hắn sau đó chọc cái gì họa, bị lưu vong đến Quỳnh Châu? Hậu thế Quỳnh Châu trải qua mấy trăm năm khai phá, kỳ thực đã rất phát đạt. Thế nhưng ở Triều Minh thời điểm, Quỳnh Châu xác thực chính là lưu vong tội phạm địa phương. Triều Minh lưu vong phạm nhân, hoặc là phạm quan, hoặc là chính là hướng về Vân Quý lưu vong, hoặc là chính là hướng về Quỳnh Châu lưu vong. Xưng là cổ đại cái cuối cùng thánh nhân Vương Dương Minh, hắn làm tức giận lúc đó nắm quyền hoạn quan Lưu Cẩn, bị giáng quan sau, chính là Lưu Vong đến Vân Quý một người tên là Long Tràng Trầm Dịch, đảm nhiệm dịch thừa. Ở sau khi, chính là nghe nhiều nên thuộc Long Tràng Ngộ Đạo, từ đây một bước lên trời cố sự. Long Tràng Ngộ Đạo bên trong Long Tràng, trên thực tế chính là ở Vân Quý xa xôi khu vực. Cho tới bông tàng hải tòa này đáy biển mộ, cái kia càng là xa xôi bên trong xa xôi, đặc biệt là ở Triều Minh, nói hoàng sa quần đảo chim không địa cũng không có vấn đề gì. Cái này bông tàng hải, tại sao muốn đem mộ tu ở đây? Lưu Vong đến không có còn hắn tại sao phải ở chỗ này xây mộ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, có điều ta biết liên quan với bông tàng hải một chuyện. Chuyện gì? Bông tàng hải là Triều Minh bậc thầy, tiếng tăm rất lớn, lúc đó triều đình rất nhiều đại công trình đều sẽ giao cho hắn xây dựng. Hắn phần này tiếng tăm không ngừng ở Minh Quốc vang dội, thậm chí còn chuyển đến quanh thân nước nhỏ. Trong đó ở phương Bắc, Trường Bạch Sơn phụ cận thì có một người tên là Vạn Nô Vương nữ thật tù trưởng, nghe nói bông tàng hải sự tích, liền bí mật phái người đem hắn trói lại trở lại. Đồng thời, bước bách bông tàng hải thay mình xây dựng lăng mộ. Vương Tàng Hải thế Vạn Nô Vương xây dựng thật mộ thất sau, liền tìm cái cơ hội trốn thoát. Sau đó hắn vừa không nghĩ báo thủ, cũng không có tiếp tục tại triều đình bên trong nhậm chức, trái lại từ quan quy ẩn. Nghe được Hứa Ngôn lời này, Tuyền Béo mấy người đều là đầy mặt hiếu kỳ, suy đoán lên Vương Tàng Hải đến tột cùng ở Vạn Nô Vương nơi đó phát hiện cái gì, lại tại sao lại đến Hoàng Sa quần đảo kiến tạo tòa này đáy biển mộ. Lúc này, A Ninh có chút kỳ quái địa hỏi, Vạn Nô Vương là ai, trước đây tại sao không có nghe qua cái này chư hầu vương tên. Nô Tà lắc lắc đầu, cười giải thích, Triều Minh lúc đầu Trường Bạch Sơn phủ cận có rất nhiều bộ lạc nữ chân, lớn một chút mười mấy vạn người, điểm nhỏ mấy ngàn, mấy vạn người. Những bộ lạc này thủ lĩnh thông thường liền sẽ gọi chính mình là nào đó vương, nhưng cũng không chiếm được Minh triều đình thừa nhận. Loại này vương cũng gọi là thảo đầu vương. Tương tự loại cỏ này đầu vương, trên thực tế ở triều Minh quanh thân đến không xuể, không có 1000, cũng có 800. Ta đây biết, mãi đến tận Minh triều thời kỳ cuối, triều đình lại trị bại hoại, Kiến Châu nữ thật bên trong nô nhị cấp xích thừa thế hợp nhất thời đó đại đại nho nhỏ bộ lạc, lúc này mới quật khởi, mãi cho đến chiếm lấy Minh triều. Tuyền Béo nói, đông nhiên lắc lắc đầu, không đúng vậy, chúng ta không phải tán gẫu mộ thất mà, làm sao kéo lên lịch sử đi tới. Hứa Thần Tiên, ngươi còn chưa nói này mộ thất xảy ra chuyện gì đây, chúng ta có phải hay không đụng với quỷ đánh tượng? Hứa Ngôn nói, cũng không phải quỷ đánh tượng, mà là đụng với thang máy mộ. Thang máy mộ? Nô Tả không rõ, lông mày không tự chủ được cao lên đến. Không sai, này mộ thất kỳ thực là có thể trên dưới hoạt động, lại như là thang máy. Chỉ có điều, nó là vài bộ thang máy xếp cùng nhau. Mỗi một quãng thời gian, tòa này mộ thất liền sẽ chìm xuống. Hứa Ngôn vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác dưới chân mộ thất phát sinh một trận chấn động nhẹ nhẹ. Đây là mộ thất đang chìm xuống. Tuyền Béo đầy mặt kinh ngạc, khoảng thời gian này hắn cũng đã gặp không ít quỷ dị mộ. Tỷ như Long Linh Mê quật bên trong Ú Linh mộ, san hô xoắn ốc bên trong có thể ngăn cản ngàn tỷ tấn nước biển quy khư mà khí. Nhưng này chút đều là tự nhiên hình thành, hoặc là bởi vì mộ khí, hoặc là bởi vì long khí, bằng nhân lực, đặc biệt là cổ đại lạc hậu kỹ thuật điều kiện ở dưới, tuyệt đối khó có thể kiến tạo. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc, Hứa Ngôn cười nhạt, có phải là cảm giác rất thần kỳ? Trên thực tế, Vương Tàng Hải cho Vạn Nô Vương kiến tạo lăng mộ, mới gọi xảo đoạt thiên công. Không thể không nói, tuy rằng Vương Tàng Hải vì trường sinh, làm rất nhiều chuyện đi ra, nhưng hắn ở thợ thủ công phương diện, xưng được một câu Triều Minh Lô Ban cũng không quá đáng. Mà theo mộ thất dần dần vững vàng hạ xuống, mọi người cũng phát hiện, nơi sâu xa nhất mộ tường phát sinh ra biến hóa, dĩ nhiên xuất hiện một đạo cửa mộ. Nay cửa mộ mặt trên có hoa văn màu, có điều đồng dạng bởi vì độ ẩm quá nặng, mặt trên hoa văn màu đồ án đã sớm mơ hồ không rõ. Nô Tả theo bản năng đi về phía trước hai bước, thử nghiệm dùng tay đẩy một cái cửa mộ. Một tiếng quẹt, cửa mộ liền bị hắn dễ dàng đẩy ra. Mọi người theo hướng cửa mộ bên trong nhìn lại, đã thấy đạo này cửa mộ mặt sau là một gian nhĩ thất. Nhĩ thất không gian cũng không lớn, bên trong ngoại trừ một cái gỗ lim vàng quan tài ở ngoài, cũng không có cái khác vật chôn cùng. Chương 97. Dưỡng thi quan khả lắm, này quan tài vật liệu rất hắn mẹ thượng hạng a. Tuyền Béo chỉ là nhìn thấy quan tài tà vẹn, hai mắt liền đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngươi biết không tiểu tam gia? Nay từ cổ tự kim a, quan tài to nhỏ đều là cùng vật liệu gỗ to nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Nay quan tài khổ người lớn, giải thích vật liệu gỗ cũng đại. Tuyền Béo xoa xoa hai tay của chính mình, dáng dấp kia rất giống con rồi rửa mặt. Ta muốn là không đoán sai lời nói, chúng ta trước mặt cái này gỗ lim vàng quan tài chủ mục, đại khái cùng Minh Trường Lăng bên trong gỗ lim vàng cự cột độ lớn tương đồng. Ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Tuyền Béo nuốt một ngụm nước bọt, nếu không cái kia chảy nước miếng đến chảy tới trên đất. Hắn tự hỏi tự đáp, một mặt mừng rỡ. So với cùng trọng lượng bạc muốn đáng giá nhiều lắm. Nô Tả cũng không để ý đây là cái gì khúc gỗ, coi như là hoàng kim quan tài, chuyển không đi cái kia không cũng tương đương với đồng nát sắt vụn. Hắn duy nhất hiếu kỳ chính là, chiếu lời ngươi nói, cái quan tài này quý trọng vô cùng, vậy tại sao muốn đặt ở nhị thất ta? Lẽ nào chủ bên trong mộ thất thật ẩn giấu cái hoàng kim quan tài? Nô Tả cho mày, vốn cho là mở ra cánh cửa này có thể giải quyết hắn một vài vấn đề, ai từng muốn vấn đề trái lại như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Dựa theo Hứa đại ca nói, xây dựng cái này mộ thất người nhưng là vị thanh minh viễn vọng bậc thầy, tại sao cái này mộ huyệt nhưng không có trường pháp gì có thể nói? Thậm chí phong thủy vị trí cũng đã bị quấy rầy, hơn nữa chúng ta mới vừa nhìn thấy những cạm bẫy kia. Nô Tả lông mày càng ngày càng sâu, hắn không nghĩ ra được đáp án. Cái này vông tàng hải rốt cuộc muốn làm gì? Ở Ngô Tà suy nghĩ thời điểm, Tuyền Béo ở bên cạnh đã không nhẫn lại được. Hắn biết Tuyền Béo vừa thấy được quan tài, lại như là cậu thấy bánh na bất động bước chân, liền Ngô Tà bật thốt lên. Ngươi nếu như nhịn không được ngươi liền lên, đừng ở chỗ này mà kỳ kỳ. Nha, hoặc là nói vẫn là tiểu tam gia hiểu ta đây, ta đều không lên tiếng ngươi cũng biết ta muốn làm gì. Tuyền Béo hoàn toàn không có nghe được Ngô Tả trong lời nói trào phúng, trái lại chính kinh đáp lại hắn một câu. Này có thể cho Ngô Tả cho chỉnh không nói gì. Chưa kịp tên mập động thủ, liền nghe thấy Trương Khởi Linh ở bên cạnh bật thốt lên ngăn cản. Này quan tài không phải phổ thông quan tài, đây là dưỡng thi quan. Dưỡng thi quan. Chỉ là nghe được ba chữ này, đủ khiến mọi người ở đây tóc gáy đứng thẳng. Không chờ Ngô Tả mấy người làm ra phản ứng, Hứa Ngôn đúng là đã đi tới quan tài bên, ra hiệu Trương Khởi Linh lại đây mở quan tài tài. Trương Khởi Linh cùng hắn đúng là có hiểu ngầm, một người mới vừa ở quan tài phía trước đứng thẳng, một cái khác lấy ra dao liền cắm vào quan tài khâu bên trong. Tên mập nhìn thấy Trương Khởi Linh trực tiếp mở quan tài tài, sợ hết hồn. Ôi ta đại gia, ngươi đừng nha bắt chúng ta mệnh không làm mệnh. Thang quan phát tài không chấm đến, ngươi không muốn sống ta còn muốn mạng sống đây. Dứt lời, tên mập thì vui vẻ chạy đến góc xó. Ngô Tả ra tay ngăn cản. Tên mập, chúng ta vốn là không có bao nhiêu dưỡng khí, ngươi điểm một nhánh ngọn nến khá nhiều một người đến lãng phí chúng ta không khí. Tên mập không để ý lắm. Thiết, ta liền điểm một cái ngọn nến có thể lãng phí ngươi mấy cái không khí a? Ngươi biệt hai cái không phải. Tên mập ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm bật lửa liền chuẩn bị đốt đến, kết quả ngọn nến còn không điểm lên đây, hắn nhìn thấy bên trong góc một cái đồ vật, trực tiếp sợ hai đến quăng ngã cái giám đôn. Ôi, Ngô Tả không bị quái vật kia dọa đến, trái lại bị hắn này đột nhiên cả kinh trạng thái sợ rồi. Ngươi làm gì thế đây? Hù dọa người không đền mạng a? Thảo, nơi này để ai cho giết cái miêu a? Có bệnh à này không phải, chạy lại trong biển sâu giết miêu đến rồi. Ngô Tả cầm đèn tin cầm tay đến gần, mặc dù đã có tâm lý phòng bị, nhưng hắn xác thực vẫn bị cái kia quỷ vật sợ hết hồn. Này mèo, khi còn sống trải qua cái gì a? Đó là một con mèo tây khô, quỷ dị chính là miêu trên người hầu như không có một chút xíu da lông tồn lưu, chỉ còn giữ lại trên cằm mấy cây trường miêu. Con mèo này miệng đại đại mở ra, lộ ra chết miêu trong miệng răng nanh. Cái con này chết miêu trong miệng răng nanh cũng không phải là một loạt, mà là ngoại trừ bên ngoài một loạt phổ thông răng cho ở ngoài, còn nhiều một loạt nguyên bản không tồn tại với trên nha thang bé nhỏ răng nanh, chỉ là nhìn cũng làm người ta cả người không thoải mái. Tên mập hùng hùng hổ hổ cho cái kia miêu thây khô đập nát. Ngô Tả hiếu kỳ hỏi: các ngươi nói bên trong mộ thất tại sao có thể có mèo thi thể đây? Lẽ nào cái kia bông tàng hải liền không sợ lên thi? Bọn họ gào to quy gào to, Trương Khởi Linh cùng Hướng Luân hai người thì lại đứng ở quan tài trước, trầm mặc mở quan tài. Trương Khởi Linh ở quan tài bên tìm nửa ngày, tìm tới bát bảo linh lung tỏa sau lấy ra hai cái móc, ở quan tài khe trong nhẹ nhàng một móc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quan tài cái nắp lại như là có lò xó tự nảy lên. Ôi ma ơi, cái gì thanh a? Tên mập bị sợ hãi đến cả người run run một cái. Hắn xoay người nhìn sang, chỉ thấy quan tài khe trong nhô ra một cô hát thủy. Ồ, nay mộ chủ nhân làm gì vậy? Tiêm người chết dưa muối ni a? Đều lưu hát thang tử. Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đá văng ván quan tài tử, để bên trong hát thang bại lộ ở đại gia trước mặt. Ta không chịu được. Tên mập trực tiếp liền chạy đến mới vừa đốt đến địa phương thổ đi tới. Nô Tả nhẫn nhịn bị đau, tiến đến quan tài phía trước. Trong quan tài hát thủy tung hành, chân tay cụt đã phao ra biến khổng lồ, mục nát có mùi, không ít thịt giữa đã hình thành một bãi khổng lồ cái xác bùn nhão. Qua loa nhìn sang, ít nhất có hai mươi mấy cánh tay ở hát thủy bên trong chìm chìm nổi nổi. Tên mập ở bên cạnh thổ sau khi xong, che miệng lại trở về. Thảo, cái này bông tàng hải thật mẹ kiếp là cái đại ác nhân a. Bên trong một cái quan tài thả nhiều như vậy thi thể, vẫn là đem thi thể tất cả đều giải. Mấu chốt nhất chính là, hắn đây nương nhưng là gỗ lim vàng quan tài a. Nói cho cùng, Tuyền Béo lưu ý vẫn là gỗ lim vàng. Lấy chôn sống là phụ, dưỡng khí phong thi, ta vừa nghĩ tới đây là toàn bộ mộ huyệt bên trong phong thủy bảo vệ, ta liền vì là mộ chủ nhân thân bằng bạn tốt cảm thấy khổ sở a. Nghe được tên mập nói lời này, Ngô Tả cảm thấy đến không hiểu ra sao. Ngươi không nên vì là trong quan tài các tiền bối khổ sở sao? Ngươi quản mộ chủ nhân thân bằng bạn tốt. Tuyền Béo bày ra một tấm lao sư mặt, cái này ngươi không biết đâu. Vừa mới tiểu ca nói dưỡng thi quan, đi nhưng là phong thủy trên chính pháp, bình thường có dưỡng thi quan mộ, phong thủy đều cực kỳ tốt, thậm chí có thể tìm ra hai cái phong thủy rất tốt quan vị. Một khi một cái mộ huyệt bên trong có liền cái phong thủy bảo vị, nếu không thể ở hai cái vị trí đều để tốt quan tài lời nói, không quan tài vị trí liền sẽ bởi vì tích tụ linh khí mà cho mộ huyệt treo chọc ra không tốt yêu vật. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là ở một cái khác quan tài vị trí thả cái dưỡng thi quan, trong quan tài tử thi nhất định phải là cùng mộ chủ nhân có liên hệ máu mủ ra hỏa, đối ngoại xưng là hợp táng, phong thủy trên chính là dưỡng khí. Tuyền Béo tìm ra khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cái này bông tàng hại thật chẳng ra gì à, vì để cho chính mình mộ huyệt thành phong thủy bảo địa, không tiếp giết mình toàn ra. Chương 98. 12 con tay chân vốn tưởng rằng Tuyền Béo nói rồi những ngày sau khi, liền sẽ cùng Ngô Tả mấy người dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới tiểu tử này đại não cùng người bình thường cấu tạo không giống. Ngươi xem cái này mộ chủ nhân thân bằng bạn tốt đều thảm như vậy, chúng ta phải để bọn họ hài cốt lại thấy ánh mặt trời à. Tuyền Béo rất rõ ràng là cho mình trong dạ dày đồ vật thổ sạch sẽ, hắn đi tới quan tài phía trước, cũng không phải sợ lại ói ra, trái lại tuốt lên tay áo của chính mình, hùng tâm bừng bừng. Đến, chúng ta phải để tổ tông môn sạch sành xanh vãng sinh a. Tiểu Tam gia ngươi đem ngươi ấm nước lấy ra, chúng ta cho hát thủy đều đổ ra đi thôi. Cút. Ngươi làm sao không cần ngươi ấm nước lấy nước? Tuyền Béo giả trang không nghe thấy, trên mặt vẫn cứ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Ai nha, tổ tông môn vãng sinh sau đó nhất định phải nhớ tới ta tốt, trong quan tài nước động, đó là tối không may mắn ha. Ngô Tả nhìn hắn đảo cái mông, liền biết hắn muốn thả cái gì thí. Ngươi có thể cho ta yên tĩnh điểm đi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đối với trong cái quan tài này diện vật chôn cùng có ý nghĩ, tính toán một chút, người ta cũng đã thảm như vậy, coi như là có vật chôn cùng, ngươi lấy đi lập tức phải bị người ta hoán nghiệm quấn quanh người. Ngô Tả chỉ vào ngoài cửa. "Chờ chút, Minh Điện bên trong đồ vật ngươi còn có bắt hay không?" Bị Ngô Tả nói đúng, tên mập có chút ngượng ngùng. "Ngươi mập ra ta lúc nào từng làm loại kia thấy tiền sáng mắt sự tình. Ta ngày hôm nay chỉ là muốn làm một hồi lôi phong, làm việc tốt mà thôi." Ở tên mập cùng Ngô Tả hai người pha trò thời điểm, Trương Khởi Linh liên tục nhìn chằm chằm vào cái xác đờ ra. Ngô Tả ý thức được không đúng, nhưng nhìn Trương Khởi Linh vẫn cứ không nhìn ra cái gì dáng vẻ, hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn. "Hứa đại ca, trong cái quan tài này diện chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Hứa Ngôn yên lặng mở miệng. "Trong quan tài chỉ có một người." "Một người? Một người?" Tên mập cùng Ngô Tả tất cả đều không dám tin tưởng, sững sờ ở tại chỗ. Trương Khởi Linh nhưng là đống nhiên tỉnh ngộ, vừa mới hắn vẫn cảm thấy trong đầu của chính mình có món đồ gì, nhưng tổng không bắt được, không nghĩ đến Hứa Ngôn dĩ nhiên một lời thức tỉnh người trong động. Hứa Ngôn thấy bọn họ đều không tin tưởng, chỉ vào trong quan tài những người chân tay cụt. Ngô Tả phát hiện, hắn chỉ vào cái kia tàn chi trên dĩ nhiên mang theo 6 cái đầu. 6 cái đại đại nho nhỏ, dường như là dây leo trên tiểu thanh qua như thế đầu. Quan sát nửa ngày, Ngô Tả phải ra một cái kết luận. "Rất buồn nôn." Trương Khởi Linh cho mấy người giải thích. "Các ngươi chú ý quan sát này mấy cái đầu khuôn mặt." Ngô Tả nghe lời nheo mắt lại tỉ mỉ nhìn kỹ, chỉ thấy ngoại trừ mới bắt đầu cái kia to lớn nhất đầu bên ngoài, cái khác mấy cái đầu hầu như đều không có bất kỳ ngũ quan, thậm chí cơ bản đầu lâu xương cốt kết cấu cũng không có. Dường như là 5 cái sinh trưởng ở trên cánh tay béo thịt tử. Lần này Ngô Tả mới rõ ràng Hứa Ngôn ý tứ. Ngô Tả là biết một chút ít y học thường thức, phát hiện cái này đặc thù địa phương sau, Ngô Tả theo cái cánh tay kia, tìm tới cái khác chân tay của khớp xương mạch lạc. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những này mạch lạc dĩ nhiên tất cả đều liền ở đồng nhất dễ, cái thân người trên. Mà cái kia mọc đầy những này quỷ tay, quỷ đầu thân người từ lâu độ cao và mẹo, dường như trong máy giặt quần áo thoát nước nát quần áo. Ngô Tả đại thể đếm đếm. 1, 2, 3. Nếu như đúng là một người lời nói, như vậy người này dĩ nhiên dài ra 12 con tay chân. Này không phải quái vật à? Ở Vương Tàng Hải vị trí niên đại đó, vóc người có chút mập, xấu, thân thể có như vậy một chút xíu dị dạng liền sẽ bị làm thành quái vật đối xử, là quái vật, vậy thì phải ngâm lồng heo hay là trói cái đầu gỗ, như là thiêu lợn rừng như thế thiêu chết. Như vậy xem đại gia trước mặt con quái vật này như thế, sinh 12 con tay chân hắn, đến cùng là làm sao dài đến lớn như vậy? Là ai có thể ở tật xấu như cựu niên đại, vì thiên hạ to lớn huy, dưỡng dục như vậy một con quỷ vật. Nói rồi nửa ngày, tên mập lại nhiêu trở lại ban đầu khởi điểm. "Vì lẽ đó chúng ta cầm bình nước, cho này trong quan tài hắc thủy đều lấy đi ra ngoài đi." Bởi vì cái này thi thể quá mức quỷ dị, Ngô Tả suy tư luôn mãi, đồng ý tên mập ý nghĩ. "Đi, có điều không thể dùng ta ấm nước, bên ngoài nhiều như vậy chậu đây, ngươi cần phải như thế yêu ta ấm nước làm gì à? Ngươi nhìn một cái ta cái này tính." Tên mập vỗ vỗ đầu của chính mình, một mặt cười bồi. "Cái kia ta liền đi mà." Hai người bọn họ đi tới vừa mới nhìn thấy bảo bối địa phương, lượng vài con bảo tồn hoàn chỉnh bát sứ. Những này bát sứ nếu như đặt ở buổi đầu giá trên, cái kia hơi một tí chính là mấy triệu trên dưới a. Tên mập cầm bát sứ, liền mang theo Ngô Tả cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không vì cái gì khác, hắn liền chưa từng dùng mắt như vậy đổ lặt vặt. Không lái qua mấy triệu xe, dùng cái mấy triệu phá mâm lấy nước, chúng ta lúc này cũng coi như là người trên người. Chỉ có điều, hai người ở hành lang ở ngoài vẹn vẹn quá khứ nửa phút mà thôi, tên mập bên kia liền chỉ có âm thanh, người nhưng không có hình bóng. Ngô Tả hơi sững sờ. Tên mập. Ngô Tả biết, mộ xuống máy bay quan tầng tầng, có như vậy một hai cơ quan rất bình thường, chỉ bất quá hắn không nghĩ đến cái này cơ quan dĩ nhiên như vậy nhanh chóng mà thần bí, để hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào, bên người cũng đã còn lại một người. Đừng nói là tên mập, vừa mới cái kia nhị thất cửa đá cũng biến mất vô ảnh vô tung. Không có chuyện gì, cơ quan nếu xuất hiện nhanh như vậy, nói không chắc cũng sẽ rất nhanh lần thứ hai xuất hiện. Ngô Tả nhắm mắt lại, muốn dựa vào lỗ tai nghe ra cơ quan chuyển đổi nhỏ bé tiếng vang. Không nghĩ đến bên người không có ai sau đó, hắn tim đập âm thanh tựa như cùng buồn chồn bình thường, dường như tiếng vang ầm ầm lôi. 1 phút trôi qua, 2 phút, 3 phút. Ngô Tả giờ khắc này trải nghiệm đến cái gì gọi là chân chính sống một ngày bằng một năm. Hắn đánh bạo lấy ra đèn tin cầm tay hướng về chu vi nhìn lại, nguyên bản giống tuyết trên vách tường xuất hiện 3 cái đen nhánh cửa động. Đây là cái gì thời điểm xuất hiện? Không đợi Ngô Tả phản ứng lại, liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một tiếng nổ lớn. Gào gào. Ngô Tả cầm đèn tin cầm tay hướng về bên kia chuyển qua, một con khổng lồ hải hầu tử mới từ nguồn suối dưới bò ra. Hắn tấm kia giữ tợn khủng bố ướt rầm rề trên mặt, mang theo sắp đem hắn phá ăn vào bụng sự thù hận. Ngô Tả cũng mặc kệ cái gì đồ bỏ cơ quan, hắn hữu quá thân liền nhiều đường lao nhanh, không ngờ hải hầu tử tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu, trong khoảnh khắc cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Nhà ruột còn đập mưa, Ngô Tả không chạy nổi cũng coi như, dưới chân trượt đi, dĩ nhiên ném tới cách đó không xa cái kia chồng bảo bối trên, quăng ngã chó ăn cướp. Mắt thấy hải hầu tử móng đuốt gần trong gang tấc, Ngô Tả theo bản năng nhắm hai mắt lại. Khen, ầm ầm, là lưỡi kiếm cùng bảy chạm vào nhau âm thanh. Ngô Tả mở mắt ra, một đạo u quang vừa vặn che ở chính mình cùng hải hầu tử che kín vảy quỷ mặt trung gian. Xì, Xuân Lôi kiếm ung dung liền đem hải hầu tử tấm kia quỷ mặt từ chính giữa bổ ra, máu tươi văng Ngô Tả một mặt. Ngô Tả mừng rỡ. Hứa đại ca. Chương 99. Kỳ môn độn giáp Hứa Ngôn bóng người còn chưa có xuất hiện, Ngô Tả ôm Xuân Lôi kiếm, như là ôm tái sinh phụ mẫu như thế. Ô, Lôi Lôi, không có ngươi ta sống thế nào a? Xuân Lôi kiếm thân kiếm xuyên ra từng trận phong mình, tựa hồ là biểu đạt chính mình đối với Ngô Tả đẩy mặt hải hầu tử huyết ghét bỏ. Thừa dịp Ngô Tả không chú ý, Xuân Lôi kiếm từ Ngô Tả trong lồng ngực rút ra, bay về phía trước hành lang chỗ ngặt. Lôi Lôi đừng chạy a. Nô Tả từ dưới đất bò dậy đến, thì Vũ Quang đuổi theo. Nô Tả cầm đèn tin cầm tay chiếu chu vi, không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình. Nguyên bản vừa mới sau lưng chính mình truy chính mình hải hầu tử, đã sớm tất cả đều thân thủ chia liễu, tán lạc khắp mặt đất. Nhìn thấy đầy đất đều là hải hầu tử hải cốt, Nô Tả đối với Hứa Ngôn sùng bái nâng cao một bước. Theo Xuân Lôi kiếm chuyển biến, Nô Tả nhìn thấy Hứa Ngôn, lúc này hắn đang đứng ở mới vừa bò ra biển hầu tử cái kia nhà đá bên bờ ao. Hiện tại nhìn thấy Hứa Ngôn, Nô Tả cũng không đáng kể tìm Trương Khởi Linh bọn họ cái gì, có Hứa Ngôn ở, hắn không có gì lo sợ. Tim Tuyên Béo sự tình có thể sau này thả thả. Hứa đại ca, mới vừa đó là cái gì cơ quan a? Như thế ác độc. Hứa Ngôn rỗi ra một cái tay, tùy ý bấm toán một phen. Ký môn độn giáp. Ký môn độn giáp với hơn 4,600 năm trước cũng đã có bị người sử dụng lịch sử, sớm nhất dùng ký môn độn giáp người chính là hoàng đế, từ hắn bắt đầu một đời tương truyền. Trong lịch sử mỗi một cái nhà quân sự kỳ thực đều sẽ như vậy một điểm ký môn độn giáp, có điều đến nhà hắn sau khi, ký môn độn giáp cũng đã trở thành tàn bản. Nô Tả trước cùng Tam Thúc cái kia học được một điểm ký môn độn giáp ra lông, nghe được Hứa Ngôn lời nói sau đó, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ký môn độn giáp huyền diệu khó hiểu, nhưng bản chất vẫn là binh pháp cùng tinh lý mệnh số lẫn nhau kết hợp, khi thì có người gặp dùng kỳ môn độn giáp đến bài trận, thông thường sẽ đem nó bầu không khí tám trận, ngoài trận lại mang tám cái môn, phân biệt là mở hưu sinh tử kinh thương đấu cảnh, sinh môn có thể sinh tử môn sắp chết, coi như là đi tới cái khác môn, còn có thể tiếp tục lặp lại cái này tuần hoàn. Nghĩ đến này, Nô Tả đối với Hứa Ngôn năng lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Hắn từ Tam Thúc nơi đó chỉ có thể học cái gia lông, Tam Thúc đi khắp các nơi trên thế giới mới hiểu rõ cái gia lông, có thể trước mặt cái này Hứa Ngôn lại có thể ở vừa mới như vậy mạo hiểm thời cơ giới. Tinh chuẩn tìm tới sinh môn không nói, còn tìm đến bị vây ở trong trận pháp chính mình. Đây là cỡ nào có năng lực a? Nghĩ đến này, Nô Tả cảm giác mình tuyệt đối không thể làm mất đi Hứa Ngôn cái này bắt đối tử. Nhìn thấy Hứa Ngôn liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt hồ, Nô Tả đến gần, ai từng muốn mới vừa liếc mắt nhìn cái ao, một giây sau hắn liền hỗn loạn, suýt chút nữa ngã xuống. Hứa Ngôn giơ ra một ngón tay, ôm lấy hắn góc áo đem hắn quăng về bên bờ. Cảm tạ Hứa đại ca. Có điều Hứa đại ca, nơi này là làm cái gì? Trước mặt cái ao trên có một cái trôi nổi ngói vàng lưu một bên buồn, trên đất phù điêu là quan tài ở ngoài phát họa thủ pháp. Nếu là không có đoán sai lời nói, trước mặt cái này cùng với xem buồn tắm hồ, rất có khả năng là người kia quan ở ngoài quách. Nô Tả từng ở một quyển sách nhìn lên quá, thời cổ đại những vương công quý tộc kia, vì để cho chính mình quan tài cùng người khác không giống, vì lẽ đó rất yêu thích ở quan tài bên ngoài hơn nữa một tầng quan ở ngoài quách. Quan ở ngoài quách khả năng đây là một tầng giường như pháo đài giống như phòng hộ trang bị, cũng có khả năng như là tòa quan tài bên người mang theo vườn hoa nhỏ, chu vi loại chút hoa cỏ bùn đất. Nhưng như là nhà tắm quan ở ngoài quách. Nô Tả không nghĩ ra, lẽ nào trong quan tài nằm vị kia khi còn sống thường thường yêu thích đi nhà tắm? Không đúng. Hứa đại ca, chúng ta hiện tại vị trí hẳn là tả điện thờ phụ chứ? Đối diện là hữu điện thờ phụ, khoảng chừng trái phải lẫn nhau đối với gọi, dựa theo đạo lý tới nói, chính giữa nên thả một cái quang giường, bên trong dùng đất vàng điền một hình chữ nhật lỗ thủng, lấy chính là kim tỉnh tâm ý có thể hiện tại trước mặt hắn rõ ràng không có thứ gì, duy nhất có chính là trước mặt cái này cái ao tử. Toàn bộ mộ thất kỳ quái địa phương không chỉ là ngần ấy. Cái ao tử mặt trên cái kia ngói vàng lưu một bên buồn cũng không đúng, phải biết này mộ trước bọn họ nói rồi, là Minh Triệu à, có thể ngói vàng lưu một bên buồn là chiến quốc mới có. Nghĩ đến này, Nô Tả nhìn về phía Hứa Ngôn. Hứa đại ca, cái kia trên quan tài buồn là chiến quốc đặc hữu, chúng ta trước ở Lỗ Vương cung thấy xà mi đồng ngư cũng là chiến quốc đặc hữu, ngươi nói này có cái gì liên hệ sao? Hứa Ngôn không có chính diện đáp lại, chỉ là chỉ hắn mặt. Nô Tả suy nghĩ một chút. Ngươi là nói, để ta chính mình suy nghĩ. Ta là nói nhờ ngươi rửa mặt, ngươi trên mặt hải hầu tử huyết đều muốn đọc lại. Hải hầu tử máu tanh xú vô cùng, Nô Tả đứng ở này, Hứa Ngôn nhịn xuống không đạp hắn đã rất tốt. Khắc khắc. Nô Tả có chút lúng túng, hắn nghe lời đi đến Hứa Ngôn bên cạnh cái ao. Dùng chuẩn bị lấy quan tài nước buồn lấy lớp nước, bởi vì nước là nước chảy, cũng không phải sú không dơ. Nô Tả bên này mặt mới vừa rửa sạch sẽ, liền nghe thấy trong ao truyền đến sùng sục nổi bong bóng âm thanh. Món đồ gì? Nô Tả theo bản năng liền nắm buồn làm hung khí. Nho nhỏ hải hầu tử, mới vừa ngươi hù dọa đến gia gia ta, là bởi vì gia gia ta không dụng tâm, hiện tại ngươi còn dám đến thử xem đây. Tiểu gia ta trực tiếp liền cho ngươi đánh. Dầm. Nô Tả trực tiếp bị cái kia từ trong nước đi ra đồ vật áp đảo trong đất. Hắn theo bản năng nắm buồn liền đánh. Đừng. Đừng. Ngươi nhìn rõ ràng là ai, là ta, là ta, là Tuyên Béo âm thanh. Nô Tả ngừng tay bên trong buồn, định thần nhìn lại. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao từ nơi này đi ra? Tên mập đi ra sau đó, cái kế tiếp quan gia chính là Trương Khởi Linh. A Ninh theo sát phía sau. Mặt sau đi ra hai người, so với tên mập nhìn qua tinh thần hơn nhiều. A Ninh bỏ lên quay đầu nhìn một chút chu vi. Nơi này là bên phải. Tên mập ôm Nô Tả tay. Ngươi biết ta mới vừa trải qua cái gì không? Nô Tả không để ý lắm. Ngươi biết ta trải qua cái gì không? Tên mập với hắn bắt đầu so sánh với. Ngươi nhiều lắm liền thấy cái hải hầu tử đi. Này không phải còn không có chuyện gì sao? Ngươi biết chúng ta nhìn thấy cái gì? Căn cứ tên mập từng nói, hắn sau khi trở về phát hiện Ngô Tả không theo bên người, liền biết Ngô Tả khẳng định là chú chiêu. Nguyên bản Trương Khởi Linh muốn đi tìm hắn, nhưng đi tới cửa, bị tên mập ngăn lại, đổi thành Hứa Ngôn. Nói đến đây thời điểm, tên mập còn cùng Ngô Tả thảo tưởng tượng đây. Ta biết tiểu ca tốc độ khả năng không Hứa Thần Tiên nhanh, vì tiểu tử ngươi sinh mệnh tài sản an toàn, ta cố ý xin mời Hứa Thần Tiên xuống núi, sách, ta cũng không bốc tiên chi một cái chứ. Nô Tả cho mượn hắn đập phía sau lưng thổ nước cơ hội, dùng sức cho hắn đến rồi mấy lòng bàn tay. nói tiếp a, đừng nét mực cái kia không có tác dụng. Bởi vì tìm Hứa Ngôn hỗ trợ, tên mập bọn họ đối với không có về đơn vị Ngô Tả cũng thả xuống tâm tư. Mấy người bắt đầu hết sức chuyên chú lấy nước, đợi được trong quan tài số nước bị lấy gần như sau, bọn họ phát hiện cái này quỷ dị thi thể, dĩ nhiên là cái bụng lớn nữ thi. Bởi vì vẫn ở trong nước ngâm, thi thể đã độ cao đến hóa, chân tuần tuột bóng mỡ, không có gắng sức điểm, trừ phi dùng lưỡi câu ôm lấy thi thể bốn cái góc, đem mạnh mẽ lôi ra đến. Chương 100. Tóc trắng hạn bạn tuy rằng có thể đem thi thể lấy tứ phương kim móc phương hướng kéo, nhưng thi thể trọng tâm rõ ràng tập trung vào trung tâm vị trí, nếu như dùng cái phương pháp này, chưa chừng sẽ đem thi thể tứ chi lôi nát, đến thời điểm đến hóa nội tạng lưu một quan tài, càng buồn nôn. Liền tên mập đem mình quần áo thoát xuống công, tay áo ngắn bao bọc thi thể đầu, áo khoác bao bọc thi thể hai chân, hắn cùng Trương Khởi Linh một đầu một đuôi, dường như nhấc cáng cứu tương tự, đem người phụ nữ kia mang ra ngoài. Rời đi hắc thủy, một khi ánh sáng tiếp xúc dưỡng khí sau nữ nhân thi thể cấp tốc khô gắt. Có thể nhìn ra thi thể thân thể hai bên trải rộng vết tích, tạm thời không biết cái kia vết tích có phải là nàng nguyên nhân tử vong. Khô gắt sau, vẫn cứ có thể thấy nàng ngược đi xuống, nhô lên cao vút cái bụng, ngoài ra, nữ thi thể trên làn da càng thêm lỏng lẻo, điều này giải thích nàng khi còn sống rất có khả năng là cái tên mập, lỏng lẻo làn da chính là chứng minh. Nhưng coi như là tên mập, chết rồi sau đó cái bụng cũng không phải vẫn kiên trì a. Trương Khởi Linh giá hiệu thi thể trong bụng có càng khôn, tất cả chờ Hứa Ngôn trở về lại xử lý. Chờ Hứa Ngôn trong quá trình, bọn họ nhìn về phía trong quan tài, ở bên trong phát hiện một khối ép quan thạch. Trương Khởi Linh vốn là định đem khối này ép quan thạch lấy ra cẩn thận phân rõ, không nghĩ đến hắn tay mới vừa đụng tới tảng đá bản thân, liền nhận ra được dị thường. Khối đá này là dấu ruột, phía dưới có đồ vật. Tên mập bọn họ đem tảng đá rời đi sau đó, phát hiện phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một cái hang trộm. Theo lý mà nói, nơi này nhưng là đáy biển à, đáy biển đánh hang trộm, nên nói đám người kia là người tài cao gan lớn đây, vẫn là không muốn sống. Mặc kệ đánh hang trộm người có bao nhiêu năng lực, chỉ cần cho phong thủy bảo địa phá cái động, vậy thì tương đương với dưỡng khí dấu sắc cục bị người cố ý phá hoại, mặc dù thi thể đã đến hóa, thì biến không được, nhưng chỗ này quỷ quái như thế, bảo vệ không cho còn có thể phát sinh cái gì quỷ sự. Ngay sau đó Tuyền Béo cùng Trương Khởi Linh liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi này, không ngờ An Ninh bên kia đột nhiên chuyển đến một tiếng. Không được. Hai người chuyển đầu nhìn sang. Nữ thi cái bụng dĩ nhiên không biết lúc nào nứt ra rồi, từ bên trong chảy ra một cái tay. Cái tay này liền dường như núi tuyết người vượn như thế, mặt trên mọc đầy tóc trắng. Mắt thấy An Ninh liền muốn bị cái tay kia bắt, Trương Khởi Linh xông lại cho cản một hồi, hắn vốn tưởng rằng thông qua sức mạnh của chính mình, dễ như ăn cháo liền có thể đem thoát khỏi, không ngờ cái tay này khí lực lớn đến lạ kỳ, Trương Khởi Linh vẫn cứ tránh thoát không được. An Ninh sau khi lấy lại tinh thần, hướng về nữ thi cái bụng đánh một băng đạn viên đạn. Hay là vừa bạn gặp vận may lớn, Trương Khởi Linh cảm giác được ngắt lấy chính mình cái tay kia lòng ra lực, xem An Ninh không có ý định đi, còn muốn tiếp tục bắn, Trương Khởi Linh vung tay. Vô dụng, đi mau. Hắn mang theo hai người tiến vào vừa mới hang trộm, lúc này mới xuất hiện ở Ngô Tả trước mặt bọn họ. Nghe tên mập nói nhiều như vậy, Ngô Tả không để ý lắm. Thiết, ngươi không phải nói nhìn thấy cái đặc biệt hù dọa đồ vật sao? Nói cho cùng có điều là một cái tay mà thôi. Tuyền Béo sốt ruột. Ngươi lúc đó là không có ở hiện trường. Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như ở hiện trường, ngươi so với ta còn túng. Ngô Tả có thể không tin tưởng. Ta túng. Ta lại túng cũng đến so với ngươi gan lớn điểm đi. Thảo ngươi không biết, quái vật kia ở nữ thi trong bụng thật giống là không ngừng bành trướng tự, vừa bắt đầu còn không nhìn thấy dáng dấp của nó, sau đó nó nhanh chóng lớn lên, chống đỡ hắn mẹ cái bụng đều muốn bạo. Tuyền Béo hiếu kỳ quay đầu hỏi Hứa Ngôn. Hứa thần tiên, ngài nhìn thấy chúng ta nói cái kia đồ vật sao? Hứa Ngôn nhàn nhạt gật gù. Các ngươi nói chính là tóc trắng hạ bạn, dễ giết, đầu đoạn vừa chết. Hứa Ngôn nói được làm giết, cùng Tuyền Béo bọn họ trong miệng dễ giết nên không phải một cái được rồi. Tuyền Béo suy nghĩ một chút mới vừa cái kia tóc trắng hạn bạc giáng dấp, hắn cả người giật cả mình, từ trong ra ngoài từ chối. Trương Khởi Linh nhìn mình trên tay bị cái kia tóc trắng hạn bạc lấy ra giấu móng tay. Hóa ra là cái kia đồ vật sao? Có điều vừa mới cũng không phải giết nó thời điểm. Tuyền Béo không rõ. Tiểu ca a, giết tóc trắng hạn bạc còn phải chọn cái ngày tốt. Không, vừa mới chúng ta ở trong thạch thất dưỡng khí không tính quá nhiều, tóc trắng hạn bạc vừa chết, từ nó thân thể bên trong gặp tàn mát ra vô số thi độc, đối với chúng ta mà nói, nó chết rồi mang đến nguy hiểm so với nó sống sót mang đến nguy hiểm càng to lớn hơn. Khó khẽ lỗ. Người cũng đã lục tục từ trong nước tới, nhưng là cái kia cái ao tử bên trong còn không ngừng chuyển đến ù ù cùng ục nổi bong bóng âm thanh. Tên mập bị dọa đến trực tiếp chạy đến Hứa Ngôn bên cạnh. Đây là chuyện ra sao? Tóc trắng hạn bạc còn đuổi theo chúng ta lại đây. Hứa thần tiên, ngươi có thể chiếm được hảo hảo giáo huấn một chút nó a. Hứa Ngôn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hồ phương hướng. Nô Tả có chút sợ sệt, hắn chỉ là từ Tuyền Béo trong miệng bọn họ nghe nói qua liên quan với tóc trắng hạn bạc đồ vật, nghe bọn họ miêu tả kinh khủng như vậy, hắn biết tóc trắng hạn bạc nhất định khó đối phó. Chính mình mới vừa còn cùng tên mập trong đây, hiện tại chỉ chớp mắt tóc trắng hạn bạc đuổi theo, nếu như mình sợ sệt, cái kia không phải mất mặt sao? Có thể sợ sệt vật này lại không phải Ngô Tả một người có thể khống chế. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ. Đợi được cái kia ngâm nước tất cả đều tiêu sau khi, không nghĩ đến nước dường như bị món đồ gì hút đi tự, đều bị rút đi. Quan ở ngoài quách trung gian xuất hiện một đạo bậc thang theo quan ở ngoài quách vách tường xoắn ốc đi xuống, không biết thông tới chỗ nào. Tên mập cười hì hì. Cái này gọi là cái gì? Xoay chuyển tình thế, bóng liêu hoa tươi một thôn làng lạc. Tên mập nhảy lên một cái, nhảy đến bậc thang tối thượng nhất giai. Nô Tả có chút lo lắng. Tên mập ngươi đừng như thế sốt ruột à, ít nhất chờ sở hữu nước tất cả đều thối lui lại đi, tùy tiện hành động khó đoán sống chết. Tên mập đúng là không đáng kể. Mặc kệ là sống hay chết, chúng ta đi xuống trước nhìn mà, nếu như phía dưới rất nguy hiểm lời nói, vậy ta trước hết trở về thôi. Tên mập cầm đèn tin cầm tay, vừa đi một bên nhìn hai bên trên vách tường khắc văn chạm trổ, không có vài bước đường, hắn đột nhiên kêu một tiếng. Ôi! Thấy quỷ! Nô tả! Tên mập quát to một tiếng, cho nô tả sợ hết hồn. Làm sao? Phát sinh cái gì? Ngươi mau lên đây a! Ngươi hạ xuống liền biết rồi. Tên mập không giải thích rõ, này có thể cho nô tả chỉnh không nói gì. Ta tại đây không được sao cần phải xuống. Ngươi có phải hay không không có ý tốt ta? Thảo không phải cái kia. Ngươi đem ta muốn trở thành cái gì? Tên mập cùng nô tả cách vài mét cãi nhau, dáng dấp kia rất giống vừa già song hoàng. Ta lúc này thật không phải đùa ngươi chơi, ngươi xuống đây đi nô tả, trong này khắc lại một đống kiểu chữ tiếng Anh, ta xem không hiểu à. Hiểu chữ tiếng Anh. Chờ chút. Nô tả không nói gì đến mắng cũng không biết làm sao mắng. Ngươi điên. Đây chính là cổ mộ, vẫn là minh triều cổ mộ, làm sao có khả năng có kiểu chữ tiếng Anh. Tên mập ở phía dưới có chút sốt ruột. Có hay không, ngươi hạ xuống nhìn không được. Như thế nét một đây. Nô tả cùng tên mập nói nhau nhau hai câu này, cũng cho hắn tính khí ẩm ý đến rồi. Chương 101. 20 năm trước nô tả khí thế hùng hổ hướng về tuyển béo mới vừa đứng địa phương nhảy một cái. Chờ ta đi tới xem, nếu như không phải kiểu chữ tiếng Anh ta cần phải cho ngươi đánh thành kiểu chữ tiếng Anh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về tên mập đứng phương hướng đi đến. Hứa Ngôn mấy người theo sát phía sau. Không phải kiểu chữ tiếng Anh ta cho cái này mộ ăn được không? Nô tả đến gần vừa nhìn, quả thực, này trên vách tường viết mấy con số không giải rác tán chữ cái. Xem cái này dấu vết, rất có khả năng chính là Tam Thúc bọn họ 20 năm trước khắc đi ra, lẽ nào ở Tam Thúc lúc ngủ, đồng bạn của hắn môn đã từng tới nơi này. Nghĩ đến này, nô tả đột nhiên kinh hãi nghiền ngẫm cực cùng. Các ngươi nói, bọn họ mất tích có thể hay không cũng cùng chúng ta hiện tại đi cái này bậc thang có quan hệ. Tên mập đột nhiên vô hắn lập tức. Ngươi đừng mẹ kiếp hù dọa ta nói sang chuyện khác, có phải là tiếng nước ngoài? Mập ra ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nô tả nằm ở trầm tư, không dành phản ứng tuyển béo. Vẫn không nói gì Trương Khởi Linh lại đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Ta đã tới nơi này. Không chờ mấy người kia đáp lại, hắn trực tiếp chạy xuống. Tiểu ca. Nguy hiểm à? Nô tả đuổi theo bước tiến của hắn. Tên mập vừa mắng, một bên rơi ở phía sau. Ta chính là tùy tiện động lòng, tiểu ca đi là được đúng không? Hứa Ngôn cùng A Ninh không nhanh không chậm, đi ở đội ngũ mặt sau. Mắt thấy sắp đến đáy hố, Hứa Ngôn mở miệng nhắc nhở. Đừng dẫm. Hứa Ngôn lời nói lại như là chơi trò chơi thời điểm nói ai động ai chó con. Chỉ nói là đừng dẫm hai chữ, tên mập bọn họ liền tất cả đều đứng tại chỗ bất động. Cái kia chân coi như là nhắc tới, nhấc lên, cũng cùng bị điểm huyệt tự, chết sống sẽ không lại thả xuống đi. Hứa Ngôn chú ý tới tên mập thân hình cũng đã có chút run rẩy, hắn bất đắc dĩ lại giải thích một câu. Để cho các ngươi đừng dẫm, không phải để cho các ngươi đừng núp đích, cái này dưới mặt nước có nước vào thủy động, đừng dẫm cái kia. Vùng đất này cũng không biết bị thủy nhuận bao nhiêu năm, nếu là dẫm thực địa cũng còn tốt, dẫm nước vào thủy động, không chắc dẫm một hồi, rút dây động dừng, toàn bộ để bị dẫm sụt. Đến thời điểm còn nói gì chân tướng. Từ trong nước có thể tìm tới đi ra ngoài chân lộ liền cảm ơn trời đất. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, đoàn người thang nước tiến lên, rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy cái người trưởng thành độ cao màu đen đường biển. Trương Khởi Linh không có gì lo sợ, dường như hắn cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong biết vật này chỉ là tượng đá thôi. Tượng đá là định hải thạch hầu, trong tình huống bình thường đều là đặt ở loại nhỏ bể nước phía dưới, thành tựu trừ tà trí bảo, không nghĩ đến nơi này cũng có. Tiếp tục đi về phía trước, định hải thạch hầu chính giữa xuất hiện một khối có tới 2 mét bia đá. Trên bia đá có một ít chữ nhỏ. Tuyền Béo hiếu kỳ hỏi nô tả. Sinh viên tài cao A, phía trên này viết chính là có ý gì? Nô tả giải thích cho hắn. Mộ chủ nhân xây dựng không phải mộ huyệt mà là thiên cung, chỉ cần đẩy ra cái bia đá này, liền có thể nhìn thấy đi về thiên cung cổng lớn. Có điều nếu như ngươi cùng mộ chủ nhân không có duyên phận lời nói, cánh cửa này thì sẽ không vì ngươi mở ra. Tên mập bĩu môi. Này không phải là làm tà giáo đó sao? Hắn đối với thần học, thiên cung hàng ngũ lời giải thích khịt mũi con đường, nhàn vô vị, tên mập đi bên cạnh trời nước đi tới. Nô tả đem sự chú ý chuyển đến Trương Khởi Linh trên người, chỉ thấy tiểu ca lông mày không biết lúc nào lại cao lên đến, trên bia đá có điều lắc đắc vài chữ, hắn nhưng muốn cho bia đá nhìn chăm chú đi ra cái động. Đột nhiên, tên mập kêu một tiếng. Ta câu đến hắc. Nô tả bị sợ hết hồn. Ta nói bao nhiêu lần ngươi đừng ngạc nhiên, câu đến cái gì? Câu đến cái lặn dưới nước kính, khà khà. Hắn từ trong nước đem một cái không biết rót bao lâu tiểu cũ lặn dưới nước kính lấy ra. Nơi này khẳng định đến rồi không ít người, chà chà, chúng ta cũng coi như là đến 5A cấp bậc cảnh điểm đi dạo một vòng A. Nô tả cảm thấy đến vô vị. Quay đầu muốn hỏi một chút tiểu ca nhìn ra thành tựu sao, không ngờ vừa quay đầu, tiểu ca mọi người biến mất rồi. Tiểu ca. Hắn ở xung quanh quay một vòng, cứ thế mà không có tìm được Trương Khởi Linh cái bóng. Vẫn là Hứa Ngôn kêu cú. Ở đây. Đại gia lúc này mới phản ứng lại. Trương Khởi Linh dĩ nhiên không biết lúc nào, chạy đến một góc bên trong bích tử bế. Tên mập nhỏ giọng hỏi Hứa Ngôn. Hứa thần tiên, tiểu ca đây là sao, phát bệnh. Hiện tại Trương Khởi Linh lại như là như biến thành người khác, trên người không thấy được bất kỳ linh khí, lại như là bị đoạt xác như thế, sắc mặt như cho tàn, ánh mắt trống rỗng. Nghĩ tới. Hứa Ngôn âm thanh nhàn nhạt, nhưng dường như bình địa sấm nổ. Cái gì? Tiểu ca, ngươi nghĩ tới, có thật không? Tiểu ca ngươi nhớ tới cái gì đến rồi? A Ninh sự chú ý cũng tất cả đều tập trung ở Trương Khởi Linh trên người. Nàng ra hiệu thủ hạ của chính mình đem Trương Khởi Linh nói tất cả đều ghi lại ở sách. Ta nghĩ tới đến 20 năm trước, chuyện đã xảy ra. Lúc đó Trương Khởi Linh ngồi ở nhĩ thất trên đất, đi theo các học trưởng đều đang nghiên cứu trước mặt những đóa hoa này bình, đột nhiên có cái gọi Hoắc Linh nữ hải cầm bình hoa đi đến Trương Khởi Linh trước mặt. "Ngươi giúp ta nhìn cái này bình sứ đánh số." Trương Khởi Linh rất không thích Hoắc Linh như vậy ồn ào nữ hải, hắn cau mày đưa tay từ chối, có thể không chịu được Hoắc Linh trực tiếp liền đem chiếc lọ phóng tới trong lồng ngực của hắn. Trương Khởi Linh bất đắc dĩ cầm lấy chiếc lọ nhìn một chút phía dưới Diêu Hạo, không ngờ cái con này bình hoa không có Diêu Hạo, cái kia đặc thủ tiêu chí rõ ràng như là đánh số, không thuộc về vật chôn cùng đánh số. Trương Khởi Linh đứng lên đến, trên đất phiên nửa ngày, mỗi cái chiếc lọ phía dưới đánh số đều có chứa đặc thủ quy luật. Hắn dựa theo đánh số, phát hiện mỗi cái có chứa đánh số bình hoa trên đồ án đều rất thú vị, nếu là dựa theo đánh số đem từng cái bổ khuyết lên, có thể chú ý tới những này đồ án miêu tả đều là một chuyện. Một cái vô số trợ thủ công chính đang điêu khắc một cái nào đó to lớn tượng đá sự tình. Tiếp tục nhìn xuống, có thể nhìn thấy sự tình dường như sách tranh giống như, lấy dòng thời gian vì là lưu, khắc họa ra một hồi to lớn công trình lịch trình tiến triển. Vẫn nhìn thấy cuối cùng, Trương Khởi Linh phát hiện cái kia bình hoa trên đồ án, dĩ nhiên là các trợ thủ công nhìn trên trời cung điện mỉm cười đồ án. Cố Sự nói tới đây, tên mập không kéo được, ngắt lời nói: "Ta nói tiểu ca, ngươi làm sao giống như nô tả, cũng bắt đầu làm loại này bảng môn tà đạo a? Mới vừa cái kia bia đá nói để chúng ta có thể lên trời, ngươi hiện tại liền bắt đầu trời cao." "Đừng a tiểu ca, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Bị tà giáo tẩy não." Hứa Ngôn lối ra, mở miệng kết luận: "Cái gọi là thiên cung, nói nên chính là ông tàng hải thiết kế Vân Đỉnh Thiên Cung. Truyền thuyết Vân Đỉnh Thiên Cung là duy nhất một cái có thể trôi nổi ở trên trời bên trong cung điện, sớm nhất cung điện này đã từng xuất hiện ở quá triều Minh dân gian truyền thuyết, lúc đó đã từng có người nói, nhìn thấy ông tàng hải dùng một con có thể che kín bầu trời diều nắm thiên cung cất bước. Diều phía dưới là lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi vàng ngọc lục tuyến, thông qua sợi vàng kiếp nổ tác động thiên cung, tạo nên đến một loại xa hoa đặc sắc tuyệt luân rầm rộ, bởi vậy lấy lòng ngay lúc đó hoàng đế Chu Nguyên Chương." Chương 102. Thiên cung đã xuống đất, tên mập con mắt trợn tròn lên. "Chớ đã, cái gì? Hứa Thần Tiên ngươi cũng cảm thấy đây là có thật không?" "Không đúng, không chừng vẫn đúng là chính là thật sự. Chúng ta Hứa Thần Tiên đều có thể ngự kiếm trời cao, thiên cung cái gì hay là vậy?" Nô tả che tên mập miệng, ra hiệu Trương Khởi Linh tiếp tục nói xuống: "Ta lúc đó không nghĩ ra được giải quyết đáp án, liền đem những thứ đồ này nói cho các bạn học." Trương Khởi Linh tìm tới Trần Văn Cẩm, dự định trực tiếp tiến vào hậu điện, có thể Trần Văn Cẩm cảm thấy đến Trương Khởi Linh ý nghĩ quá mức nguy hiểm, vẫn chưa đồng ý, không ngờ Trương Khởi Linh trực tiếp liền thoát khỏi nàng khống chế, một người tiến vào hậu điện. Những người khác đều cùng Trần Văn Cẩm nói, như vậy sẽ làm Trương Khởi Linh một người cướp đi công lao. Trần Văn Cẩm không cách nào ngăn lại Trương Khởi Linh, cũng biết chuyện này chỉ cần đi vào một cái, những người còn lại cũng chỉ có thể bỏ vào, nếu không nàng căn bản không ngăn được đám người kia. Liên Trần Văn Cẩm không thể làm gì khác hơn là đồng ý những đám hải tử này ý nghĩ, mang theo bọn họ cùng sau khi tiến vào điện. Chuyện về sau rồi cùng Ngô Tà bọn họ trải qua gần đủ rồi, chỉ có điều không giống chính là, lúc đó bọn họ xuống tới nơi này, nhìn thấy khỉ đá sau, chu vi trong giây lát bay lên một đạo sương mù. Trong sương mù dĩ nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị to lớn bóng người. Bóng người ít nhất cao hơn 3 mét, mặt trên còn có cái vật còn sống. Ở Hoắc Linh bọn họ sợ sẽ không nớt thời điểm, cái kia vật còn sống cho bọn họ so với cái câm miệng thủ thế. Trần Văn Cẩm theo bản năng cho rằng đây là tam thúc. Nàng bay thẳng đến cái kia vật còn sống cái bóng nói: "Đều lúc nào ngươi còn dọa dọa người, còn không mau một chút hạ xuống." Không ngờ cái kia vật còn sống không những không hạ xuống, trái lại còn ra hiệu nàng đi đến. Trần Văn Cẩm nữ nhân này chính là không chịu nổi kích, nàng chạy đến bóng người phương hướng sau, phát hiện đây chỉ là cái tượng đá, dựa vào sương mù dày che đậy, Trần Văn Cẩm tay chân lanh lẹ bò đến vật còn sống bên cạnh, vừa mới chuẩn bị cho tam thúc một cái tát đầu. "Đừng nói chuyện, ngươi nhìn phía dưới." Vốn cho là tam thúc người, phát sinh âm thanh dĩ nhiên là Trương Khởi Linh âm thanh. "Không đúng vậy." Trương Khởi Linh rõ ràng sau lưng chính mình. Trần Văn Cẩm há hốc mồm, nàng theo Trương Khởi Linh ngón tay phương hướng nhìn xuống. Nguyên lai, cái kia vẫn đứng sau lưng chính mình, một cái nhíu mày một nụ cười cùng với như là cô gái ra hỏa, dĩ nhiên là Tam Thúc. Tam Thúc mặt quỷ khí u tùm, dường như bị món đồ gì phụ thể bình thường. Hoắc Linh không biết hắn là Tam Thúc, còn tưởng rằng hắn là Trương Khởi Linh đây, nàng đẩy một hồi Trương Khởi Linh. "Ngươi đừng tự tán dương." "A, Tam Thúc, tại sao là ngươi?" Tất cả mọi người đều bị Tam Thúc dáng vẻ sợ hết hồn. Tam Thúc trên người trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn đem Hoắc Linh đẩy ngã trên đất sau đó trực tiếp chạy đến bên ngoài, Trương Khởi Linh không có buông tha hắn, theo Tam Thúc phương hướng ly khai, tiến vào vừa mới Ngô Tả mọi người đã từng bị nhốt lại kỳ môn độn giáp bên trong. Bọn họ tìm tới sinh sau cửa, theo sinh môn cơ quan đi tới, Trương Khởi Linh nhìn thấy một cái phi thường quỷ dị nhà đá, phương xa không hiểu ra sao xuất hiện vô số vầng sáng, màu vàng nhạt vầng sáng giống như là có sinh mệnh, hướng về người phương hướng càng ngày càng tới gần. Đột nhiên Trương Khởi Linh phát hiện tất cả xung quanh tất cả đều tỏa ra kim quang vạn triệu, hắn suýt chút nữa đầu gối mềm nhũn hướng về phía trước quỳ xuống đến. Ánh sáng dưới, chu vi nhà đá đều trở nên uy vũ bá khí lên. Một mảnh vàng bạc bên trong, Trương Khởi Linh nhìn thấy chỉ có hoàng lăng có thể dùng gỗ lim vàng chống trời trụ, hoàng tương vàng ngọc ngói riêu gạch, bức tường bên trái hành lang trên phi nó 10 cái kim long, bên phải lăng không khảm nạm đầy trời dạ minh châu ngôi sao. Nhất làm cho Trương Khởi Linh không tưởng tượng nổi chính là gian phòng chính giữa hiện lên một khối quỷ dị bàn đá, trên bàn đá bày đặt một cái trôi nổi cung điện mô hình, tuy nói là mô hình, nhưng bên trong đỉnh đài lầu các núi giả tế nước nên có tật có, cẩn thận bắt phần, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia tảng đá trên bản cờ Kazo quân cờ. Xem ra đây chính là trong truyền thuyết tiên cung mô hình. Đột nhiên Hoắc Linh chỉ vào thiên cung mô hình bên trong một cái trên ghế nói: "Trong này có cái người chết. Đây là một tòa tọa hóa kim thân, thi thể hiện ra thây khô trạng thái, hai tay tách ra, một tay hướng thiên một tay hướng về địa. Trương Khởi Linh lấy đảo đấu thủ pháp đi lật xem thây khô thân thể, Trần Văn Cẩm ý thức được hắn lai lịch không rõ, cùng với mang uống, nhưng Trương Khởi Linh cũng không để ý tới, mà là thoát thi thể y vật, lộ ra thi thể thân thể. Quả nhiên, hắn ở thi thể trên bụng phát hiện một đạo trừ ba. Không đợi Trương Khởi Linh động thủ đây, hắn đột nhiên chú ý tới trong tay thi thể dĩ nhiên hướng về hắn lộ ra một cái mỉm cười. Trương Khởi Linh ý thức được sự tình không được, chuẩn bị rời đi, không ngờ thi thể cái kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa ngón tay chỉ về biến thành hai tay nhắm hướng đông. Trong nháy mắt nhà đá bên trong không có bất kỳ tia sáng, liền mang theo dạ mình châu tia sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Ta thấy trên tường xuất hiện mặt người. Trương Khởi Linh biết, vậy khẳng định là tranh tường mà thôi. Hắn cưỡng chế nỗi lòng, đi đến vách tường bên cạnh nhìn thấy này lại là một bộ tả thực tranh tường, núi tuyết đỉnh, đỉnh cao tạo điện, thợ thủ công vào cùng, phóng hỏa chặn đường, cuối cùng một bộ họa điêu khắc chính là tuyết lở, tuyết lớn chôn tất cả. Nếu là không có đoán sai lời nói, bọn họ lúc đó xây dựng cung điện này chính là Vân Định Thiên Cung, phóng hỏa chặn đường cũng không phải là bông tàng hải phát bệnh, mà chính là ngăn cản kẻ trộm mộ quang lâm hắn thiên cung. Không biết đại hỏa gây nên chênh lệch nhiệt độ biến hóa, tuyết lở ngược lại để tòa này thiên cung chìm vào lòng đất. Hoắc Linh đột nhiên nói, ta thấy Tam Thúc ở đây chợt lóe lên. Trương Khởi Linh chạy tới, theo Hoắc Linh ngón tay chỉ về sông lên trước, nhưng hắn mới vừa vào đến sau không lâu, liền ý thức được không đúng. Trương Khởi Linh có thể cảm nhận được cái kia trong bóng tối vô biên, có đồ vật ở một chút lúc đích. Không biết lúc nào, trong không khí truyền đến một trận mùi hương, phía sau bạn học từng cái tất cả đều té xỉu, Trương Khởi Linh là cái cuối cùng té xỉu. Hắn triệt để hôn mê trước, trước mắt xuất hiện Tam Thúc cái bóng. Chính là như vậy. Trương Khởi Linh cố sự kết thúc. Tuyền Béo khiếp sợ không dám nói lời nào, hắn trợn to hai mắt, có rất nhiều vấn đề có thể kết hợp với nhau nhưng lại không biết nên hỏi trước người nào. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Trương Khởi Linh ngược lại quay đầu nhìn về phía Ngô Tả. Cho nên ta gặp đáp ứng cùng ngươi Tam Thúc đi Lỗ Vương cùng, cũng là bởi vì ta cảm thấy cho hắn nhìn rất quen mắt, kỳ thực lúc đó không có nói cho ngươi biết, ở Lỗ Vương cung thời điểm ta liền phát hiện, ngươi Tam Thúc có vấn đề. Ngô Tả bị câu nói này sợ hãi đến một cơ linh. Ngươi đừng ngậm máu phun người a, ta Tam Thúc làm sao có vấn đề? Trương Khởi Linh chỉ hắn túi áo. Trong quan tài đồng sợi vàng sách lụa đã bị đổi cho nhau quá, người khởi sướng chính là ngươi Tam Thúc. Không, không thể. Nô Tả không muốn tin tưởng hắn trong miệng tất cả. Không ngờ liên quan với Tam Thúc sự tình chưa tìm tới đáp án, tên mập bên kia lại ra thiếu thân. Chỉ thấy hắn quay về bia đá, vẫy tay hoa, ngóc trải đầu. Nô Tả lập tức chạy tới. Tên mập ngươi sao, cũng chúng ta. Chương 103. Hành lang hợp lại tên mập nguyên bản trang rất xem Nô Tả như thế tin tưởng, hắn không kéo được, cười ra tiếng. A ha ha ha, ta nói ngươi vẫn đúng là chính là thiên chân vô tà a, sao ta làm gì ngươi đều tin tưởng đây? Nghe được tên mập nói lời này, Nô Tả trực tiếp đã nổi giận. Có ý gì? Ta quan tâm ngươi ngược lại hoàn thành sai rồi. Hành, sói tới cố sự ngươi nghe nói qua chưa? Nô Tả chỉ vào tên mập. Lần sau ngươi coi như là bị tống tử bỏ bay, ta cũng sẽ không quản ngươi. Tên mập xem chơi thoát, đội ba đi đến Nô Tả bên cạnh bắt đầu hướng hắn. Ai nha, mập ra ta này không phải là dành không có chuyện gì, kẻ nhạt vui đùa một chút sao? Ngươi đừng nóng giận nha. Nô Tả cao mày, hắn ngược lại cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này tức giận. Hắn chỉ vào bia đá, một mặt nghiêm túc. Vừa mới tiểu ca nói cố sự ngươi nghe chứ? Tiểu ca đều chuyện không giải quyết được, ngươi trái lại không những không sợ, còn bắt đầu diễn lên, ngươi liền không sợ chính mình này mấy lần thật liền cho gọi ra đến cái quỷ vật. Tên mập một mặt không đáng kể. Lúc này không giống với ngày xưa, ngày hôm nay chúng ta không phải có hứa thần tiên có ở đây không? Này sao có thể thường ngày mà nói? Nô Tả không hiểu. Tên mập, ngươi là thật không sợ chết hay là giả không sợ chết? Ngươi có lúc biểu hiện ra tâm lớn, lớn đến ta đều sợ sệt, ngươi đối với cái kia mộ bên trong bà bối, thật sự như vậy mê luyến. Vì đó đánh đổi mạng sống cũng không đáng kể. Tên mập phất tay một cái, để hắn tùy ý một điểm. Mọi việc không muốn đem lời nói như thế mạn an Nô Tả, ngươi nếu như nói ta đơn thuần chính là tiền, vậy ngươi thật đúng là đem ta nghĩ tới thai đơn giản, kỳ thực cho nên ta muốn tiến vào mới vừa tiểu ca nói cái kia thiên môn, còn có nguyên nhân khác. Nô Tả xem thường. Liền ngươi. Ngươi còn có thể có cái gì chính kinh nguyên nhân? Tên mập không hề trả lời hắn, trái lại quay đầu hỏi Trương Khởi Linh. Tiểu ca, ở trong trí nhớ của ngươi, liên quan với đi tìm Tam Thúc đường ngươi còn có ý nghĩ sao? Trương Khởi Linh cau mày, nghe được tên mập lời nói sau, hắn trầm tư một lát. Chỉ nhớ rõ đó là một cái đường dốc. Vậy thì đúng rồi. Tên mập một mặt kích động nhìn Nô Tả. Vậy chúng ta vậy thì có thể đi ra ngoài a? Ngươi tưởng tượng một chút, cái gọi là thiên cung, cái kia tất nhiên chính là ở trên trời, cũng chính là toàn bộ đáy biển mộ đỉnh chóp rồi, chúng ta nếu có thể tìm tới tiến vào cung điện kia con đường, vận hướng về trên đi, theo đỉnh chóp mở cái động, không phải có thể đi ra ngoài à? Nô Tả không nghĩ tới điểm này, nghe tên mập giải thích sau khi, hắn ánh mắt đều sáng. Đúng đấy, tuy rằng chân chính Vân Đỉnh Thiên Cung không ở nơi này, nhưng là dựa theo Trương Khởi Linh từng nói, đi rồi như vậy một đoạn lớn đường, còn đều là đường dốc sau đó, tìm tới đặt thiên cung mô hình gian phòng, rất có khả năng ở nơi đó liền có thể tìm tới đi ra ngoài cơ hội. Mấy người hợp lại kế, cái kế hoạch này vẫn đúng là rất có tính khả thi. Liên như vậy, A Ninh mang theo thủ hạ của chính mình, dựa theo Trương Khởi Linh ký ức từng nói, mở cơ quan. Nương theo một tiếng cơ quan vang lên, nguyên bản là bia đá địa phương xuất hiện một tấm đen nhánh cửa nhỏ sau chính là tiểu ca trong miệng thiên đạo. Tên mập đi ở phía trước, A Ninh cùng Trương Khởi Linh đi ở phía sau, những người còn lại tất cả trung gian, đoàn người xếp hàng tiến vào thiên đạo. Tên mập à, chờ chút ngươi nếu như nhìn thấy Dạ Minh Châu liền đi bất động đạo, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tiến vào thiên đạo sau, Nô Tả hơi sốt sắng, hắn dựa vào nói chuyện với tên mập đến giảm bớt chính mình căng thẳng tâm tình. Hắn rõ ràng nghe qua Trương Khởi Linh giảng giải thiên đạo bên trong tình huống, có thể nghe người khác giảng hòa chính mình xem xong toàn không phải một cái cảm giác, mới bắt đầu vài bước đường, tên mập cũng phải xúc thân thể mới có thể đi tới, đại khái quá mấy phút, thiên đạo hơi rộng điểm. Nhưng cái này độ rộng cũng bèn bèn là có thể làm cho tên mập không quận mình tiến lên. Tên mập không vui. Ta liền hiếu kỳ, người cổ đại đều như vậy rồi sao? Không biết còn tưởng rằng một đám bộ xương người đi ở này đây. Nay còn gọi cái gì thiên đạo, ai từng thấy mèo túng như vậy thiên đạo a? Cũng không biết xây dựng thiên đạo này điều hành lang, dùng đều là cái gì ngói, hấp hiệu ứng âm thanh quả cực cường, tên mập ở mặt trước nói, phía sau cùng mấy người liền nghe không quá rõ ràng. Đồng dạng, ở tên mập người bên cạnh có thể cảm nhận được một loại âm thanh bị vô hạn phóng to cảm giác. Trước sau khoảng cách không có 10 mấy mét, thì có lớn như vậy khác biệt, nô tả trầm tư một lúc lâu cũng không nghĩ ra đáp án. Đột nhiên, tên mập kêu một tiếng. Ôi! Này tương đổ làm sao chả mang chuyện hướng đây? Cho mập ra ta đại mô đầu ngón chân đều đụng phải. Tên mập bởi vì vẫn luôn là lấy một phương hướng, một góc độ đi, vì lẽ đó phía trước thiên đạo xuất hiện một chút góc độ trên thay đổi, hắn ngay lập tức liền có thể phát hiện. Bên này tên mập mới vừa mang xong, nô tả bên kia liền ý thức được không đúng. Dựa theo đạo lý tới nói, thiên đạo xây dựng như thế hẹp, giải thích duy nhất chính là vùng tàng hải vì tỉnh địa phương, cái này cũng là cái kia thiên cung mô hình tại sao đặt ở đỉnh chót nguyên nhân, lấy hành hương tâm ý đồng thời, cũng chính là bất việc. Có thể thiên đạo một cái khác hình dung chính là thuận buồm xuôi gió, thuận thuận lợi lợi cắt tường tâm ý, làm sao có khả năng ở con đường trung ương xuất hiện góc độ trên thay đổi đây? Góc độ biến đổi, coi như là lại thuận lợi vậy cũng có thêm nhấp nô. Nô tả bên này mới vừa nói xong, đột nhiên, hắn liền phản ứng lại. Sẽ không phải. Chúng ta đụng với cơ quan chứ? Hứa Ngôn ngữ khí hờ hững, nhưng một lời bên trong. Tường ở hợp lại. Tên mập đội vã sau này lui lại. Cái gì? Hợp lại. Thảo. Cái kia đến thời điểm mập ra ta tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Ai nha ban đầu ta làm gì đi cái thứ nhất ta, trở lại a đều. Tên mập mới bắt đầu còn có thể chạy hai bước, nương theo vách tường co rút lại càng ngày càng hẹp, hắn đến cuối cùng chỉ có thể xem cái con cua như thế, nên ngang mà đi. Không phải, phía trước các ngươi đúng là đi a, làm gì dừng lại. A Ninh bọn thủ hạ chặn ở cửa, cứ thế mà không đi ra ngoài. Sao, sẽ không mở cửa a? Các chuyên gia. Đều đến thời điểm như thế này, tên mập vẫn không có quên quái gở người ta. Phía trước mấy cái chuyên gia sốt ruột vò đầu bứt tai. Cơ quan tựa hồ là bị người từ bên ngoài kẹt lại, không ra được a. Vừa nghe nói lời này, tên mập sốt ruột. Ai, vậy các ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp, mập ra ta không thể chết được ở đây a. Tuyền méo ngữ khí mang tới khiếp ý mập ra đời ta còn không chơi đùa ở đây, ta cũng không muốn không chết ở tống tử trong tay, ngược lại là chết ở tường bên trong. Chết như vậy ta cũng quá mất mặt đi. Đang khi nói chuyện, hai bên vách tường lần thứ hai hợp lại, tên mập bị cắp lời nói đều có chút nói không rõ ràng. Tên mập đều sắp cũng bị hai phiến tường đá che nói ra, hắn đến ngừng thở, mới có thể làm cho chính mình cái bụng nghỉ một lát. Lần này xong xuôi, toàn xong xuôi, sớm biết ta coi như là chết đói ở bên ngoài, ta cũng không tiến vào a. Tựa hồ là bị tên mập gào khóc thảm thiết âm thanh cho phiền đến, Hứa Ngôn lấy tay phóng tới thiên đạo dũng trên vách, hơi dùng lực một chút. Ầm ầm, cửa mặt trên tầng kia đa phiến, trực tiếp liền bị đánh nứt. Từ phía trên lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Hàng trộm. Nhanh. Chương 104. Hàn Đoan mà chết giải liên hoàn thượng tầng hành lang so với phía dưới tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn cứ rất hẹp, cũng may vách tường cũng sẽ không hợp lại. Tên mập bò lên sau, nằm trên đất liền bắt đầu từng ngụm hô hấp, lại như là cái kiêm ngư bị mò đến bờ trên như thế, thở hổn hển. Nhờ có Hứa Thần Tiên ngươi lại cứu ta một mạng a. Nô tả hiếu kỳ, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn. Hứa đại ca, làm sao ngươi biết cửa nơi này có hàng trộm a? Hứa Ngôn vô vỗ trên người dính cho bụi. Đổi vị suy nghĩ. Bốn chữ này có thể cho nô tả khó hỏng rồi, đổi vị suy nghĩ là cái gì ý tứ? A Ninh phản ứng lại. Ý của hắn hẳn là nói, không chỉ chúng ta một đám người bị cái này cơ quan đuổi theo chạy, năm đó đánh hang trộm người cũng giống như thế, kịp thời quan mở ra thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ lo lắng không đi, ngược lại sẽ giống như chúng ta xoay người hướng về vào miệng, lối vào phương hướng chạy đi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hang trộm tuyệt đối chỉ có khả năng đánh vào cửa phụ cận. A Ninh cho hắn gõ gõ hai bên vách tường. Vách tường so với trần nhà tới nói, quá mức cứng rồi, ở trên vách tường đánh hang trộm cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, biện pháp duy nhất chính là từ phía trên rời đi. Hứa tiên sinh trong miệng đổi vị suy nghĩ, đổi chính là chúng ta lẫn nhau trong lúc đó vị trí. Nô tả rộng mở hiểu ra. Nhưng chân chính để hắn kiếp sợ, vẫn là mặt khác. Hứa đại ca, những thứ đồ này, lẽ nào đều là ngươi vừa mới trong nháy mắt đó nghĩ ra được? Đây cũng quá lợi hại đi. Ở mới vừa như vậy khẩn cấp thời khắc, Hứa Ngôn dĩ nhiên không những không có chút nào hoang mang, trái lại nghĩ ra được đảo mạng con đường. Nô tả còn muốn tiếp tục khen, nhưng hắn chú ý tới Hứa Ngôn cầm đèn tin cầm tay hơi loáng một cái, tựa hồ đang giá hiệu bọn họ quá khứ. Tên mập cùng nô tả đến gần liếc mắt nhìn. Đây là A Ninh mang đến chuyên gia nâng lên kính mắt. Nô tam tỉnh hại ta, cùng đường mặt lộ, hàm oan mà chết, thiên địa vi giám, giải liên hoàn. Mấy câu nói này phóng tới đồng thời, để nô tả sợ hai đến tóc gáy đứng thẳng, hắn mồ hôi lạnh đều nhô ra. Tên mập ở bên cạnh nổ nước mà cú. Đây là làm gì vậy? Chúng ta là xuyên việt đi vào cái trong tiểu thuyết võ hiệp a. Sao còn có loại này yêu hận tình kiểu? Nô tả càng tò mò một điểm ở chỗ. Giải liên hoàn là ai? Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua người này. Trương Khởi Linh ở bên cạnh giải thích một câu. Giải liên hoàn là đội khảo cổ. Ta nhớ rằng hắn, lúc đó trong tay hắn nắm xà mi đồng ngư, chết ở đá san hô. Nô tả nghe rõ ràng, nhưng là vừa không có rõ ràng. Không đúng vậy, nếu như cái kia thi thể là hắn, tại sao hắn lại ở chỗ này lưu lại chữ máu? Lẽ nào là từ nơi này đi ra ngoài sau đó chết ở đá san hô ở đâu? Hơn nữa, giải liên hoàn danh tự này ta tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Hứa Ngôn để bọn họ nhìn thấy này chuỗi chữ máu sau khi, không có ở đây quá nhiều dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng mặt trên hành lang không so với phía dưới thiên đạo hợp lại tốc độ nhanh, nhưng bởi vì là đồng nhất khối đa phiến, phía dưới hợp lại đồng thời, mặt trên cũng sẽ tiếp tục hợp lại. Tên mập có chút sốt ruột. Chúng ta có thể tìm tới đường đi ra ngoài sao? Tái xuất không đi mập ra trên người ta thịt đều phải bị mài rơi mất. Bởi vì vách đá cũng không bóng loáng, vì lẽ đó cứ việc tên mập ăn mặc quần áo, nhưng hắn thịt trên người vẫn bị mài ra huyết, nhìn qua cả người máu thịt bé bé, tuy rằng đều là bị thương ngoài da, nhưng này dáng dấp kiếp người vô cùng. Có Hứa đại ca ở, người sợ cái gì? Mấy người bọn hắn theo Hứa Ngôn đã đi chưa một phút, liền nhìn thấy châu ngoặt xuất hiện một cái cao bằng nửa người hang trộm. Đợi đến cuối cùng một người tiến vào hang trộm không có thời gian bao lâu, bên ngoài vách tường liền chuyển đến một tiếng hợp lại trùng hưởng. Ầm ầm, may là. Tên mập thở dài thở ngắn. Nếu như không phải có Hứa thần tiên lời nói, chúng ta ngày hôm nay vẫn đúng là liền bẻ mặt. Vừa dứt lời, tên mập đã nghĩ lên một chuyện. Không đúng vậy, ta nói ngươi, tiểu ca, ngươi có phải hay không cố ý bắt nạt chúng ta chơi đây? Dựa vào cái gì các ngươi lần trước đến sẽ không có vấn đề, chúng ta lần này đến liền biến thành như vậy? Ngươi có phải hay không còn có một chút ký ức không có khôi phục đây? Trương Khởi Linh trầm tư chốc lát. Nơi này đi chính là kỳ môn độ giáp, sinh môn tử môn sẽ phát sinh biến hóa, vừa mới tình huống nguy cấp, rất có khả năng là bởi vì chúng ta tiến vào tử môn. Lần này an toàn, Trương Khởi Linh quay đầu hỏi Nô Tả. Ngươi tam thúc cùng giải liên hoàn là xảy ra chuyện gì? Nô Tả gãi gãi đầu. Ta chỉ biết giải liên hoàn năm đó cùng ta tam thúc chơi tốt, hai nhà lão nhân cũng đều nhận thức, vẫn tính là thế gia, ngươi đây. Ngươi lúc đó nên cũng có thể thấy hai người quan hệ chứ? Trương Khởi Linh suy nghĩ một chút. Từ ta góc độ đến xem, 20 năm trước hai người kia quan hệ cũng không tính quá tốt, hoặc là nói bọn họ không có biểu hiện ra chính mình quan hệ thân mật. Ở chúng ta lần thứ nhất xuống biển thời điểm, giải liên hoàn khả năng vào lúc đó liền phát hiện đáy biển mộ. Trương Khởi Linh dù sao cũng là chuyện kia thân lịch người, hắn lời nói vẫn có nhất định độ tin cậy. Bất quá khi đó hắn không có nói cho người khác biết, trái lại nói cho Ngô Tam Tỉnh, sau đó rất có khả năng Ngô Tam Tỉnh cùng giải liên hoàn đồng thời sớm rơi xuống một hồi mộ. Ở lần kia hai người phát hiện chút bí mật, cũng chính bởi vì bí mật này, để Ngô Tam Tỉnh nếu muốn giết giải liên hoàn. Nói tới chỗ này, Nô Tả vừa định muốn lối ra, mở miệng phản bác, nói không nói ra liền bị Trương Khởi Linh đánh gãy. Giải liên hoàn bị giam ở đây sau đó, thông qua chính mình đảo đấu tài nghệ thật vất vả tìm tới đường, đi ra ngoài muốn tìm Ngô Tam Tỉnh trả thù, không ngờ bị giết ngược lại sau, treo ở đá san hô trên, giả bộ bất ngờ tử vong. Trương Khởi Linh giải thích rất có sức thuyết phục, thế nhưng Nô Tả nghe cũng không phải tư vị. Dù sao hắn nhưng là chính mình thân tam thúc a. Trương Khởi Linh tiếp tục hồi ức. Lúc đó Ngô Tam Tỉnh đến cùng là thật sự quỷ nhập vào người, vẫn là trang, điểm này còn nghi vấn. Chính như cùng ngươi gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người như thế, lúc trước hắn rất có khả năng là chính mình giả trang đi ngủ, trên thực tế sau lưng trong đất nghe trộm chúng ta nói chuyện, chờ chúng ta tiến vào chỗ đó sau, Nô Tam Tỉnh lại mở ra một cái nào đó cơ quan, đem chúng ta hôn mê sau, thay đổi chúng ta ký ức. Nô Tam Tỉnh ở Trương Khởi Linh trong miệng, chính là cái kẻ ác. Nô Tà nghe đến đó, có chút không nhẫn mại được tính tình của chính mình. Nếu như ta tam thúc thật sự muốn hại ngươi môn, hắn tại sao không trực tiếp đem các ngươi đều giết? Trương Khởi Linh cũng không cảm thấy tức giận, trái lại bình tĩnh suy nghĩ vấn đề này. Ta cũng nghĩ tới, thế nhưng đáp án còn nghi vấn. Hay là hắn cảm thấy cho chúng ta cái gì cũng không biết, vì lẽ đó giết chúng ta đối với hắn không có chỗ tốt, trái lại rất phiền phức. Tên mập đột nhiên nhấc tay đánh gãy hai người. Các lão sư, ta biết các ngươi hiện tại thảo luận vấn đề rất nghiêm túc, thế nhưng ta có một chuyện không biết nên nói không nên nói. Nói. Tên mập chỉ phía sau lưng chính mình. Ta không biết vì sao, vừa tiến đến cái này mộ sau đó phía sau lưng liền đặc biệt ngứa, trước còn có thể chịu, hiện tại ngứa ta cả người khó chịu, đây là chuyện ra sao? Chương 105. Tiểu ca khúc mắc tuyển béo nói chuyện đến ngứa, Nô Tả cảm giác mình vết thương cũng ngứa lên. Hắn nhìn một chút trên người mình vết thương, đúng là không có vấn đề gì. Ta nhìn ngươi một chút phía sau, phỏng chừng là bởi vì quá kém thấp cảm hóa cái gì thấp độc. Không cho tên mập quay đầu cũng còn tốt, để tên mập vừa mới chuyển qua đến thân thể, Nô Tả đèn tin cầm tay suýt chút nữa bị dọa đi. Này, chuyện gì thế này? Tên mập lại như là sợ hãi đầu hũ như thế, bản thân hắn liền mập, vẫn là trắng mập loại kia loại hình, hiện nay phía sau vết thương vị trí tất cả đều mọc đầy tóc trắng, dáng dấp kia cùng đậu nành luộc hủ hiệu quả như nhau. Ồ, Nô Tả bị tình cảnh này kích thích có chút buồn nôn. Ngươi làm sao đều dài mau, mốc meo, ta má ơi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trên thân thể người mốc meo trường bạch mao. Tên mập bị sự miêu tả của hắn bị dọa cho phát sợ. Cái gì mao? Đừng nói loại này cao thâm tử nhi, ta phía sau lưng sao? Hắn theo bản năng liền xoay người muốn mổ, nhưng hắn tay vừa mới gánh qua, liền bị Trương Khởi Linh bắt. Đừng bắt bớ loạn, dễ dàng cảm hóa. Cảm hóa? Không phải ta phía sau lưng đến cùng sao? Nghe các ngươi nói, ta thật giống đều sắp một con đường chết như thế. A Ninh ở phía sau lưng hắn trên nhìn kỹ một chút. Trước hoa sen tiễn trên nên mang theo động, các ngươi xem, những này tóc trắng đều là từ mới bắt đầu cái kia mũi tên chỗ miệng vết thương lan tràn ra. Nô Tả không rõ tương tự là chúng tên, tại sao chính mình nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Có điều đáp án vẫn không có tìm tới, rất nhanh mọi người liền đi tới trước Trương Khởi Linh từng nói, nhìn thấy thiên cung mô hình gian phòng kia. Trong lúc tên mập luôn luôn ham muốn nạo phía sau lưng chính mình, nhưng Trương Khởi Linh cố ý ngăn cản. Vật này ngươi tay nếu như đụng tới, đến thời điểm khẳng định một cảm hóa một đám lớn, nếu là liền như vậy bỏ mặt nó, có thể không có việc lớn hơn gì. Có thể. Tiểu ca, này chơi ưng nhi cũng không thể có thể a. Có thể hay không giải quyết, ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Hứa Ngôn cầm đèn tin cầm tay soi dọi chu vi. Đến. Đùa giỡn, mấy người đã đến một bộ nắm giữ chu vi tứ đại ảnh họa gian phòng. Đây chính là tiểu ca nói cái kia vàng son lộng lẫy địa phương. Tên mập bĩu môi, rõ ràng là nhìn có chút không nổi. Không biết là thời gian trôi qua quá lâu, vẫn là cái khác nguyên nhân, gian phòng nhìn qua thường thường không có gì lạ, tuy rằng quả thật có đồ sộ gỗ lim vàng, nhưng ngoài ra cái khác vật đáng tiền cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia Dạ Minh Châu phải đúng là cao, có thể cùng tiểu ca trong miệng miêu tả dường như tiên cảnh giống như cảnh tượng tuyệt nhiên không giống. Nô tả nhỏ giọng nói thầm. Tiểu ca các ngươi lúc trước mới vừa tiến vào đến bên trong căn phòng gian này thời điểm, có phải là cũng đã chúng ta? Tiểu ca cao mày trầm mặc, hắn dựa theo ký ức tìm tới trước kẽ xịu cái kia tường động, nô tả mọi người đứng ở tường ngoài động đánh giá trước mặt cái này không quá hợp lý hành lang, trực giác quỷ dị. Nếu như đặt ở bên ngoài, vật này có thể coi như cái đốt lò sân nhà, thế nhưng đặt ở này, ta dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết này chơi ưng nhi đến cùng là làm gì. Tên mập ngứa vào đầu bức hai, nhưng bởi vì Trương Khởi Linh theo dõi hắn, hắn vẫn chưa thể chảo, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nói chuyện rời đi sự chú ý của mình. Ta cảm thấy đến a, này trong mộ huyệt diện đồ vật đều là đối với gọi, bên này đã có hành lang, bên kia nên cũng có, thế nhưng nếu tiểu ca nói chỉ có này một cái cửa động, ta cảm thấy đến hoặc là cửa động nội tàng cái bảo bối gì, bảo bối này có thể đủ để lật đổ toàn bộ đáy biển mộ giá trị, hoặc là vẫn là lời lẽ tầm thường, phong thủy. Không nghĩ đến nơi này cũng có thể kéo lên phong thủy, nô tàng nghiêm hay. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Này còn dùng ta giải thích. Trong phong thủy chú ý đường đường thông, có thể cái kia bông tàng hải là muốn thông qua cái này động, đem món đồ gì bỏ vào đến sau đó sẽ đem món đồ gì làm ra đi mà. Tên mập lời này nói vẫn đúng là không sai. Phong thủy trên chú ý to nhỏ phong thủy, đại phong thủy dựa vào núi, ở cạnh sông, gió nhỏ nước tê trong mây sinh, vậy thì dường như Phật pháp bên trong to nhỏ thừa tương đồng, gió nhỏ nước làm người có thể cải biến chi tiết nhỏ, tỉ như thông qua thủ pháp đến đem một cái nào đó nguyên bản không tốt phong thủy biến thành tốt phong thủy. Không đợi tên mập bọn họ bên này đến ra cái gì kết luận, A Ninh mang đến chuyên gia đã ở tranh tưởng chu vi nghiên cứu lên. Này đệ nhất bức họa địa điểm tuyệt đối là trường Bạch Sơn Bắc Pha. Thông qua này mấy tòa chủ phong ta đại khái có thể phán đoán thiên cung đại khái vị trí. Ở bức tranh thứ hai trước chuyên gia cầm kính phóng đại. Những người này mặc quần áo đều là triều nguyên trang phục, nói cách khác cái kia cái gọi là Vân Đỉnh Thiên Cung mộ chủ nhân hẳn là triều nguyên người, không nghĩ đến cuối thời nguyên giao tiếp thời loạn lạc, vẫn còn có người có thể sử dụng lớn như vậy tài lực vật lực xây dựng Thiên Cung lăng mộ. Cái này mộ chủ nhân khẳng định là cái đại quan. Thế nhưng làm mọi người thấy thứ ba bức họa thời điểm, nguyên bản phân tích tất cả đều bị lật đổ, không vì cái gì khác, này thứ ba bức họa đem đưa ma đội ngũ mỗi người mặt bên đều cẩn thận khắc họa đi ra. Chuyện này làm sao đều là nữ nhân a? Đưa ma trong đội ngũ, bất luận là nhất quan vẫn là táng mộ thợ thủ công, cùng một màu tất cả đều là nữ nhân. Chuyện quái dị càng ngày càng nhiều, tại đây thời khắc mấu chốt, Trương Khởi Linh nhưng đứng ở cửa động kéo cũng kéo không đi. Ta còn phải đi vào một chuyến. Nghe nói như thế, nô tả liền không vui. 20 năm trước ngươi cũng đã ngất đi, hiện tại ngươi còn muốn đi vào, ngươi này không phải muốn chết sao? Biết rõ bên trong rất nguy hiểm, nhưng là ngươi nhưng hướng về hồ sơn hành. Trương Khởi Linh lắc đầu một cái. Ta biết ta và các ngươi không phải như thế người, đối với các ngươi tới nói, nơi này khả năng chỉ là rất khủng bố, nhưng đối với ta tới nói, nơi này lại như là ta khổng lồ khúc mắc như thế, nếu như không đi vào, vậy ta cả đời này đều tìm không ra lối thoát cùng đáp án, nếu như đi vào, cho dù chết, ta cũng chết phải hiểu. Nô tả có chút sốt ruột, hắn không phải là không thể lý giải Trương Khởi Linh ý nghĩ, khúc mắc sao, ai còn không có cái khúc mắc. Có thể hiện nay Trương Khởi Linh thẳng thắn tiến vào ngõ cụt, như hắn thật sự đi vào, biết rồi chân tướng, sau đó chết ở bên trong, vậy hắn mưu đồ gì à? Này có ý nghĩa gì? Thừa dịp nô tả cùng Trương Khởi Linh hai người lôi kéo đồng thời, A Ninh ra hiệu thủ hạ của chính mình bắt đầu bố trí rời đi đường. Tuy rằng Minh Triều mộ đỉnh chốc đều đặc biệt vững chắc, thế nhưng này đáy biển mộ đỉnh vì phân tán áp lực, tuyệt đối làm chính là cái đỉnh bằng kết cấu. Nói cách khác chúng ta đến thời điểm ở bất kỳ một chỗ đào động, đều sẽ không gây nên mộ huyệt oanh sụp. Tên mập nghe xong, quay đầu cùng Trương Khởi Linh cường điệu. Chúng ta rất có khả năng là có thể đi ra ngoài, cái này đáy biển mộ lại không chân dài, chạy không được. Ngươi trước tiên theo chúng ta đi ra ngoài, sau đó cầm cẩn thận trang bị, điều chỉnh tốt thân thể sau lại trở về không được sao? Bên này Trương Khởi Linh còn cau mày, suy nghĩ hắn trong lời nói tính khả thi. Bên Tiêu Ngô Tả đột nhiên lại như là bị quỷ nhập vào người như thế, hắn hướng về Trương Khởi Linh phía sau cửa động thả người nhảy một cái, không có dấu hiệu nào, dĩ nhiên trực tiếp liền vọt vào đoàn kia trong bóng tối. Ngô Tả, ngươi điên. Chương 106. Lục Lạc cây san hô mắt thấy Ngô Tả chạy càng lúc càng nhanh, chỉ nghe trong không khí một đạo kinh lôi xẹt qua. Ầm ầm, một giây sau, Xuân Lôi kiếm liền nằm ngang ở Ngô Tả bên chân đem hắn vấp ngã. Lúc này Xuân Lôi kiếm tịch thu lực, thêm vào Ngô Tả chạy tốc độ nhanh, này một suất, trực tiếp liền cho Ngô Tả trên đầu gối vẽ ra một đạo vảy máu. Ngô Tả Nô tà này một dao rơi thật nặng, có điều đúng là đem hắn từ mới vừa bị khống chế trạng thái bên trong kéo trở lại. Nô tà ngươi đến cùng làm sao a? Nô tà nỗ lực hít mắt, lúc này mới theo ánh đèn nhìn rõ ràng tên mập bọn họ. Mới vừa ta cũng nói không chuẩn, thật giống như có món đồ gì đang khống chế ta cũng như thế, trực tiếp liền để ta đánh mất lý trí. Ta có điều muốn cùng tiểu ca nói một câu, quay đầu trong nháy mắt vừa vặn cùng cái kia cửa động đối diện, liền như thế lập tức, ta liền trúng chiêu. Nô tà lại nói bừa bãi, có điều tên mập đại khái là rõ ràng. Bất luận ngươi là chính mình phát rồ vẫn bị món đồ gì hấp dẫn tới được, cũng không đáng kể, ngươi trước tiên theo chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời, Tên mập ngắt lấy Ngô Tả ca chỗ lõm liền muốn đem hắn văng lên, có thể Ngô Tả chân lại vỡ, thêm vào mới vừa cái kia một dao rơi khá là gấp, bắp đùi của hắn bạn không dùng được, không cần sức lực. Ở mấy người đều dự định quay đầu đi ra ngoài thời điểm, cuối cùng tiến vào an ninh nhưng mang theo một đám chuyên gia hướng về nơi sâu xa đi. Tên mập cũng không có cách nào. Ta nói ngươi con mụ này không sợ chết có phải là a? Đi chỗ đó làm gì? Chỗ kia gặp nguy hiểm. An ninh nghe sau đó lại như là giống như không nghe thấy, cố ý đi vào bên trong. Hứa Ngôn thấy thế không những không có quản, trái lại rơi ở đội ngũ mặt sau chậm chạp khoan thai đổi tới. Này có thể cho tên mập xem há hốc mồm. Không phải, Hứa Thần Tiên làm sao cũng theo an ninh quá khứ? Lẽ nào hang động này khủng bố như vậy, khủng bố đến Hứa Thần Tiên đều trúng chiêu? Nô Tả đau tê ha tê ha, nhưng hắn không có quên thế Hứa Ngôn nói chuyện. Mới vừa ngươi đã quên. Ngăn cản ta nhưng dù là Hứa đại ca Xuân Lôi kiếm, hắn nếu như trúng chiêu, làm sao có khả năng còn triệu hắn đi ra Xuân Lôi kiếm? Giải thích duy nhất chính là Hứa đại ca biết hang động này bên trong đồ vật, không gây thương tổn được hắn mảy may. Lời này vừa nói ra, Trương Khởi Linh nguyên bản cũng đã kiểm chế xuống tâm tư lại tăng lên. Đã như vậy, chúng ta cũng theo hắn vào đi thôi. A Ninh, Hứa Ngôn đều tới bên trong đi rồi, tên mập bọn họ coi như là không muốn đi, cũng phải đến. Không có đi bao xa, đột nhiên có cái chuyên gia chỉ vào phía trước nói. Các ngươi xem, phía trước dĩ nhiên có một thân cây. Tên mập không hề liếc mắt nhìn, theo bản năng liền phản bác. Làm sao có thể chứ, biển rộng để ai chuẩn bị cho ngươi một thân cây phóng tới hang núi này từ bên trong. Không tin lời nói chính ngươi xem. Tên mập còn muốn sẽ cùng bọn họ nói cái gì đó, mà khi hắn đưa mắt phóng tới phía trước cách đó không xa thời điểm, hắn suýt chút nữa bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Phía trước xác thực xuất hiện cây cối mới có khô héo cành cây, thậm chí cái kia chạc cây trên không hiểu ra sao lập lòe hào quang màu vàng nóng. Lần này tên mập có thể hăng hái. Đi, các chuyên gia, chúng ta đi xem đến cùng là chuyện ra sao. Bị hắn nâng Ngô Tả vỗ vỗ hắn đầu. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi hiện tại khẳng định đang nghĩ cây này có phải là hoàng kim chế tác mà thành chứ? Ta xin khuyên ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, lại không nói thụ khả năng không phải hoàng kim, coi như là, ngươi có thể thế nào? Mang theo một gốc cây hoàng kim thụ trở lại trên bờ. Ta có thể không tin. Tên mập đốn núi bay. Ôi, ta lại không nói cần phải cho vật kia mang tới đi, ta suy nghĩ có thể mang đi liền mang đi, mang không đi thì thôi không cũng rất tốt sao. Chúng tăng kiến thức cũng coi như là ta có thu mà ra. Hắn nói đúng là cũng lại đạo lý. Nô Tả lúc này không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận hành động của hắn. Mấy người rất nhanh sẽ đi tới cây san hô trước, đến gần vừa nhìn mới phát hiện, đây là một viên khổng lồ vô cùng cây san hô, tổng cộng lại 12 cái đại phân nhánh, hiện ra một bộ phân tán hình dạng, từ nhìn xa thật sự là khỏa xanh đúng tươi tốt phổ thụ. San hô trên mang theo đại đại nho nhỏ lục lạc, không biết lục lạc có phải là làm bằng vàng, nói tóm lại hiện ra màu vàng ánh sáng, vừa mới tên mập bọn họ nhìn thấy loại kia vàng son lộng lẫy, chính là những này lục lạc phản xạ đi ra. Các ngươi nói cái này lục lạc là vàng sao? Tên mập ảo tưởng phá diệt, muốn ở chỉ có những thứ đồ này bên trong bù một hồi. Hứa Ngôn mở miệng, để hắn ảo tưởng phá diệt càng triệt để. Đều là đồng tao lục lạc, ngươi không nhìn thấy bên trong bốc ra đến đồng tao sao? Nghe Hứa Ngôn lời nói, tên mập thất vọng đều muốn nụ trí. Con tưởng rằng ngày hôm nay có thể phát đạt, không nghĩ đến vẫn là giỏ chút múc nước công giá tràng. Nô Tả an ủi hắn, đừng nói như vậy, tuy rằng lục lạc không phải hoàng kim, nhưng ngươi xem bên trên hoa văn, đây chính là đồ cổ lục lạc, muốn so với hoàng kim đáng giá nhiều lắm. Kỳ thực Nô Tả này thuần túy nói mạnh miệng. Tuy rằng đồ cổ sát thực muốn ở giá trị trên so với hoàng kim quý, nhưng tiền đề phải là có thị trường a. Có tiền cũng không thể mua được, nói theo một ý nghĩa nào đó, không cũng là đồng nát sắt vụn một cái. Mặc dù như thế, tên mập nghe sau đó tâm tình vẫn là hơi cao hứng một điểm. Hắn đi tới san hô phía trước, nghĩ từ phía trên chảo mấy cái lục lạc hạ xuống, kết quả hắn mới vừa nâng tay lên, liền bị Hứa Ngôn ngăn lại. Vật này ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Nghe Hứa Ngôn lời nói sau, Nô Tả nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Ta nghĩ tới đến rồi. Lúc đó ở Lỗ Vương cung thi miết đuôi trên, không phải mang theo như thế một cái lục lạc à? Lục lạc âm thanh chỉ cần vừa vang lên, lập tức liền sẽ giống như quỷ mị, khống chế người thân thể. Nếu như tên mập đụng một cái lục lạc, để lục lạc âm thanh vang lên, đến thời điểm này một chỉnh khỏa cây san hô trên sở hữu lục lạc tất cả đều đến bị rút dây động rừng, đến thời điểm chờ đợi Ngô Tả bọn họ, chính là nhiếp hồn hòa âm a. Tên mập nghe được này, lập tức trở lại trên đất thành thật đợi. Ôi ta mà ơi, may là bên này không có phòng, không phải vậy chúng ta thật sự chết cũng không biết sao chết. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ tiếp tục hướng về cửa động nơi sâu xa đi, không nghĩ đến cây này chính là toàn bộ cửa động phần cuối. Trương Khởi Linh vẫn tâm tâm niệm niệm chân tướng, lẽ nào chỉ là một gốc cây treo đầy lục lạc cây san hô? Nhìn thấy Trương Khởi Linh trầm mặc dáng vẻ, Nô Tả bắt chuyện đại gia. Được rồi, động xem cũng nhìn, chúng ta trở về đi thôi, ở trong động nhiều nét mực mực khác, chúng ta chạy đi cơ hội liền thiếu một giây. A Ninh không có phát hiện mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng đồng ý Ngô Tả lời nói, mang theo bọn thủ hạ trở lại vừa mới gian phòng, mượn bốn phía có thể sử dụng công cụ, bò đến mộ đỉnh bắt đầu đào tạc ra đường. Mấy người đào hơn 3 giờ, mắt thấy khoảng cách chạy thoát liền còn lại tầng cuối cùng mộ chế tầng thời điểm, Trương Khởi Linh đột nhiên cau mày, quát to một tiếng. Hỏng rồi. Nô Tả không rõ. Làm sao? Hiện tại cái này tầng là bạch cao thổ, hướng về trên là gạch xanh, tính gộp cả hai phía khoảng cách mở ra còn kém một bước. Trương Khởi Linh lúc này nói hỏng rồi hai chữ, không có bất kỳ độ tin cậy. Nhưng hắn nhưng cầm lấy Ngô Tả tay, sờ qua đi. Này một màn, Ngô Tả cũng đổi sắc mặt. Này xúc cảm. Thiết tương. Chương 107. Nắm đấm có thể so với thuốc nổ cổ đại thời điểm không có bê tông, ở gạch trung gian rót vào thiết tương sau khi, có thể làm cho nó dường như hiện nay xi măng cốt thép như thế. Loại này công nghệ bình thường đều dùng với hùng vĩ kiến trúc vật, vẫn là ở kiến trúc vật mười mấy mét bên trên bắt đầu vận dụng kỹ thuật, thời cổ đại nhà đều thấp bé, chỉ cần có một cái kiến trúc vật độ cao cao hơn nhất định trình độ, vậy thì rất có khả năng gặp bởi vì gió to chờ khí trời nguyên nhân đem vội ngã. Nhưng trải qua gạch ngôn thiết tương thao tác, chỉ chờ tới lúc hai người này đọc lại sau khi, đừng nói là gió to thổi, coi như là dùng chuyên môn cái đục tạc, vậy cũng tạc không mở. Chính như cùng Ngô Tà bọn họ hiện tại đối diện này chơi ưng. Tuyền Béo nghe nói như thế, trên mặt cũng đã không có màu máu. Thiết tương? Không phải, lúc trước cái kia mộ chủ nhân ý tứ gì a? Đây là không cho chúng ta đường sống là sao? Hắn hít sâu vào một hơi. Ngô Tà, lần này sao làm, trước ngươi không phải học kiến trúc sao? Ngươi cho nghĩ một biện pháp đi. Ngô Tà bị tên mập lời nói cho nói không nói gì. Nghĩ một biện pháp? Ngươi nhường ta nhớ ta liền có thể nghĩ ra được. Quên đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chúng ta trước tiên thử xem có thể hay không đục ra đi, cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, mặt trên chính là nước biển, ta không tin những này thiết tương không có bị nước biển ăn mòn. Nô Tà lời nói cũng là có đạo lý, nước biển ăn mòn năng lực kỳ thực rất mạnh, trong biển tàu đắm không trải qua mấy chục năm thì sẽ bị ăn mòn đến chỉ còn dư lại thuyền cái giá. Dựa theo đạo lý tới nói, dù là cục gạch bên trong mang theo thiết tương, trải qua ngàn năm tạo hóa, tương nước từ lâu không được vấn đề gì. Không ngờ, đợi được Ngô Tà cùng tên mập mấy người bọn hắn đem đầu trên những này cục gạch thanh lý gần đủ rồi sau đó, dĩ nhiên phát hiện những người thiết tương trực diện liên tiếp cục gạch vẫn cứ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nên nhiều ngạnh vẫn là nhiều ngạnh. Tuyền Béo dùng sức tạc mấy lần liền từ bỏ. Không được không được, chúng ta làm không mở cái này, nếu ta nói, ngươi hiện tại coi như là làm cái giải phóng xe tải lớn lại đây ba, đều không nhất định có thể cho những này gạch tự phá tan. Vương Tàng Hải này tiểu nhi là thật ác độc a. A Ninh bên này chuyên gia muốn khí lực không có khí lực, nói đến đây một số chuyện ngược lại kích động bản phần. Đây chính là cổ nhân thông minh địa phương a. Thời cổ đại công nghệ dĩ nhiên đã tân tiến như thế, thực sự là để ta có chút không dám tin tưởng. Tuyền Béo nổ nước bọt một câu. Ngươi còn không dám tin tưởng đây. Chờ chút ngươi mọi người chết rồi, ta xem ngươi tin tưởng bất chí tin. Nô Tả không có sen mồm, người sống còn có thể bị đi đánh một chết. Hắn trầm tư chốc lát. Không bằng như vậy, chúng ta cũng chơi một lần cái kia Lý Bạch Thi tiên chảy sắt thành châm, ở đây mãi, ta liền không tin mất mặt. Tên mập bị hắn chọc phát cười. Ta nói Ngô Tả a, ngươi tại sao lại thiên chân lên? Hiện tại là cái gì thời điểm? Ngươi cho rằng là ở bên ngoài rảnh không có chuyện gì, tắm nắng mải châm chơi a? Chúng ta nhưng là ở đáy biển, lại không nói có thể hay không đuổi tới thủy triều xuống thủy triều, chỉ cần chúng ta ở đây chờ thời gian vượt qua 3 ngày, dưỡng khí, đồ ăn liền tất cả đều không đủ. Tuyền Béo hiếm thấy lúc nói chuyện mang tới đầu óc, chay sắt thành châm sắt thực không giả, tiền đề là chúng ta không ăn không uống cũng có thể sống xuống a. Nô Tả không nghĩ ra biện pháp. Vậy các ngươi trước thường thường xuống mộ, ngươi nên có không ít biện pháp giải quyết chứ. Ngươi cùng ta nói, nếu như các ngươi không phải ở đáy biển, ở thổ dưới gặp phải chuyện như vậy giải quyết thế nào? Tên mập bật tốt lên. Đương nhiên là thuốc nổ a. Thuốc nổ. Lời này nói không sai, nhưng Ngô Tà bọn họ đừng nói là thuốc nổ, pháo đều không mang đến một cái. Tựa hồ là cảm thấy đến tên mập bọn họ quá mức nét mực, ở cách đó không xa vẫn trầm mặc Hứa Ngôn đột nhiên ra hiệu bọn họ. Tránh ra. Tuyền Béo vừa nhìn thấy Hứa Ngôn điệu bộ này, khẳng định là muốn ra tay a, hắn lập tức để Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh cho Hứa Ngôn mở đường. Nhanh nhanh nhanh, tránh ra, Hứa Thần Tiên muốn ra tay giúp đỡ. Có Hứa Thần Tiên ở, chúng ta còn cần cái gì thuốc nổ không thuốc nổ a? Thần Tiên vừa ra tay, liền biết có hay không. Ngô Tả vẫn cứ có chút xoắn xuýt. Hứa đại ca ngươi có thể không? Cái này đỉnh bằng là ta mới bắt đầu không có cân nhắc chú đáo, không nghĩ đến bên trong dĩ nhiên có thiết tường, thứ này coi như là dùng chuyên nghiệp phá tường thiết cơ đều rất khó mở ra, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Hứa Ngôn hai tay bị linh khí vây quanh, mặt trên nô ra màu tím hồ quang. Bùm bùm. Là cái kia một chiêu. Ngô Tả lần trước nhìn thấy Hứa Ngôn dùng này một chiêu đánh qua giao nhân, nhưng không ngờ hắn còn có thể dùng ở nơi này. Hứa Ngôn ngữ khí lãnh đạo. Ông đầu, các ngươi đi xuống trước đi. Tuyền Béo cười hì hì. Ôi cho Hứa Thần Tiên, ngươi liền cứ việc triển khai quyền cước của ngươi, không cần quá lo lắng chúng ta đều không đúng người bình thường, thường thường xuống mộ chơi thuốc nổ, chúng ta đều hiểu. Nô Tà nghe Hứa Ngôn lời nói, hắn theo dây thừng, từ đỉnh chóp đi đến trên đất. Hắn cũng mặc kệ tên mập bọn họ nói cái gì thường thường không thường thường chơi thuốc nổ, hắn chỉ biết, Hứa Ngôn tuyệt đối sẽ không nói lời thừa thãi. Nếu hiện tại Hứa Ngôn cho bọn họ một cái nhắc nhở, liền giải thích Hứa Ngôn là biết mình nắm đấm đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hứa Ngôn không phải một cái sẽ nói mạnh miệng người. Nghĩ đến này, Nô Tà ngẩng đầu nhìn hướng về tên mập bọn họ. Này, các ngươi cũng xuống đây đi, vẫn là an toàn một điểm được. Trương Khởi Linh không hề nghĩ ngợi, theo Ngô Tà liền đồng thời trở lại trên đất. Tên mập có chút lười đến nhúc đích. Ai nha, ta đều biết, ta hiện tại ở nơi này là một cái nổ tung sẽ không lan đến gần góc chết, coi như là thật sự nổ tung đối với ta mà nói cũng không đáng kể, nổ không tới trên người ta. Ngô Tà kỳ thực biết, tên mập chỉ là chẳng muốn hạ xuống một chuyến trở lên đi tới. Nay vừa đến một hồi đến bỏ mười mấy phút dây thừng, tên mập chẳng muốn bị cái này tội. A Ninh bên này người cũng đồng đạo, chuyện này lại như chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế, có một người chen ngang, cái kia người khác khẳng định cũng sẽ không tiếp tục nghe nói xếp hàng. Tên mập chính là cái kia đi đầu chen ngang người. Hứa Ngôn đúng là không đáng kể. Hắn nhắc nhở cũng nhắc nhở, đám người kia nếu không nghe, vậy hắn cũng không có cách nào. Chỉ thấy đang khi nói chuyện, Hứa Ngôn trong tay tử quang hồ quang càng ngày càng rõ ràng, làm cái kia hồ quang biến thành dường như mặt trời nhỏ như thế chói mắt trong nháy mắt, Hứa Ngôn hai tay vì là quyền, hướng về đỉnh bằng trên tường đột nhiên tấn công. Ầm ầm. Tên mập chỉ là nhìn thấy hắn cái tư thế này liền kêu to một tiếng. Không được. Một giây sau, trước mắt mọi người bạch quang lóe lên. Trương Khởi Linh trực tiếp đánh gục ở Ngô Tả trên người. Ngay lập tức, cả người trong mộ huyệt diện truyền đến một tiếng càng tiếng nổ mạnh to lớn, tùy theo mà đến còn có không ngừng chấn động, mang theo hơi nước sóng nhiệt đem Ngô Tả bọn họ tất cả đều cho lật tung. Điện quang thông qua hơi nước đụng tới trên người, cho Ngô Tả cánh tay điện đi ra vài đạo tiểu vết tích, có điều cũng không lo ngại. Khủng bố chính là này khổng lồ lực xung kích, Ngô Tả dù là bị Trương Khởi Linh đè lên, nhưng hắn vẫn bị hất bay sau ở giữa không trung phiên vài cái vòng, va đầu vào mộ huyệt để trên tường, đầu đều va hôn mê. Chương 108. Chạy ra đáy biển mộ Ngô Tả bị như thế va chạm, cả người trực tiếp liền mất đi ý thức, hắn còn tưởng rằng chính mình sắp chết rồi đây, theo bản năng liền tóm lấy bên người Trương Khởi Linh. "Tiểu ca, nếu như ngươi có thể trở lại lời nói, nhớ tới nói cho ta cha, ta." Trương Liên Lâm cau mày, vỗ vỗ hắn mặt. "Những câu nói này ngươi vẫn là chờ ngươi chính mình trở lại sau đó, cùng cha ngươi nói đi." Giờ khắc này Ngô Tả bởi vì bị lực xung kích cực lớn lật tung, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không rõ ràng, lỗ tai càng là ong ong vang lên không ngừng, hắn là thật sự cảm giác mình cách cái chết không xa. Nhưng là quá một lát sau đó, Ngô Tả liền khôi phục bình thường, hắn cảm thấy đến vừa mới vẫn để cho mình đầu đau thủ phạm việc nhỏ, chỉ có điều lúc đứng dậy còn có thể có một chút trời đất quay cuồng. Có điều những này đối với Ngô Tả tới nói đúng là không đáng kể, bên người có Trương Khởi Linh nữa, hắn dù như thế nào cũng sẽ không lần thứ hai té lăn trên đất. Tên mập bên kia liền tương đối nguy hiểm. Ngô Tả nỗ lực trợn tròn mắt, vừa vặn nhìn thấy tên mập bò tới trên đất, lại như là chỉ không đứng lên nổi lão cẩu như thế. "Tên mập, ngươi không sao chứ?" Ngô Tả ở phía sau kêu tên của hắn. Tuyền Béo muốn đáp lại, nhưng là hắn mới vừa há to miệng, đáp lại cho Ngô Tả chỉ có một tiếng. "Ồ." Tuyền Béo nói ra. Ngô Tả cao mày, ý thức được sự tình không tốt lắm. Tên mập hẳn là não rung động. Hắn hiện tại đau đầu đều muốn nổ, căn bản không phân ra được tinh lực đi quản tên mập, hắn không thể làm gì khác hơn là để Trương Khởi Linh nâng chính mình trước tiên hướng về tên mập bên kia đi tới. Tên mập trên đất nói ra một trận sau đó, lý trí của hắn hơi trở về. Cái kia cái gì, các ngươi mau nhìn, nhìn Hứa Thần Tiên ở chỗ nào, cái kia đỉnh bằng đập ra sao, không nghĩ đến Hứa Thần Tiên nắm đấm so với thuốc nổ uy lực lớn hơn nhiều. Nô Tà nghe được hắn nói lời này, mới nhớ tới tìm đến Hứa Nôn. Mới vừa hắn đều bị ngã choáng váng, thậm chí quên tại sao mình bị cái kia sóng nhiệt lật tung, hiện tại mới nhớ tới đến ngẩng đầu nhìn đỉnh bằng bên kia tình hình. Hứa đại ca đã đem cái kia đỉnh bằng đập nát. Hứa đại ca. Hứa đại ca hiện tại chính hướng về hướng chúng ta vẫy tay đây. Theo Nô Tà ngón tay phương hướng, mọi người thấy hiện tại Hứa Ngôn chính dựa vào một sợi dây thừng treo ở giữa không trung, hắn mới vừa cú đấm kia đầu, không chỉ là cho thiết tương tới cái kia mấy tầng gạch cho đập nát, còn thuận tiện đánh đến không thấm nước tầng. Hiện nay không thấm nước tầng phá cái động, từ phía trên không ngừng đi xuống nước vào, chỉ là xem bộ dáng này, liền như cùng người tạo cái thác nước như thế. Nương theo đại gia ủ hai tình huống từ từ biến được, thác nước kia âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản không thấm nước tầng vỡ tan cửa động không tính quá lớn, thế nhưng hiện tại bởi vì thác nước nguyên nhân, đừng mơ tới nữa, rất nhanh chỗ này liền sẽ bị nước triệt để yểm. Lại như chính là làm nổi bật Ngô Tả ý nghĩ như thế, chỉ nghe cái kia thác nước chu vi phát sinh một tiếng vỡ tan xé rồi âm thanh, một giây sau, thác nước phạm vi trong nháy mắt mở rộng, dòng nước lại như là dội như thế trực tiếp từ phía trên gia tăng tốc độ, dốc toàn bộ lực lượng. Tên mập bọn họ trên đất vẫn không có phản ứng lại đây, trực tiếp liền bị cái kia nước vọt tới cao hơn 3 mét bên trên. Mấy người bọn hắn vội vã đi kéo trước bò đỉnh dây thừng. An Ninh bên kia thủ hạ bị vừa mới nổ tung xung đã không còn mấy cái, An Ninh đối với bọn họ tất cả đều không đáng kể, nàng nắm lấy chính mình cần những người số liệu, máy quay phim sau đó căn bản mặc kệ đám người kia chết sống. Tuyền Béo nhìn thấy sau đó, hướng về phương hướng của nàng phi một cái. Các ngươi nhìn thấy không? Cô gái này cũng quá lợi thế đi. Căn bản không có chúng ta có yêu, nếu ta nói còn phải là chúng ta ba a. Lúc này chu vi khói thuốc đã tán không kém bao nhiêu, kỳ thực có thể nhìn thấy trong nước bay mấy cái An Ninh thủ hạng, nhưng rất rõ ràng, bọn họ hoặc là trực tiếp chết rồi, hoặc là bị nổ hôn mê bất tỉnh. Đám người kia tố chất thân thể không có tên mập được, từ cao như vậy địa phương bị xung kích ba cái xuống, bất tử cái kia đều xem như là may mắn. Kỳ thực An Ninh từ bỏ bọn họ cũng coi như là khá là lý trí hành vi. Cứ việc hành động này nhìn qua đặc biệt máu lạnh. Nô Tả đối với nàng không có quá nhiều đánh giá, chỉ là nhìn một chút vẫn cứ ở tại chỗ chờ đợi Hứa Nôn. Mặc kệ hắn, trước tiên đi tìm Hứa đại ca đi. Bọn họ nguyên bản còn dự định theo dây thừng leo lên, không nghĩ đến, còn không bỏ vài bước đường đây, nước cũng đã mang theo bọn họ phiêu đến đỉnh bằng bên dưới. Tên mập tâm tâm niệm niệm Dạ Minh Châu ngay ở trước mắt hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên mập hướng về cái kia Dạ Minh Châu trực tiếp ra tay. Tên mập ngươi làm gì thế đây? Nô Tả cũng đã không nói gì. Chúng ta đều sắp cũng bị vây ở chỗ này, ngươi còn muốn đi chụp mũ Dạ Minh Châu. Tên mập cũng là một mặt bất đắc dĩ, dường như nếu như chính mình không khu Dạ Minh Châu lời nói, chính là phung phí của trời như thế. Đừng có gấp à, ta đảo cái kế tiếp Dạ Minh Châu lập tức đi ngay, lập tức cái này đáy biển mộ liền muốn triệt để trừ nghịn, thừa cơ hội này ta không kiếm bộn sao có thể nói tới quá khứ đây. Còn nữa nói rồi, mới vừa cái kia lập tức cho ta rơi cánh tay chân đồng thời đau, ta vẫn chưa thể làm điểm tiền thuốc thang trở lại. Nô Tả bất đắc dĩ, mắt thấy nước đã mặn đến trên cổ. Hắn không còn lãng phí dưỡng khí mắng tên mập, mà là hít thở sâu một hơi, lẻn vào trong nước sau, theo vừa mới nổ tung cái kia lỗ hổng hướng về du lịch. Hứa Ngôn có thể du nhanh, nhưng cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ, mà là vẫn ở tại bọn hắn chu vi thành thạo điêu luyện chờ đợi, này kỳ thực cũng là ở giữ gìn bọn họ chu toàn, nếu là gặp phải nguy hiểm, Hứa Ngôn ngay lập tức liền có thể ra tay. Hay là bởi vì Hứa Ngôn bấm thủy chiều xuống điểm bấm chuẩn, hiện tại nước biển cũng không tính quá sâu, ở Ngô Tả còn sót lại một hơi thời điểm, hắn đã có thể nhìn thấy mặt nước. Một lát sau. Ha ha ha. Mập ra ta sống sót đi ra. ta liền nói sao, trên đời này sẽ không có mập ra ta không ra được mộ. Nô Tả ở bên cạnh sau khi nghe, trợn mắt khinh bỉ, hắn quá mệt mỏi, nổ nước bọn tên mập khí lực cũng đã không có. Giờ khắc này vừa vặn là mặt trời lặn, nhìn cái kia Lam Hải tranh thiên, Nô Tả trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, lại tìm không tới cái kia chỗ đột phá. Hứa Ngôn cùng An Ninh đã lên thuyền, tên mập nằm nhòi trên thuyền, hướng về Ngô Tả đưa tay. Đừng xem ngươi cái kia hoàng hôn tà dương, lên thuyền trước đổi bộ quần áo lại cảm khái nhân sinh vĩ đại đi. Trong lòng mình suy nghĩ bị tên mập tùy tùy tiện tiện liền nói đi ra, Nô Tả cảm giác lúng túng vô cùng. Liên ngươi mỏ dài, ta một ngày không mắng ngươi, ngươi một ngày không thoải mái đúng hay không? Nô Tả gọn gàng nhanh chóng bắt đầu mắng hắn, có điều vẫn là nghe lời theo tên mập tay, bỏ đến trên thuyền. Ở trên thuyền quay một vòng sau, Nô Tả đột nhiên ý thức được một vấn đề. Người trên thuyền đây, đây chính là Viễn Hải à, không có bất kỳ ai có thể không đúng, coi như là xuống nước đi chơi, cũng có thể ít nhất lưu vừa đến hai người xem thuyền. A Ninh thủ hạ không phải là chuyện bật hàng người, làm sao có khả năng gặp làm ra một người cũng không nhìn thuyền chuyện như vậy đây? Có vấn đề. Chương 109. Kim Đan tầng 4 A Ninh ở trên thuyền quay một vòng, nàng cầm một bình nước đi ra. Này nước là mới vừa tiêu nhiệt, hiện tại vừa bật là nước sôi, dựa theo nhiệt độ bây giờ đến xem, chỉ ít 20 phút trước là có người đang dùng cái này bình nước nóng nấu nước, 20 phút trước còn có người, tại sao hiện tại chỉ một người đều không có? Nô Tả nhìn một chút chu vi thủy vực, cách đó không xa có thể nhìn thấy đá ngầm. Cái này thuyền phòng điều khiển ở nơi nào? Có thể hay không bởi vì thủy chiều xuống nguyên nhân, đá ngầm cho thân tàu chạm hỏng rồi, đám người kia xuống kiểm tu. A Ninh mang theo mấy người đi tới khoang thuyền phòng điều khiển bên. Máy móc tất cả đều bình thường, không thể là có việc cố xuất hiện, nếu như nói sự cố, ta cảm giác người trên thuyền bị phòng thủ biển phát hiện, mang về còn có khả năng, có điều khả năng này cũng không lớn. Bởi vì nếu như đúng là bị phòng thủ biển phát hiện, bọn họ tới căn bản liền thuyền đều không nhìn thấy. Phòng thủ biển không chỉ là muốn dẫn người đi, bọn họ liền mang theo thuyền cũng đến kéo đi. A Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khả năng là những quốc gia khác hải tặc. Nàng sấm rền gió cuốn, mang theo mấy người đi đến khoang thuyền. Ta xem một chút đồ vật bên trong như thế nào, nếu như đồ vật đều không còn, liền giải thích hải tặc từng đến tham quá, đám người kia cũng có thể là bị hải tặc bắt đi. A Ninh ý nghĩ rất có trật tự, có thể Ngô Tả nhưng cảm thấy đến có chút gượng ép. Coi như nơi này là trên biển, những quốc gia khác hải tặc cũng không quá dễ dàng đến đây đi. Ta xác thực nghe nói hải tặc những năm này rất hung hăng ngang ngược, nhưng ta chưa từng nghe nói có thể hung hăng ngang ngược đến này à. Tuyền Béo nghe được Ngô Tả lời nói sau đó cười hì hì. Ôi, ngươi cho rằng là những người đại dương phía bên kia khác một đầu, trên đầu mang theo cái anh ngũ, chân lấy cái gì móc sắt thay thế người nước ngoài hải tặc à? A Ninh nói hải tặc là cùng chúng ta dài đến gần như, rất giống nhau những người Đông Á hải tặc, tỉ như Việt Nam A, tiểu Nhật Bản A loại hình hải tặc. Bọn họ khả năng ngươi bề ngoài nhìn lên không ra như là hải tặc, cũng như là cái ngư dân cái gì, nhưng kỳ thực sau lưng làm cái gì buôn lậu A lén qua A chuyện xấu, phía trên thế giới này nét mặt u ám hơn nhiều, Nô Tả ngươi còn tiền chân ngươi còn nhỏ, chuyện ngươi không biết nhiều hơn nhiều. Bị Tuyền Béo như thế giáo dục một hồi, Nô Tả làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu, cảm giác mình thật giống là bị coi khinh như thế. Có thể một mực tên mập nói lại không sai. Hắn thở dài, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tiến vào khoang thuyền sau, Nô Tả nghe thấy được một cỗ thiết quan âm vị. Tuyền Béo trực tiếp bật thốt lên. Thảo, đám người kia đúng là thoải mái, ăn trộm mập ra ta trà uống, làm sao, đây là cảm thấy cho ta không ra được thật sao? Trên bàn bày mấy chén trà, trà mặt trên đã có một lớp màng, giải thích trà pha thời gian nên cũng là khoảng 20 phút, cùng cái kia nấu nước gấm thời gian đúng là đối đầu. Có điều từ tầng này trà mô đến xem, xông tới trà người cũng chưa kịp uống, liền bị chuyện gì làm lỡ. Vừa vặn bên cạnh bàn bày đặt một cái máy thu thanh, Nô Tả mở ra máy thu thanh tùy tiện điều điều, hắn nghe được từ máy thu thanh bên trong truyền đến bao phát sóng. Ngày hôm nay trên biển gặp có bão. Bão? Tên mập trong nháy mắt trận to hai mắt. Đường chúng ta thật vất vả từ đáy biển mộ chạy đến, mới vừa chạy thoát không thoải mái mấy phút đây, liền bị bão hất trời cao đi. Ta nói các ngươi nhanh lên một chút ngẫm lại biện pháp a. Xem Nô Tả bọn họ đều không lên tiếng, tên mập vung vung tay. Vậy ta đến. Không phải là lái thuyền à? Nô Tả nhìn thấy tên mập mở ra mấy cái máy móc, vẫn đúng là lại như là chủ thuyền động tác như thế, bắt đầu ra dáng chuẩn bị lái thuyền. A Ninh cau mày, nắm lấy tên mập muốn gây sự tay. Ngươi đến cùng có được hay không? Nơi này chu vi đá ngầm cũng không ít, ngươi đừng va đá ngầm, đến thời điểm chúng ta nhưng là thật nhỏ mệnh khó bảo toàn. Nô Tả cũng gật gù. Đúng đấy, lái thuyền chuyện này không phải là cho đùa. Tuyền Béo vô vô bộ ngực. Giao cho ta các ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn là để cái này thuyền đụng tới đá ngầm ta chính là cái này. Tên mập khoa tay một cái có chút thô bị thủ thế. Nhìn hắn như thế lời thề son sắt dáng vẻ, A Ninh lưu lại nhìn hắn thao tác, Nô Tả cùng Trương Khởi Linh hai người nhưng là đi về nghỉ. Lúc ra cửa, bọn họ nhìn thấy Hứa Ngôn liền đứng ở khoang thuyền trước. Sách, đây chính là Hứa đại ca a. Nhìn thấy bao đến cũng không có sợ hãi. Nô Tả đối với hắn đánh giá, mở miệng chính là siêu thần. Hứa đại ca chỉ là đứng ở chỗ này, ta liền cảm giác chúng ta tuyệt đối ổn, tên mập coi như là cho thuyền mở trong mương, cũng có Hứa đại ca hỗ trợ lật ấy. Lúc này Hứa Ngôn kỳ thực đối với người trên thuyền biến mất không biến mất cũng không cái gọi là. Hắn chính nghiên cứu chính mình bảng điều khiển hệ thống đây. Hứa Ngôn lấy ra 20 tu vi điểm, trực tiếp liền đem tu vi tăng lên tới Kim Đan tầng 4. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được chính mình vốn là dồi dào linh khí trở nên càng thêm dồi dào. Đi ngang qua Hứa Ngôn, Nô Tả ở phía sau vẫn cùng Trương Khởi Linh nói sao? Người có hay không cảm giác, Hứa đại ca từ đáy biển mộ đi ra sau đó, cái kia vóc người càng thêm vĩ đại. Không gian điểm Hứa Ngôn không có bảo lưu, tất cả đều bỏ thêm đi đến. 49 mét khối không gian, có thể để Hứa Ngôn đem tất cả nhu cầu tất cả đều bỏ vào còn thừa sức. Bất quá đối với hắn gia tâm, ô tô, xe tải, máy bay đại pháo loại hình đại vật mà nói, 49 mét khối không gian vẫn có chút tiểu. Có điều Hứa Ngôn không có chút nào sốt ruột. Hết thể đều từ từ đi sao? Cho tới cái kia ba điểm kỹ năng, Hứa Ngôn vẫn như cũ tất cả đều thêm đến ngự kiếm thuật trên. Tuy rằng điểm kỹ năng tất cả đều thêm ở ngự kiếm thuật trên, có thể ngự kiếm thuật vẫn chưa thăng giai. Hứa Ngôn cảm nhận được hộp kiếm bên trong, xuân lôi mưa xuân chuyển đến tranh tiếng hót liền biết. Mặc dù ngự kiếm thuật không có thăng giai, hắn đối với song kiếm sức khống chế cũng mắt trần có thể thấy lần thứ hai có tăng lên. Không chỉ có như vậy, chỉ là xem xuân lôi cùng mưa xuân ở hộp kiếm bên trong nóng lòng muốn thử, tùy thời mà động sức sống hắn liền có thể cảm thụ được, trước mắt khẩn cấp nhất sự tình, còn phải là tăng lên xuân lôi mưa xuân song kiếm phẩm chất. Không phải vậy song kiếm chỉ có cái thật thuộc tính, nhưng không có cái thật phẩm chất, này không phải phung phí của trời sao? Hứa Ngôn mở ra hệ thống thuộc tính bảng điều khiển, trải qua lần này xuất hành, hắn bảng điều khiển biến hóa không nhỏ. Ký chủ: Hứa Ngôn, tuổi tác 23, tu vi kim đan tầng 4, chú cần 10 tu vi điểm mới có thể thăng cấp. Kỹ năng: Ngự kiếm thuật, trung giai, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú, thiểm điện buôn lôi quyền, phương hỏa thần đạo, tàn pháp bảo, vô song hộp kiếm, xuân lôi, mưa xuân. Tu vi điểm: 6 không gian điểm, không điểm kỹ năng, không hệ thống không gian, 49 mét khối, có thể thăng cấp. Hiện nay song kiếm đều bẹn bẹn là phẩm giai, nếu muốn càng tốt hơn phát huy ra ngự kiếm thuật năng lực, ít nhất cũng phải là cái tiên giai cấp bước. Hứa Ngôn hít mắt, trong lòng rất nhanh sẽ có bước kế tiếp dự định. Hiện nay Ngô Tam tỉnh tung tích không rõ, tùy tiện đi trùng cốc lời nói, tự mình rót cũng còn tốt, sợ là sợ Ngô Tả bọn họ quá dám, gấp bên trong sinh sai. Không bằng trước tiên đi 11 kho, hảo hảo mài giũa một chút chính mình này hai cái song kiếm. Chương 110. Song kiếm mở đường, Ngô Tả vốn định ngủ mấy tiếng, sau đó liền đi tìm tên mập xem có muốn hay không thay một hồi lái thuyền thay ca, không nghĩ đến chính mình con mắt này đóng lại, một buổi tối liền đi qua. Lại mở mắt thời điểm, ngày thứ hai mặt trời đều sưởi cái mông. Ngô Tả có chút ngượng ngùng từ trên giường bò lên, chạy đến trên bong thuyền, vừa vặn nhìn thấy trên biển sóng lớn, có thể là bao nguyên nhân, bọt nước đào trời tối vẫn ép thành, dường như muốn mưa. Có thể quỷ dị chính là, xa xa nhìn cái kia sóng biển dường như muốn thôn người một nửa khổng lồ, đến thuyền bên cạnh, bọt nước nhưng nhanh chóng nhỏ đi, đánh tới trên bong thuyền lại như kéo dài mưa phùn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nguyên bản lấy độ cao này tốc độ tàu hình thức, Ngô Tả nên có thể cảm nhận được từng trận gió biển, có thể hiện nay đừng nói gió biển, cái kia sợi không hiểu ra sao từng cơn gió nhẹ thổi qua hai gò má của chính mình, Ngô Tả dĩ nhiên cảm nhận được từng trận tâm thần thoải mái. Lẽ nào ta đây là ngủ nó rồi? Ngô Tả quay một vòng, xem không có nguy hiểm gì sau, xoay người hướng về thuyền bên trong đi dạo. Hắn đi dạo đến khoang thuyền, phát hiện tên mập kỳ thực cũng đã sớm ngủ lên, hiện tại cầm lái người là An Ninh. Nhìn thấy số tuổi này cùng mình không kém bao nhiêu tiểu cô nương đã vậy còn quá có năng lực, Ngô Tả gãi gãi sau gáy, mặc cảm không bằng. Người lên. Trương Khởi Linh từ nơi không xa đi tới, bắt chuyện Ngô Tả ăn cơm. Tên mập sáng sớm làm cái đầu cá bảo, dùng chính là trên thuyền đổ gia vị, cũng không tệ lắm. Đầu cá bảo. Ngô Tả cao mày, bọn họ ngày hôm qua ở trên thuyền tìm người thời điểm, không thấy thuyền bên trong bày đặt cái gì cá đầu bảo bối. A đúng rồi, các ngươi có hay không cảm giác ngày hôm nay bên ngoài phong đều nhỏ một điểm? Chu vi sóng biển tuy rằng lớn, nhưng cũng trốn chúng ta vận khí không tệ a. Tên mập nghe được âm thanh sau, ngáp một cái đứng lên đến, hắn chỉ vào khoang thuyền mặt trên cái kia nô ra nói: Hứa thần tiên ở phía trên luyện phi kiếm đây, đêm qua báo không nhỏ, đem rất nhiều cá đều hất bay trời cao. Hứa thần tiên nhân cơ hội này rèn luyện phi kiếm, một kiếm trời cao một kiếm vào biển, ngươi đến thăm đi ngủ, bỏ qua cảnh tượng đó. Tên mập một mặt hoài niệm, không hiểu ra sao nuốt một ngụm nước bọt. Có điều mấy phút thời gian, trên bong thuyền liền tất cả đều là đủ loại khác nhau ngư, có ta đều chưa từng thấy, càng khỏi nói có ăn hay không. Mà khi lúc là ta ở lái thuyền ngươi biết không? Khá lắm, mắt thấy sóng lớn liền đến chúng ta thuyền bên cạnh, Hứa thần tiên một kiếm liền cho cái kia bọt nước bổ ra. Được kêu là một cái đẹp trai. Ngô Tả giờ mới hiểu được, nguyên lai bên ngoài khí trời tốt cũng không phải là bởi vì chính mình số may. Đây cũng là bởi vì Hứa Ngôn ở phía trên dùng song kiếm khai thiên tích địa a. Đừng xem tên mập mới vừa rời giường, nói đến tối ngày hôm qua Hứa Ngôn thao tác, hắn máy hát mở ra liền hợp không lên. Ngày hôm qua chúng ta còn nhìn thấy cái khác tàu đánh cá đây, không biết có phải là quốc gia chúng ta, ngược lại nhìn cái kia quang liền không phải cái chơi vui đương nhi, Hứa thần tiên ở trên thuyền biến hóa kiếm pháp, hãy cùng hô mưa gọi gió tự. Không chờ những người thuyền đuổi theo chúng ta, chỉ là nhìn thấy Hứa thần tiên, bọn họ liền đều bị dọa chạy. Hoàn toàn không dám trêu chúng ta. Trên biển hai thuyền gặp gỡ, chân chính có thể nói chuyện cẩn thận kỳ thực không nhiều. Ai biết đối phương là làm cái gì? Cái gọi là rừng đen hiệu ứng, ở trên biển xem như là mở rộng tới cực điểm. Đặc biệt là loại này cực đoan khí trời dưới vùng biển, ở trên biển xuất hành thuyền, mặc kệ sông tới mặt phía trên thuyền có phải là ngồi hải tặc, cái kia cũng phải động thủ trước vì là cường. Ở tình huống như vậy, thiện lương khả năng liền sẽ trở thành đẻ chết chính mình cuối cùng một cái dâm dạng. Nếu như không có Hứa Ngôn lời nói, liền Ngô Tả, thuyền béo mấy người bọn hắn người già yếu bệnh tật, ù thai não rung động, thật gặp phải hải tặc, hoặc là coi bọn họ là thành hải tặc người, tối ngày hôm qua có thể hay không sống sót cũng có nói. Hiện nay có Hứa Ngôn, tất cả những thứ này nhưng là tất cả đều không cần lo lắng. Ngô Tả hít vào một hơi thật sâu. Xem ra câu nói kia nói không sai à, tất cả ngươi cho rằng hạnh phúc đều là bởi vì có người đang thay ngươi đá mài tiến lên. Tên mập nhún nhún vai, hắn chỉ bàn ăn bên kia. Đi thôi, nếm thử ta cho ngươi đá mài đi ra món ăn, cha cha, ta tay nghề này thật sự có một tay. Người khác khen hắn lời nói đúng là cũng có tốt, tên mập chính mình thổi phồng chính mình, làm sao nghe thế nào cảm giác không đúng lắm. Vừa vặn Ngô Tả cũng đói bụng, hắn đi phòng ăn liếc mắt nhìn. Ôi, đây chính là cá mú đây. Ở bên bàn cơm một bên còn có cái chậu lớn, tên mập ngồi vào đi có thể làm buồn tắm loại kia chậu lớn. Nô Tả hiếu kỳ ló đầu xem đi vào, khá lắm, đủ loại khác nhau ngư, tôm, con cua tất cả đều ở bên trong nuôi sống đây. Ta nói tên mập, ngươi nuôi cái kia cua hoàng đế chính ăn ngươi cá đây, ta muốn không muốn can thiệp một hồi. Không đáng kể, đừng động đừng động, để chúng nó ăn no sau đó lại giết, vị càng tốt hơn. Tên mập cười hì hì, chỉ vào buồn đồ vật bên trong nói. Những thứ này đều là chúng ta hứa thần tiên tối ngày hôm qua công tích vĩ đại. Ai nha mà ơi, đã lâu chưa từng ăn như thế mới mẻ hải sản. Bởi vì bao không nhỏ, rất nhiều hải sản đều là biển sâu trong vùng biển mới có, Nô Tả chưa bao giờ ăn qua như vậy mới mẻ chơi ưng. Hắn nếm thử tên mập làm bảo, mới vừa nếm thử một miếng liền gật gật đầu. Hừm, quả thật không tệ, người tay nghề này có thể đi nhận lời mời cái đầu bếp. Tên mập bĩu môi. Tiểu gia ta đi ra ngoài nhưng là phải phát tài tiết tấu, nhận lời mời đầu bếp. Ta cũng không nên. Hắn móc ra chính mình lầm từ đáy biển mộ đi ra trước, chụp cái kia dạ minh châu. Ngươi nói vật này bán sau đó, ta có phải hay không có thể nghỉ ngơi tốt mấy năm a? Vừa vặn Hứa Ngôn từ thuyền trên đỉnh hạ xuống, Xuân Lôi Mưa Xuân nghe lời tung bay ở bên cạnh hắn. Tuyền Béo vừa nhìn thấy Hứa Ngôn, liếm cầu hình thức lập tức khởi động. Ôi Hứa Thần Tiên hạ xuống. Hoa. Xuân Lôi ra Mưa Xuân ra cũng hạ xuống. Một ngày không thấy, ta sao cảm giác hai vị này ra trên thân kiếm ánh sáng càng thêm dâng trào. Tuyền Béo khen người thủ pháp nhất lưu, thổi phồng không phải người đồ vật vậy cũng sẽ nói vô cùng. Hứa Ngôn không nói tiếp, trái lại chỉ vào trên tay hắn dạ minh châu. Đó là dạ. Tên mập sững sờ. A, Hứa Thần Tiên ngươi đừng làm ta sợ a, dạ. Không thể nào. Vậy cũng là đáy biển mộ bên trong dạ minh châu a. Tên mập dáng dấp kia, liền dường như trời sập tự. Nô Tả vội vã an ủi hắn. Ngươi đừng có gấp, vật này là mắt cá thạch, đạt được là cổ ngữ vàng trao lẫn lộn tâm ý, tuy rằng không phải dạ minh châu, thế nhưng cũng rất đắt giá, bởi vì trên thị trường không có cái này, chỉ cần có thể tìm tới người mua, nó cũng đỉnh cái năm dạ minh châu. Có điều mắt cá thạch cùng lục lạc như thế, đều là có tiền cũng không thể mua được đồ vật, giá cả ở cái kia, thế nhưng không có ai mua lời nói vẫn cứ là tên rắc rưởi. A Ninh vừa vặn cũng cùng Trương Khởi Linh thay ca, lại đây nghỉ ngơi ăn cơm. Nàng nghe được mấy người nói chuyện sau, trực tiếp mở miệng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta trải qua nhiều năm như vậy, chân chính trong lịch sử từng có danh hiệu Dạ Minh Châu không phải mười mấy viên sao? Khi ngươi nhìn thấy bông tàng hải cái kia trên đỉnh tất cả đều là Dạ Minh Châu thời điểm, ngươi thì nên biết những người đều là giả. Chương 111. Bước kế tiếp nhìn thấy tên mập như vậy sốt ruột, Nô Tả ở bên cạnh giải thích nói: Ngươi đừng bởi vì điểm ấy việc nhỏ không cao hứng à, ta trước nhận thức một lão bản, người ông chủ kia thật giống đối với thứ này rất có cảm giác, đến thời điểm nếu như thật thành, cho ngươi thay cái biệt thự cũng không thành vấn đề. Tên mập nghe sau đó cười hì hì. Cái kia nói xong rồi, ngươi nợ ta cái biệt thự à? Ai nợ ngươi biệt thự? Nô Tả nghe tên mập nói lời này liền bất đắc dĩ. Tên mập cắm vào khoa đánh một lúc hồn sau khi, cùng Nô Tả nói: Đúng rồi, chúng ta lần này là đến tìm ngươi tam thúc, không tìm được ngươi tam thúc, lúc này ngươi định đi nơi đâu? Tên mập ngửa đầu nhìn trần nhà. Nói đến đây chuyện này ta liền hiếu kỳ à, ngươi tam thúc chuyện này căn bản kết thúc không được, sau đó không chắc muốn nét mực bao lâu đây, nếu như ngươi vẫn truy tìm ngươi tam thúc tam tích, có thể chiếm được chú ý chính ngươi thân thể. Tên mập cười hì hì, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ nước nói: Đừng tìm trong nước cái kia cấm bà như thế, phong lạc. Nô Tả vỗ hắn phía sau lưng một hồi: Ngươi nhanh lên một chút phi phi phi, có thể nói hay không điểm em thai lời nói a? Cần phải nói loại này không may mắn. Nô Tả trợn mắt kinh bị, ra hiệu chính hắn đầu óc còn không xảy ra vấn đề. Nói đến đây cái, ta dự định bên trong hay là muốn xem Hứa đại ca lựa chọn, bởi vì ngươi cũng biết, chúng ta lúc này dưới mộ rất không dễ dàng, như không có Hứa đại ca, ta bị cái kia hải hầu tử không biết giết bao nhiêu lần. Nô Tả mang theo một mặt sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, xem người sau đều có chút bị xem mao. Khắc khắc. Hứa Ngôn ra hiệu hắn gần như được. Nô Tả thở dài: Ta muốn không phải đi tìm tam thúc, căn bản sẽ không xuống mộ, các ngươi quanh năm xuống mộ người, cái kia vốn là không phải kiếm tiền đây, vậy thì là liều mạng đây. Bán mạng. Hay là cũng là rất lâu đều không có từ người khác trong miệng nghe được chuyện này, tên mập cười gật gù, không nói thêm gì những khác. Ngược lại là Hứa Ngôn quay đầu nhìn bọn họ. Đã như vậy, không bằng theo ta đi 11 kho nhìn. 11 kho. Nghe được câu này, Tuyền Béo lỗ tai khẽ nhúc đích. Chúng ta đi 11 kho lời nói, có phải là liền có thể kiến thức những thứ ở trong truyền thuyết bà bối? Lời nói ta vẫn luôn chỉ là nghe nói qua 11 kho, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy 11 kho. A Ninh vẫn luôn không có mở miệng, nhưng ánh mắt là vẫn theo tên mập bọn họ đi. Rất rõ ràng, 11 kho đối với nàng tới nói, cũng có lớn lao hấp dẫn. Các ngươi nói 11 kho, là trong truyền thuyết ở trên núi 11 nhà kho. 11 nhà kho quy mô rất lớn, mới bắt đầu chỉ là cựu môn nhà kho, ngoại trừ gửi một ít cựu môn vật phẩm bất ngờ, còn muốn gửi rất nhiều vô chủ di thể. Những thi thể này sở dĩ phong tới nơi này, cũng là bởi vì bọn họ nguyên nhân cái chết không rõ, hơn nữa không có bất kỳ người nào đến giữ gìn lẽ phải. Vào lúc ấy Ngô gia nhị thuốc liền sẽ ra tay thay trang nghiệm, nếu như không tra được lời nói, chỉ cần thả được rồi 11 năm, liền sẽ đưa cái này thi thể hỏa táng sau đổ vào tiến vào cái kia sông lớn bên trong, đây chính là truyền thống về mặt ý nghĩa 11 kho nguyên do. Những chuyện khác ta không biết, nhưng này cái gọi Trương Nhật Sơn ở 11 kho bên trong nhưng là hô mưa gọi gió, bởi vì thủ đoạn của người này tàn nhẫn, vì lẽ đó liền mang theo toàn bộ 11 kho đều bị huấn luyện dường như quân đội như thế. Các người nếu như đi 11 kho lời nói, nhất định phải qua Trương Nhật Sơn cửa ải kia. Nghe nói như thế, Tuyền Béo trực tiếp liền nở nụ cười. Ha ha, ta xem như là rõ ràng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là trộm đạo đi 11 kho đúng không? Ngươi muốn cái gì? Chúng ta nhưng là bị Trương Nhật Sơn tám nhất đại kiệu nhất quá khứ. Nghe được này, A Ninh không phản ứng lại. Tám nhấc đại tiệu. Nhấc tên mập. Các ngươi. Vẻ mặt của nàng đã đủ thu lại, còn kém trực tiếp chỉ vào tên mập nói nàng không tin tưởng. Nô tả mở miệng giải thích nói. Bởi vì Trương Nhật Sơn cùng chúng ta có chút ân. Chuyện làm ăn là trên vắng lai, vì lẽ đó chúng ta thoát hứa đại ca phúc, đi 11 kho nên cũng coi như là xem về nhà mình như thế. Vậy cũng là 1 tỷ A. Ở Nô tả trong đầu. 1 tỷ, cái gì chuyển phát nhanh nhà kho không mua được. Có 1 tỷ cái này quan hệ, bọn họ đi 11 kho còn chưa là nên ngang mà đi sao. Hắn còn tưởng rằng 11 kho là truyền thống về mặt ý nghĩa chuyển phát nhanh nhà kho đây. Tuyền Béo biết Ngô Tả nên có chỗ nào nghe là bổ, nhưng là vừa không biết muốn từ nơi nào bắt đầu giải thích, dù sao nơi này còn có cái An Ninh, một người ngoài, hắn nói thế nào cũng không quá thích hợp. Ở trên thuyền lại phiêu mấy tiếng sau khi, bọn họ đến Bính Hưng đảo. Lúc này trên đảo chính đang làm phòng thủ thai chuẩn bị, dù sao Báo Thiên không phải là nói một chút mà thôi. Nhìn thấy Hứa Ngôn bọn họ từ trên biển kéo tới, một đám người đều há hốc mồm. Các ngươi là tại sao trở về? Trên biển không phải có báo sao? Lẽ nào các ngươi đi tuyến đường một điểm báo đều không có? Các ngươi đi chính là bên kia a? Nhìn qua làm sao chả rất an toàn. Tuyền Béo cười hì hì. Chúng ta đi bên kia. Nói cho các ngươi cũng không biết ta. Chúng ta đi này mấy cái đường cái kia đều là có thần tiên phù hộ đường. Hắn cũng không tính là lừa người, ở tên mập trong mắt, hứa thần tiên cái kia không phải là thần tiên sao? Tên mập lại nói tuy rằng không tính đang nói láo, thế nhưng tại đây đoàn người trong mắt, vậy thì là đang nói láo. Nghe tên mập nói rồi nửa ngày, mấy người trực tiếp bĩu môi. Thiết, từ đâu tới chết tên mập, hảo hảo câu hỏi không cố gắng trả lời. Chính là, cho là chúng ta là lần thứ nhất ra biển a. Còn thần linh phù hộ. Tên mập đứng ở phía sau chỉ vào bọn họ. Các ngươi không tin tưởng lời của ta nói bỏ đi thôi. Nay ở ngay trước mặt ta mắng ta là cái gì ý tứ đây? Hứa Ngôn cùng mấy người ở trên đảo tìm cái nhà nghỉ, nghỉ ngơi một phen. Trên đường trở về, không phải là không thể để Hứa Ngôn tiếp tục mở đường, nhưng cũng không cần phải thế. Trước ở trên thuyền không có đồ vật ăn, ăn gió nằm sương, Hứa Ngôn mở đường là nên. Hiện tại cũng đã có thể ở trên đảo dừng chân, nếu như lại để Hứa Ngôn mở đường lời nói, cái kia không phải là bắt người ta làm con bò già dùng sao? Bọn họ không dám, cũng không thể. Liên như vậy, mấy người nghỉ ngơi sắp tới 7-8 ngày thời gian. A Ninh ở lên đảo cùng ngày liền biến mất rồi. Tuyền Béo còn nói sao? Cô gái này tới vô ảnh đi vô tung, đi theo chúng ta xong liền bị, quả thực chính là thuần thuần đang lợi dụng chúng ta a. Nô tả, chúng ta lần sau có thể không mang theo người như vậy đi ra. Hắn cảm thấy để cho Hứa Ngôn bảo vệ A Ninh, chẳng khác nào là lãng phí Hứa Ngôn năng lực. Trong 7 ngày, mấy người thảo luận một phen liên quan với đáy biển mộ sự tình. Ta cảm thấy đến cái kia thây khô rất kỳ quái, hẳn là bị người từng dở trò, rất có khả năng tiểu ca gặp phải thời điểm, thây khô cũng đã bị người đổi quá. Nô tả học đồ bật nhanh, lại là cái sinh viên tài cao. Thời điểm như thế này hắn luôn có thể ngay lập tức nghĩ tới rất thâm nhập. Ta cho rằng ông Tàng Hải không có cần thiết ở chính mình tác phẩm bên trong gia nhập một cái cơ quan người giả, nếu như ở mộ bên trong giải liên hoàn cùng ta tam thúc thật sự đã xảy ra cái gì, cái kia rất có khả năng là xem người như bọn họ, làm những chuyện tương tự. Chương 112. Đi đến 11 kho ngươi là nói, ở 20 năm trước chúng ta đến nơi đó lại trước, còn đã từng có người đi qua đáy biển trong mộ. Trương Khởi Linh có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng Ngô Tạ nhưng có cái này cảm giác. Ta cũng là nói mà thôi, cũng không thể đủ xác định, thế nhưng ta cảm giác là như vậy. Điểm thứ hai, liên quan với cái kia thiên cung sự tình, ta cảm thấy đến bên trong hẳn là người Mông Cổ. Tên mập đúng là không đáng kể. Quản hắn có phải là người Mông Cổ, chỉ cần có tiền có bảo bối phải chứ, thiên cung, nghe liền trắng lệ. Tên mập ngươi còn nói câu nói này, ngươi phải biết, vì tiền đồng thời, vậy chính là có mất mạng nguy hiểm à. Trong mộ huyệt diện tóc trắng hạn bạc cùng cấm bà ngươi cũng đã quên. Tuyền Béo không phản đối. Ta không phải đã quên, ta là không sợ a, chúng ta có hứa thần tiên ở, sợ cái gì? Ngươi nếu như sợ sệt lời nói, vậy ngươi chính là không tin tưởng hứa thần tiên năng lực a. Nô tả đều không còn gì để nói, hắn nhỏ giọng cùng Tuyền Béo nói: Ngươi không muốn bởi vì hứa thần tiên đang giúp chúng ta, ngươi liền cảm thấy người ta đối với chúng ta hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Bởi vì Tuyền Béo luôn đánh gãy chính mình tâm tư, Nô tả vừa định lên một điểm đồ vật, liền tất cả đều lại bị lật đổ. Tính toán một chút, Nô tả không muốn nói chuyện, có thể tên mập lại không dự định liền như thế buông tha hắn. Lời nói Nô tả, ta hiện tại rất tò mò, ngươi chẳng lẽ không biết nhà các ngươi cũng quản 11 kho sao? Vì sao lần trước ngươi nghe được 11 kho thời điểm, gặp như vậy giật mình a? Nô tả giải thích nói. Lần kia nghe nói 11 kho sau khi, ta mới rõ ràng nguyên lai ta nhị thúc ở 11 kho cũng quản quá sự tình, có điều ta nghĩ như không tới, ta nhị thúc người như vậy là làm sao mới có thể quản chuyển phát nhanh nhà kho. Lại là chuyển phát nhanh nhà kho. Mỗi lần Ngô Tả nói chuyện câu nói này, tên mập liền biết, xem ra đến thời điểm mang theo hắn đi 11 kho thời điểm, có giải thích. Lần trước ta vẫn cùng ta nhị thúc tán gẫu qua đây, hắn nói hắn ở 11 kho có mấy cái kho hàng, thật giống vài cái địa phương đây, cho nên ta không biết 11 kho à, là bởi vì nhị thúc lúc trước vẫn nói những này là hắn làm ngọc thạch chuyện làm ăn kho hàng. Khi còn bé ta còn đi theo vào xem qua đây, chỉ là nhìn thấy tiện nghi nhất phá ngọc thạch, chưa từng nhìn thấy cái khác, lúc đó ta còn hiếu kỳ, nhị thúc tại sao từng xe vận đến nhiều như vậy rách nát đồ vật, bây giờ nghĩ lại, khả năng những tảng đá kia đều chỉ là che đậy chứ. Tên mập ở bên cạnh cảm khái. Ai nha ta nói Ngô Tả, ngươi đúng là lại thông minh vừa nát, thông minh chính là ngươi đoán đã 89 phần 10, buồn chính là ngươi cái này 89 phần 10 chủ đề vẫn là sai thái quá. Câu nói này nói xong, Ngô Tả ánh mắt càng thêm mê man. Hắn nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Được rồi, Hứa Ngôn nghe hai người náo nửa ngày đều không có đến đi ra một cái kết luận, hắn xoa xoa lỗ tai. Ta Ta đã cho Trương Nhật Sơn gọi điện thoại, chờ chút hắn liền sẽ phái xe tới đón chúng ta. Ngồi xe của hắn, chúng ta liền không cần lại đi nhận biết cái gì Ngọc Thạch. Có thể để Trương Nhật Sơn xe tiếp xe đưa, tên mập trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ai nha ma ơi, theo chúng ta hứa thần tiên đi, liền nhất định đi đâu đều có mặt mũi. Ha ha ha. Đi 11 kho sự tình, Trương Khởi Linh sẽ không có theo đồng thời dính líu. Lần này ta thật vất vả tìm về biến mất nhiều năm như vậy ký ức, sau đó phải việc làm còn có rất nhiều, 11 kho các ngươi đi thôi, nếu có duyên lời nói, ngày sau gặp lại. Cũng thật là lão một phái, nói đi là đi, liền một cú điện thoại dãy số cũng không lưu lại hạ xuống. Tên mập nhìn Trương Khởi Linh rời đi bóng lưng, hắn không ngừng được cảm khái. Ai nha, tiểu ca người này tuy rằng dài đến rất xoái, nhưng này nói rời đi liền rời đi dáng vẻ, thấy thế nào làm sao như là một cái cặn bã nam đây. Nô tài nổ nước bọt một câu. Ngươi xem ai cũng giống như cặn bã nam, tiểu ca người kia cũng không thể dùng điện thoại di động à, lẽ nào ngươi có thể tưởng tượng đi ra hắn xuống mộ chơi điện thoại di động dáng vẻ. Ân, xác thực không tưởng tượng ra được. Cái kia đi 11 kho mở mang hiểu biết liền chúng ta ba. Không đúng, liền hai chúng ta, người ta chủ yếu vẫn là xin mời hứa thần tiên. Thiết, biết là tốt rồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, xe liền đến. Một chiếc bên trong đại lá cờ đỏ biết điều mở ra hướng ngôn bọn họ cửa. Vừa mới nhìn thấy xe này, tên mập liền cảm khái một câu. Ôi, hòa 100 tiểu thập mấy bạn mua cái lá cờ đỏ, như thế biết điều người đã hiếm thấy lạc. Bình thường có chút tiền người, nói thế nào cũng mua tấm bảng xe, lá cờ đỏ tuy rằng cũng là tấm bảng, nhưng nó nói thế nào cũng không phải cái cao cấp xe, tuy rằng quả thật có quý một điểm xe hình tồn tại, nhưng đại chúng nhận thức vật này cũng là mười mấy 20 bạn. Không nghĩ đến Trương Nhật Sơn dĩ nhiên sẽ phái chiếc xe này tới đón hướng ngôn. Tuyền méo ở bên cạnh lại như là mở ra hạt tự, chu cái miệng nhỏ liền bắt đầu bá bá cái liên tục. Không thẹn là người kia gọi lão bất tử à, ta phát hiện đã có tuổi người tựa hồ cũng yêu thích chiếc xe này, không phải, thiên chân ngươi có thể thấy xe này có cái gì tốt sao? Ta muốn là có cái này tiền ta khẳng định mua cái đại buôn a. Tên mập vừa mở miệng, lời kia liền ngừng không được. Trên xe tài xế rất có chừng mực, bọn họ vừa lên xe liền đóng lại trước sau càn xong, đúng là để tên mập có thể thích làm gì thì làm nổ nước bọn. Hứa Ngôn ngồi ở chỗ ngồi trên chớp mắt, này có thể khổ nô tả, lại đến chịu đựng ngồi xe sốc này, còn phải nghe tên mập ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nổ nước bọn. Cũng may hắn cũng không cần nhẫn quá lâu, xe khả năng chuyển biến tốt chàng, sân bay chuyên cơ bay trở về sau đó, mới xuống máy bay liền nhìn thấy một đám mặc áo xanh phục người lên tiếp, cái đám này mới mẻ mặt rất lớn phân tán tên mập sự chú ý nô tả xoa xoa lỗ tai của chính mình. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Từ đám kia xuyên màu xanh lục đồ lao động người trong, rất nhanh đi tới một cái mang kính mắt người trung niên. Các ngươi khỏe, mấy vị chính là Trương hội trưởng khách mời chứ? Xin theo chúng ta đi. Tên mập hiếu kỳ hỏi hắn. Ngươi sao nhìn ra là chúng ta? Dù sao bọn họ ngồi chính là phổ thông máy bay, lại không phải chuyên cơ. Người trung niên khẽ mỉm cười. Hội trưởng đã nói, trong ba người một mập một gầy, một vị cao nhân dường như thế ngoại phi tiên, phía sau lưng có phi thiên thần kiếm. Hắn còn muốn tiếp tục thổi phồng, bị Hứa Ngôn đánh gãy. Được rồi, vẫn là trước tiên mang chúng ta đi 11 kho đi, đừng nét mực. Hứa Ngôn không phải là một cái yêu thích bị người khác định hót người. Mới vừa nói gã đeo kính bị cắt đứt sau, một điểm căm tức vẻ mặt đều không có, dường như cái người máy như thế. Vâng, ngài ba vị đi theo ta. Tuyền béo nhỏ giọng ở Ngô Tả bên tai nói. Ta cảm giác cái này 11 kho người nhìn qua làm sao đều như thế kỳ quái đây. Ngô Tả cũng gật gù. Không giống như là loại kia phổ thông chuyển phát nhanh phân kiếm viên, luôn cảm thấy cuộc sống của bọn họ rất ngột ngạt. Tuyền béo vừa muốn nói, bị Ngô Tả câu kia chuyển phát nhanh phân kiếm viên đè xuống. Ân, chuyển phát nhanh phân kiếm viên. Hắn đến nói thế nào mới có thể để Ngô Tả biết, 11 kho thật sự không phải một cái phổ thông chuyển phát nhanh nhà kho đây. Chương 113. Trương Nhật Sơn tự mình tiếp đón lại lần nữa lên xe sau, Ngô Tả bọn họ ngồi xe buýt, tiến vào một mảnh trong núi thẳm. Nơi này so với ta nhị thúc cái kia mấy cái nhà kho muốn liền xa nhiều lắm. Tuyền béo nhìn một chút chu vi chính đang người ngủ, hắn mất tập trung nói. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi nhị thúc bên kia nhà kho khẳng định đều là nhà kho nhỏ phân nhà kho, nơi này nhưng là tổng bộ, phân nhà kho thả đồ vật cùng tổng bộ đồ vật hoàn toàn không thể so với, hơn nữa. Ngươi thấy sao? Chúng ta đi 11 kho trên đường, đều không nhìn thấy cái khác xe. Điểm này là Ngô Tả không có chú ý tới, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên, quá khứ 3-4 phút, một chiếc cùng phương hướng chạy xe đều không có. Chuyện gì thế này? Tuyền béo nhỏ giọng nói. Vậy còn có thể là xảy ra chuyện gì? Cửu môn người vì để cho những bảo bối này không lưu ở ngoài, khẳng định cho toàn bộ sơn đều mua lại à? Sơn mua lại sau đó, ngoại trừ cửu môn người, thậm chí là 11 kho người ra vào bên ngoài, những người khác đều không cho phép tới gần. Cha cha, như thế nghiêm ngặt cánh gác, thật làm cho ta hiếu kỳ bên trong ẩn giấu cái gì thú vị chơi ứng nhi. Nô Tả thấy thế, giờ mới hiểu được. A, nguyên lai không phải phổ thông chuyển phát nhanh nhà kho a. Người cho rằng đây. Tên mập dùng tay qua tay một hồi. Ngươi nghĩ một hồi, ngươi tam thúc bên kia đều muốn dùng ngọc thạch đến thành tựu che lớp nhà kho, đồ vật bên trong là cái gì ngươi không thể không lén lút xem qua chứ. Nơi này nhưng là đại quy mô nhất nhà kho. Cửu môn bên trong sở hữu người giang hồ bảo bối tất cả đều ở bên trong. Hơn nữa ta nghe nói bên trong mật thất nhiều đến không xuể, tình cờ đều có thể phát hiện không ít thi thể ở bên trong đây. Nhiều như vậy người bí mật đều bảo tồn tại đây, càng thần bí hàng hóa đến không xuể, ngươi cảm thấy đến nơi này có thể là cái phổ thông chuyển phát nhanh nhà kho. Đang khi nói chuyện, bọn họ xe đã quải vào một mảnh bình đường. Lúc này thiên ngoại không biết lúc nào đã bắt đầu chậm rãi dưới nổi lên mưa nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy lầy lội bình trên đường, vô số ăn mặc màu xanh lục áo mưa 11 kho công nhân viên, chính đang ba một đám hai một nhóm vận chuyển hàng hóa. Nô Tả có chút không hiểu, nếu là nhà kho, bọn họ tại sao còn muốn chính mình tới cửa thu đồ đâu? Tên mập suy nghĩ hồi lâu, không biết muốn nói thế nào, kỳ thực hắn đối với 11 kho cũng không phải là rất rõ ràng Hứa Ngôn cho hai người giải thích nói, 11 kho ngoại trừ chứa được người khác phóng tới nơi này hàng hóa bên ngoài, tình cờ cũng sẽ có một ít người cần để cho bọn họ tới cửa thu hàng, đến thời điểm nếu như giao hàng lời nói, cũng có thể đi qua tay của bọn họ đến thao tác. Lại như là cổ đại áp tiêu người như thế, bọn họ cũng phải phụ trách cái này hàng hóa vấn đề an toàn, đến thời điểm gặp thu lấy nhất định phục vụ chi phí. Xe ngừng ổn sau đó, cửa xe mở ra. Hứa Ngôn nhìn thấy Trương Nhật Sơn cũng sớm đã mang theo một đống người chờ ở bên ngoài. Từ cửa xe cửa bắt đầu, mãi cho đến tiến vào 11 kho cổng lớn này cả một con trên đường, mỗi cách hơn một thước điểm thì có hai người bung rủ. Bên ngoài mưa rào xối xả, cũng không biết bọn họ trên đất hiện lên một tầng món đồ gì, để Hứa Ngôn đi con đường này trên đất cũng là sạch sành xanh, chu vi nước mưa cũng thổi không tiến vào, mặt trên tán thì lại đem dưới vũ phong tỏa triệt triệt để. Ở bên trong đến mưa to bên trong, có thể dựa vào tán cùng người làm ra một cái không có chút nào ở bước, thuần làm việc đường nhỏ, này không phải là cái chuyện đơn giản. Hứa tiên sinh. Trương Nhật Sơn vừa nhìn thấy Hứa Ngôn, hắn trực tiếp liền lên trước chào hỏi. Lần trước gặp mặt sau khi, ta còn đang suy nghĩ lúc nào có thể chờ ngươi lại đây, không nghĩ đến đã vậy còn quá nhanh. Dù sao trước Hứa Ngôn cho hắn hồi phục là, ít nhất muốn nửa năm mới có thể đến, không nghĩ đến lúc này không có một tháng, hai người liền lại lần nữa gặp mặt. Hứa Ngôn bình tĩnh vất tay một cái. Thế sự vô thường, tới trước ngươi này thu cái lợi tức lại đi cũng không muộn, đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi. Nghe được hắn nói lời này, Hứa Ngôn tựa hồ rõ ràng cái gì. Xem ra Hứa tiên sinh gần nhất lại tiến bộ nhanh chóng a, ta có thể cảm nhận được ngài trên người vô cùng sống động. Năng lực. Hắn nhìn về phía Hứa Ngôn trong ánh mắt mang theo sùng bái. Ngài là làm thế nào đến? Trong thời gian ngắn như vậy, ngài võ nghệ dĩ nhiên vẫn cứ có thể tăng trưởng, hoàn toàn không có bình cảnh a. Chỉ có thể nói hắn không thiệt thòi là người nhà họ Trương, con mắt này sát thực độc ác. Kim đan tầng 2 đến 4 tầng tuy rằng không thể nói là chất bay bọn, thế nhưng quả thật có thể dùng 3 ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa tới nói. Bởi vì Ngô Tả bọn họ vẫn cùng Hứa Ngôn sinh hoạt chung một chỗ, không thấy được biến hóa rất bình thường. Không nghĩ đến Trương Nhật Sơn lại có thể lập tức nhìn thấy biện pháp trên, nhìn thấy tăng trưởng chính là Hứa Ngôn võ nghệ. Đừng nói vô dụng. Đang khi nói chuyện, Hứa Ngôn bọn họ đã đi tới 11 kho cửa. Hứa Ngôn chỉ vào phía trước, cùng Trương Nhật Sơn nói: "Mang theo chúng ta trước tiên tham quan một lần, trở về tiếp tục nghe người thổi định nói." Người bên cạnh cũng đã có chút há hốc mồm, chính như Tuyền Béo từng nói, 11 kho những này thủ hạ một cái bởi vì vẫn sinh sống ở nơi này, công tác ngột ngạt để bọn họ trên mặt không có cái gì dư thừa biến hóa. Nhưng là bây giờ nghe Hứa Ngôn đối với Trương Nhật Sơn không có chút nào lưu ý lời nói, bọn họ vẫn là từng cái trợn to hai mắt. Cái này cần xem như là năm nay 11 kho tối ngạc nhiên sự tình đi. Một người đàn ông, dĩ nhiên đối với bọn họ Trương hội trưởng ăn nói ngu cuồng. Này, nếu như bị bọn họ biết, Nô Tả bọn họ còn cưỡng ép quá Trương Khải Sơn lời nói, nhất định phải càng thêm giận mình. Được. Trương Nhật Sơn nghe được Hứa Ngôn lời nói cũng không tức giận, hắn mang theo Hứa Ngôn hướng về bên cạnh một nấc thang trên đi. Đi bên này an toàn một điểm, bởi vì phía dưới chính là nóng bức tiêu giết thiết bị mở ra địa phương, vận chuyển tiến vào 11 kho hàng hóa, rất nhiều thứ đều có chút. Các ngươi hiểu được, nếu như không giết độc lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nô Tả nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn phát hiện cái kia trừ độc dĩ nhiên không phải đồ vật, mà là cả chiếc xe. Các ngươi giết độc đều là liền mang theo xe đồng thời giết độc sao? Đi qua cánh cửa này sau khi, Trương Khải Sơn mang theo Hứa Ngôn trực tiếp liền tiến vào trừ độc bên cạnh trong một gian phòng. Gian phòng này bên ngoài môn không phải rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết đây là cái ẩn nấp gian phòng. Nơi này làm sao tất cả đều là quản chế máy vi tính a? Nô Tả bị sợ hết hồn. Trương Khải Sơn chỉ vào trước mặt giống như núi nhỏ máy vi tính. Chúng ta nơi này bình thường gặp có 13 cái đến 16 cái chuyên môn xem quản chế video công nhân, nơi này phân phối toàn bộ 11 kho 360 độ không góc chết video quản chế nội dung, một khi xảy ra vấn đề gì chúng ta có thể ngay lập tức báo cảnh, không chỉ có như vậy, chúng ta bên này còn có 24h không đình chỉ tuần tra vô số chi đội bảo an ngũ. Xe cộ tiến vào chúng ta 11 kho cũng phải cần phiếu đơn chứng cứ, chúng ta 11 kho mỗi một cái tài xế cũng phải ghi vào vân tay. Nô Tả nghe sau đó đều há hốc mồm. Ta ma ơi, các ngươi đây là nhà kho. Đây rõ ràng là quốc khố. Nhưng vì cái gì như thế cao cấp địa phương, các ngươi còn muốn để nhân công vận chuyển hàng hóa. Chương 114. Bảo quản thi thể Ngô Tả ngón tay cái kia máy thu hình dưới, vô số ăn mặc màu xanh lục đồ lao động người bắt đầu bận bối bụi, lại như là từng cái con kiến như thế. Tại đây một loại cao như thế quy cách trong kho hàng, không cần bất kỳ máy móc, trái lại chọn dùng thuần nhân công phương thức đến vận chuyển hàng hóa, đối với Ngô Tả tới nói, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy đến có chút đang lãng phí thực lực. Nếu như các ngươi dùng cái gì đơn giản nhất xe nâng, không liền có thể lấy từ hai người vận chuyển một cái hàng hóa, biến thành một người vận chuyển rất nhiều hàng hóa sao? Không nghĩ đến Trương Nhật Sơn nhưng hỏi ngược lại hắn một câu. Người tin tưởng chính mình, tin tưởng nhân loại vẫn là tin tưởng cơ khí đây? Câu nói này trực tiếp liền cho Ngô Tả hỏi bối rối. Ta đương nhiên là tin tưởng chính mình, cũng chính là tin tưởng người khác. Trương Nhật Sơn nối liền câu nói này sau khi, tiếp tục chỉ vào bên trên màn hình mọi người nói. Đã như vậy ngươi nên có thể lý giải. Tại sao nơi này máy móc đều là dùng để giám thị người bên ngoài có thể hay không lẫn vào nơi này, mà sẽ không dùng với vận chuyển những hàng hóa này chứ? Có hàng hóa một khi dùng xe nâng hoặc là cái khác công cụ vận chuyển thất bại, thì có khả năng tạo thành hàng hóa tổn thất. Có hàng hóa tổn thất, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là cả đất nước tổn thất. Một câu nói như vậy liền cho Ngô Tả nói bối rối. Quốc gia tổn thất. khá lắm, cái kia phải là quý trọng bao nhiêu đồ vật ta? Thứ quý trọng như thế, bao khỏa lại như là phổ thông chuyển phát nhanh như thế. Nô tả không hiểu. Hứa tiên sinh, ngài muốn trước tiên đi đâu một bên tinh tú xem đây? Nô tả lại không hiểu. Tinh tú? Hứa Ngôn nhìn hắn dáng dấp kia liền không hiểu, hắn nhàn nhạt mở miệng giải thích nói. Lao cửu môn đồ vật muốn phóng tới 10 một kho, cái kia cũng là muốn có chính mình đặc biệt mã hóa, đến thời điểm gửi đồ vật liền sẽ dựa theo ngươi cái này mã hóa đến tiến hành bày ra, nói thí dụ như người sống hoặc là người chết, cái kia bày ra mã hóa đều không giống nhau. Người chết? Nô tả trận to hai mắt. Tại sao nơi này còn có người chết ta? Trương Nhật Sơn lấy ra mới vừa đưa vào một cái hàng hóa cho Nô tả xem, đó là một cái bị coi như mẫu vật như thế mổ ngực phá bụng người, có thể thấy người này đã không có bất kỳ sống tiếp khả năng, nhưng gửi hắn, nhưng là một cái trong suốt quân dụng thủy tinh công nghiệp. Cái này thủy tinh công nghiệp trước tuyển béo nói với Ngô Tạ quá, coi như là đạn cũng đánh không nát. Một cái thi thể mà thôi, vẫn là một cái đã hiện ra loại này dáng dấp thi thể, tại sao muốn đặt ở quân dụng thủy tinh công nghiệp bên trong? Đến cùng là ở phòng thủ người bên ngoài, vẫn là phòng thủ bản thân nó? Trương Nhật Sơn hỏi bọn họ mấy người. Các ngươi nhìn ra, cái này thi thể vấn đề sao? Đây là âm thi lập chú, thi thể trái tim có thể nhìn ra đã bị nấu chín, trái tim của người ta thuộc về ngũ hành ngọn lửa, trái tim nấu chín tương đương với hỏa nước hòa vào nhau, phù hiệu nhập thể, tương đương với chú thuật vào ngũ hành. Tâm là dương bên trong chi dương, nấu chín sau khi càng là dương vật, lấy âm mệnh nữ trên người dương vật lập chú, đặc biệt là người phụ nữ trẻ tuổi trí dương đồ vật, có thể tăng cường tăng cao pháp chú tỷ lệ thành công. Hứa Ngôn dùng ngón tay dính nước, ở trên bàn vẽ ra bốn cái to nhỏ không giống vật mèo phù hiệu, có lớn có nhỏ. Cứ việc chỉ là dính nước hội họa mà thành, nhưng Ngô Tạ vẫn là rất rõ ràng cảm nhận được cái kia bốn cái phù hiệu sau lưng đại biểu quái dị cùng với hoang đường. Có điều là bốn cái phù hiệu, hắn thì có một loại trực diện quỷ vật cảm giác. Một ít âm tà đồ vật xuất thế đều cần ngập trời âm khí, mà giết người đào tâm, liền để cho người chết báo lấy rất lớn oán niệm cùng sự thù hận mà chết, giết người đào tâm nấu chín, đến cùng có bao nhiêu dẫn âm liền không cần ta nhiều lời chứ. Trương Nhật Sơn nghe sau đó, bị cười vỗ tay. Không thẹn là Hứa tiên sinh, nhanh như vậy liền nhìn ra cái này thi thể vấn đề. Đúng, cái này thi thể đúng là một cái nào đó tà giáo vì triệu hoán quỷ vật mà tàn hại cô gái trẻ tuổi, tuy rằng cái kia tà giáo người đã bị bắt đi, thế nhưng những này bị tàn hại thi thể nhưng lưu lại. Tại sao không cho chúng nó cắt đuổi trở về với cắt đuổi a? Nô tả không rõ. Dựa theo ý nghĩ của hắn hoàn toàn lý giải không được. Nếu sáng tạo chúng nó người đều đã bị bắt đi, cái kia là ai đưa những thứ đồ này đến các ngươi này đây? Hứa Ngôn chỉ vào những bức hình kia bên trong, thi thể dáng vẻ, thay thế Trương Nhật Sơn trả lời hắn. Ngươi thấy những thi thể này trên người gì đó sao? Có phải là nhìn rất quen mắt? Những thứ này đều là trước chúng ta ở mộ bên trong nhìn thấy cái gì ống mực tuyến, móng lửa đen, gạm nếp. Những thi thể này nếu bị coi như một cái nào đó đồ vật, một cái nào đó triệu hoán tà vật đồ vật, như vậy chúng nó thi thể trên liền tuyệt đối sẽ ngưng tụ vô số hán niệm. Nếu là không tìm người đem những này bán niệm cho tiêu trừ lời nói, để chúng nó cắt đuổi trở về với cắt đuổi, không thua gì thả hổ về rừng, ngươi suy nghĩ một chút cấm bà. Lời này vừa nói ra, Nô Tả trong nháy mắt liền rõ ràng. Nhưng là hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Có phải là tìm người cao nhân đắc đạo cho chúng nó siêu độ, liền có thể đều đại hoan hỷ. Trương Nhật Sơn thở dài một hơi, hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, nếu như có thể lời nói, đã sớm siêu độ. Hiện nay nơi nào có nhiều như vậy lợi hại cao nhân. Ta tìm thời gian dài như vậy, một cái cao nhân đều không có tìm được, đừng nói ta. Đem thi thể phóng tới ta này người cũng tìm không ít cao sư, những người kia thấy những thi thể này sau, từng cái đều lắc đầu đi rồi. Nghe đến lời này, Tuyền Béo trực tiếp liền bố vô bộ ngực. Làm sao, ngươi hành? Nô Tà một mặt không tin tưởng nhìn hắn. Ngươi lúc nào còn có thể chơi siêu độ này một chiêu? Không phải mập ra ta biết, là mập ra ta biết ai có thể siêu độ a? Nô Tà không nghĩ đến hắn còn nhận thức như vậy lợi hại đại sư, Nô Tà vốn là cái người hiền lành, hiện tại nhìn thấy những người này chết đều chết không bình yên, hắn vội vã gọi Tuyền Béo. Vậy ngươi nhanh lên một chút gọi người đến a. Có thể làm cho những người này sớm một chút đầu thai vậy coi như là cảm ơn trời đất. Tên mập bán cái nút. Ta nói người này, ngươi cũng nhận thức. Nô Tả lập tức liền phản ứng lại. Lẽ nào là Hứa đại ca? Đúng đấy. Hứa thần tiên. Hứa thần tiên khẳng định có biện pháp có phải là. Nói đến nói đi, vẫn là Hứa Ngôn. Kỳ thực Trương Nhật Sơn không phải là không có nghĩ tới cái ý niệm này, thế nhưng hắn xem Hứa Ngôn thật giống đều chỉ là. Vũ lực siêu phàm. Ngươi nói này siêu độ sự tình, hắn có thể làm gì? Không nghĩ đến Hứa Ngôn nghe sau đó, khẽ gật đầu. Có thể thử một lần. Trước hắn từng ở Hương Hỏa Thần trên đường từng thấy tương tự đồ vật, lấy hắn kim đan tầng 4 tu vi, nói vậy dù là Hương Hỏa Thần đạo tàn bản, cũng có thể phát huy ước chừng thứ tư thành uy lực. Đối phó này chỉ là thi thể, Hứa Ngôn rất có tự tin. Chờ chút ngươi mang theo những thi thể này đi sao Khải Minh vị trí, thêm một phần không thể lệnh, thiếu một phần không thể thay đổi. Trương Nhật Sơn nghe được sao Khải Minh ba chữ thời điểm, sững sờ ở tại chỗ. Vật này, ngoại trừ 11 kho phần nhỏ người bên ngoài, người khác căn bản không thể biết. Tại sao hiện nay Hứa Ngôn lại biết sao Khải Minh? Chương 115. Sao Khải Minh cùng Tình Tú sao Khải Minh là cái gì nhỉ? Tên mập hiếu kỳ hỏi Hứa Ngôn, chứ hắn chưa bao giờ ở 11 kho nghe nói qua danh tự này. Hứa Ngôn bình tĩnh giải thích nói. Các ngươi cũng biết, 11 kho những thứ đồ này đều là mang theo độc nhất vô nhị mang hóa, nếu 11 kho lớn như vậy, nếu như những thứ đồ này tùy tiện thả lời nói, sau đó tuyệt đối là không tìm được. Tên mập gật gù, hắn theo Hứa Ngôn lời nói tiếp tục nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết, nghe nói 11 kho chỉ là kho chữ khu bình thường ngực cũng đã có 28 cái, đều bất luận những khác, còn nói này 28 cái đều là dùng Tình Tú tên đến đối ứng. cái này cũng là tại sao mới vừa các ngươi tìm tình tu tìm đường, có thể sao Khải Minh lại là xảy ra chuyện gì? Hứa Ngôn rất phiền phức cho mấy người giải thích, đại gia thế mới biết. Nguyên lai, 11 kho toàn bộ mã hóa hệ thống đối lập với mọi người bản thân biết những người tin tức so với, vô cùng tối nghĩa khó hiểu, đơn giản mà nói, chính là mỗi một cái hàng hóa ở trong kho hàng gửi vị trí đều có thể dẫn ra đối ứng dài rộng lớp 12 cái tọa độ. Mà muốn tìm kiếm những tọa độ này lời nói, vậy thì cần ở toàn bộ nhà kho trên dưới thành lập một tọa độ hệ, những tọa độ này hệ nguyên điểm cũng chính là mới vừa Hứa Ngôn nói tới sao Khải Minh. Một khi tìm tới cái này sao Khải Minh, thành lập tọa độ hệ, như vậy sẽ cùng với tìm tới tìm kiếm bảo vật cơ bản giản giáo, con số nhỏ trị bên trong nói thí dụ như 3 chữ số trong vòng hàng hóa là có thể tùy tiện tìm. Thế nhưng đơn thuần dùng như thế một cái sao Khải Minh còn chưa đủ, trong kho hàng thương phẩm hoàn toàn không chỉ là 3 chữ số trong vòng có thể thực hiện, vì vậy lúc trước ở 11 kho phụ trách người lại trích dẫn 24 tinh tú tiến bảo, như vậy có thể tăng cường càng nhiều tọa độ nguyên điểm, cũng chính là càng nhiều tiểu sao Khải Minh. Đến thời điểm lấy ra hàng hóa thời điểm, chỉ cần nhớ tới sao Khải Minh tượng trưng tọa độ nguyên điểm, hơn nữa tân tiểu sao Khải Minh nguyên điểm tọa độ, như vậy liền có thể cầu ra lấy tiểu sao Khải Minh vì là nguyên điểm thời điểm, những hàng hóa này tọa độ. Hứa Ngôn cho đại gia chỉ đầu trên đỉnh. Các ngươi thấy hay không, vì để cho đại gia có thể thông qua tinh tú tìm đến hàng đến vật, vì lẽ đó 11 kho đặc biệt ở toàn bộ nhà kho trần nhà đều bố trí đi ra tinh tú đồ đại khái hình dạng. Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên, trên đỉnh đầu mang theo một cái lúc gần lúc hiện hình tròn vòng ký, vòng tròn chu vi lít nha lít nhít, ở giữa nhất là kim một thủy hỏa thổ nhật nguyệt phân chia, sau đó chính là mặt trời, thái âm mỗi cái vị, tiếp theo chính là thập nhị cung. Nếu không là Hứa Thần Tiên, ta căn bản đều sẽ không ngẩng đầu nhìn. Tên mập ngựa đầu nhìn một lúc, cảm khái thâm hậu. Có điều này lít nha lít nhít, coi như là Hứa Thần Tiên nói rồi, ta cũng nghe không hiểu, mới vừa nói cái kia một trận, tuy rằng đều là tiếng phổ thông, thế nhưng ta làm sao liền một điểm đều không nghe rõ đây. Nô Tả cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy khung đỉnh bên trên hầu như tất cả đều là điểm sáng màu xanh lục, bất luận những điểm sáng này đến cùng là đại diện cho cái gì, Nô Tả trong thời gian ngắn coi như là nghe rõ ràng Hứa Ngôn lời nói, vậy cũng không tìm được tương ứng hàng hóa. Trương Nhật Sơn đối với Hứa Ngôn tôn kính càng trên một tầng, nguyên bản hắn cho rằng Hứa Ngôn khả năng chỉ là cái thân thủ siêu phàm người, không nghĩ đến hắn năng lực rất có khả năng so với mình tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Vừa lúc ở vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một chút ồn ào âm thanh. Tên mập hiếu kỳ kê chân nhìn sang, bên kia làm gì đây? Nơi này làm sao còn có một cái tượng đá lớn đây? Trương Nhật Sơn mang theo Hứa Ngôn mấy người hướng về cái hướng kia đi đến. Bên kia chính đang bái kho thần, đúng rồi, các ngươi trước tiên theo ta hướng về bên kia đi thôi, thi thể vừa vặn cũng đều đặt ở bên này trong kho hàng. Kho thần? Nô Tả hiếu kỳ hỏi Trương Nhật Sơn. Kho thần là cái gì? Trương Nhật Sơn cho đại gia giải thích nói. Cổ đại thời điểm, mỗi lần đến tháng riêng 15, sở hữu kho lúa tiểu thương cùng với lương thương môn đều muốn răng đèn kết hoa, cũng chính là chúng ta nói tới mở đàn thiết lập tế tự, đám người kia thông qua đốt hương lễ bái kho thần hành vi, tới bảo vệ chính mình tháng sau cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Mà cái này kho thần, cũng chính là chúng ta thường nói Hàn Tín, Thanh Thiểu Công đã từng nói một câu nói như vậy. Tương truyền kho thần chính là Tây Hán khai quốc công thần chi Hàn Tín là vậy, tụ gọi nó vì là Hàn Vương gia. Rất nhiều người nói, bởi vì Hàn Tín người đầu tiên nhận chức chức quan chính là kho quan, hơn nữa hắn đã từng làm mình tu sạn đạo ám độ trần thương sự tình, vì lẽ đó rất nhiều người đều xưng là kho thần. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới tế tự biên giới, người chung quanh tất cả đều hiếu kỳ hướng về Hứa Ngôn nhìn sang, tựa hồ là muốn biết, đến cùng là ai có thể để hội trưởng Trương Nhật Sơn dẫn dắt tham quan như thế. Trương Nhật Sơn mang theo Hứa Ngôn đi đến đặt những thi thể này địa phương, vừa mới mở cửa phòng, tên mập liền cả người run run một cái. Ai nha mà ơi, đời ta đều chưa từng cảm thụ âm khí như thế rồi rào địa phương, ta nói Trương hội trưởng, các ngươi tại đây luyện cổ đi à. Trương Nhật Sơn một mặt thật không tiện nhìn về phía tên mập, hắn thở dài một hơi. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là hiện nay người chung quanh tất cả đều đem áp lực cho đến trên người chúng ta, ngươi nói chúng ta 11 kho người có thể làm cái gì đấy? Cũng không thể không thu bọn họ những món đồ này chứ. Đó là không thể. Những thứ đồ này chúng ta không có khí lực giải quyết, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả đều bao bọc lên, chỉ có điều có chứa âm tà chi khí đồ vật, coi như là phong lên cũng không hề dùng, bao bọc lên vẫn có trình độ nhất định tản mát ra nguy hiểm. Vì lẽ đó khu vực này trên cửa chính đều có lưu lại năm đó đạo giáo thiên sư viết xuống của chú, chúng ta có thể đem những này tai họa phong ấn tại nơi này, thế nhưng không nhất định có thể đem bọn họ triệt để phong ấn. Kỳ thực không dối gạt các ngươi nói, phụ trách khu vực này công nhân tiền lương cao nhất, thế nhưng mỗi cách một tháng liền muốn đổi một nhóm. Nô Tả không hiểu, tại sao tiền lương cao bọn họ còn chưa làm? Trương Nhật Sơn lắc lắc đầu, không phải bọn họ không làm, mà là bọn họ làm không được, đám người kia đều kiên trì không tới một tháng, liền điên rồi. Tuyền Béo hít vào một ngụm khí lạnh, thật ngươi cái Trương hội trưởng, ngươi này không phải thuần thuần lấy mạng người tại đây chơi đó sao? Trương Nhật Sơn cũng một mặt vô tội, không phải ta nghĩ, chỉ có điều năng lực của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi à, mặc kệ chúng ta tìm bao nhiêu đại sư, đều căn bản là không có cách phong ấn những này tai họa, lại không thể đủ để những này tai họa lưu thông đến trong cuộc sống hiện thực đi, vì lẽ đó, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, Hứa Ngôn liền nhắm mắt lại, hướng về phương hướng của hắn vây vây tay. Vật của ta muốn ngươi lấy tới sao? Trương Nhật Sơn vội vã từ chính mình trợ lý cầm trong tay đi ra một nắm hương. Đem ra, ngài xem, đây là tốt nhất trầm hương, không biết ngài muốn hương có tác dụng đâu. Không chờ hắn nói xong, liền nhìn thấy Hứa Ngôn nhắm mắt lại, ngay ở trước mặt trong phòng mặt của mọi người, đem một nắm trầm hương tất cả đều thiêu đốt, đương theo trầm hương tiêu đốt đồng thời, Hứa Ngôn chậm rãi mở miệng. Luôn đốt tâm hương, đến đại thanh tịnh. Chương 116. Hương Hỏa Thần Đạo giết quỷ Trương Nhật Sơn trong nháy mắt liền nghe rõ ràng. Này không phải trong truyền thuyết Hương Hỏa Thần Đạo ạ? Không nghĩ đến cũng sớm đã thất truyền đồ vật, ta bây giờ lại vẫn có thể nhìn thấy. Hương Hỏa Thần Đạo. Nô Tả ở bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa đại ca dĩ nhiên cái gì đều sẽ. Hương Hỏa Thần Đạo chính là hương hỏa chi đạo, người bình thường cho thần tiên dân hương, cầu khẩn thần linh ban ân, thần linh không nhất định có thể biết, thế nhưng sử dụng Hương Hỏa Thần Đạo người hướng về thần linh nói ra bất cứ thỉnh cầu gì, thần linh đều không có nửa điểm từ chối chỗ trống. Nói cách khác, đây là một cái đối với thần linh cường không biện pháp. Nghĩ đến này, tất cả mọi người tất cả đều kích động nhìn Hướng Ngôn. Mọi người đều chưa từng thấy ai chân chính dùng ra Hương Hỏa Thần Đạo, hiện nay xem Hướng Ngôn sử dụng này một chiêu, thuần thuần chính là tại đây mở mang hiểu biết. Lúc này Hướng Ngôn tay trái nắm hương, hương đầu hướng về phía dưới thiêu đốt, mùi hương không ngừng mịt mờ ở dưới chân của hắn, thật sự là dùng muốn sống cho mình đập ra đến rồi một con đường. Hướng Ngôn nhắm mắt lại, mặc dù là lắc lư thong thả ở trong đó các bước, nhưng rất rõ ràng Hướng Ngôn thật giống như là mở ra thiên nhãn như thế, có thể hoàn mỹ lẩn tránh đi sở hữu trở ngại đường. Hương Hỏa Thần Đạo tên như ý nghĩa, thông qua hương hỏa tế tự đến thu được người có thể sử dụng thần tính, này có thể so với vừa nãy bọn họ tế tự cái gì kho thần đến lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Nhật Sơn một bên lắc đầu một bên cảm khái. Có điều lúc mấy phút thời gian, ta cũng đã nhìn ra Hứa tiên sinh trên người bị thần tính nhuộm đẫm dáng vẻ, hiện nay đối với Hứa tiên sinh trên người tụ tập hương hỏa đã có thể nhìn thấy thực thể. Nói cách khác hiện nay những này hương hỏa đang dùng sức mạnh của chính mình đến tinh chế Hứa thần tiên trên người phàm nhân khí. Trương Nhật Sơn khiếp sợ không kềm chế được. Tên mập lại như là cái giải thích như thế, ở bên cạnh không ngừng được cảm nhận. Hứa thần tiên đây là đã đang dùng hương hỏa cấu trúc thần cách a. Đang khi nói chuyện, Hứa Ngôn hương hỏa thần đạo đã thành, trên người hắn dường như sử dụng kim quang chú thời điểm, hai tay của chính mình như thế, khắp toàn thân mang theo căn bản là không có cách quên kim quang. Lần thứ nhất sử dụng cái kỹ năng này Hứa Ngôn cũng đặc biệt kích động. Hắn không nghĩ đến, chính mình tuy rằng chỉ có hương hỏa thần đạo tàn bản, thế nhưng sử dụng ra sau đó, uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế. Hắn thần thức có thể trong nháy mắt trải rộng toàn bộ 11 kho, coi như là không cần tinh tú cùng sao Khải Minh đến giúp đỡ chính mình tìm đường, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo tìm tới mình muốn tìm tới bất luận là đồ vật gì. Nhìn thấy 11 kho bên trong có không ít chính mình cần bảo bối, Hứa Ngôn khẽ mỉm cười. Có điều hiện tại không phải làm những này thời điểm. Làm Hứa Ngôn trên người bám vào thần linh lực lượng thời điểm, hắn có thể cảm nhận được cái này chứa đầy tử thi trong kho hàng gắn kết hắn không cách nào quên tâm khí. Đợi được trên người hoàn toàn bị thần linh lực lượng bao trùm hoàn toàn sau, Hứa Ngôn hai tay tạo thành chữ thập, lại hướng về chu vi đột nhiên đẩy một cái. Đi. Trong nháy mắt, từ trong tay của hắn thật giống như là phóng ra một loại nào đó gợn sóng bình thường, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được từ bên trong thân thể của hắn tản mát ra ấm áp. Tuyền Béo càng là trực tiếp thoải mái nhắm hai mắt lại. Ai nha ta mà ơi, tại đây cái âm lãnh trong kho hàng có thể làm cho ta có một loại tắm rửa ở dưới ánh mặt trời cảm giác, ngoại trừ Hứa thần tiên cũng không có người nào khác có thể làm được điểm này. Nô Tả tuy rằng không nói gì, thế nhưng từ hắn cái kia vẻ mặt bên trong, đã nhìn ra rồi hắn cũng cảm thấy cả người rất thoải mái. Trương Nhật Sơn càng là cảm khái và phần. Không nghĩ đến sẽ có một ngày, này bày đặt thi thể trong kho hàng còn có thể có như thế ấm áp thời điểm, cảm tạ ngươi, nhờ có ngươi a Hứa tiên sinh. Giờ khắc này Hứa luôn không có thời gian cùng bọn họ phí lời. Hắn đem kim quang chú dấu ấn vững vàng mà đánh vào mỗi cái trên cái dương. Phổ thông kim quang chú không nhất định có thể phong ấn lại bên trong những người yêu ma quỷ quái, nhưng là một khi là có chứa thần tính người sử dụng kim quang chú, trong nháy mắt liền dường như chân thần giáng lâm. Huống chi, hiện nay Hứa Ngôn vẫn đúng là chính là để chân thần giáng lâm đến bên cạnh chính mình. Dưới tình huống như vậy, Hứa Ngôn hành động chính là thần linh hành động, hắn sử dụng kim quang chú, cũng chính là thần linh đang sử dụng kim quang chú. Liên như vậy, không tới mấy phút thời gian, đợi được Hứa Ngôn khôi phục thái độ bình thường sau, toàn bộ chuyên môn trang thi thể nhà kho dường như giữa hè giống như đèn đuốc sáng choang. Nhà các ngươi trung ương điều hòa bị chúng ta Hứa thần tiên thần hỏng rồi. Tuyền Béo cũng đã nhiệt chảy mồ hôi. Trương Nhật Sơn một mặt không dám tin tưởng nhìn Hứa Ngôn, hắn cứng ngắc ở tại chỗ, sửng sốt một lát mới mở miệng nói chuyện. Không, không, chúng ta nhà kho này bởi vì quanh năm đều bao bọc những này quỷ vật, vì lẽ đó trong tình huống bình thường căn bản là sẽ không mở máy điều hòa không khí, quỷ vật bản thân âm khí cũng đủ để cho chúng ta nơi này quanh năm nhiệt độ thấp, không nghĩ đến hiện nay Hứa thần tiên khống chế lại những này quỷ vật, thực sự là quá tốt rồi a. Hắn kích động gọi mình bên người trợ lý. Các ngươi còn lo lắng làm gì, nhanh đi mở máy điều hòa không khí a. A là bên cạnh trợ lý môn thấy cảnh ấy cằm đều hợp không lên, bây giờ nghe Trương Nhật Sơn lời nói sau đó bọn họ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Có điều Hứa Ngôn nhưng sửa lại một hồi Trương Nhật Sơn lời nói, ta này không phải phong ấn ngươi những bảo vật kia bên trong quỷ, mà là giết chết, dường như trong địa ngục quan đem thủ chỉ giết không độ. Thô bạo, không thẹn là chúng ta Hứa thần tiên a. Tên mập lại như là nhìn một hồi thoải mái tràn trề tảng lớn như tự, hắn ở bên cạnh kích động còn kém nhảy nhót tương mừng. Nô Tả đồng dạng một mặt sùng bái, hắn ngày hôm nay xem như là đối với Hứa Ngôn năng lực có một cái khác tầng thứ càng cao hơn lý giải. Đây chính là Hứa đại sư năng lực sao? Thực sự là, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tuyền Béo ở bên cạnh tùy ý nhổ nước bọt một câu. Lời nói, Nô Tả à, ngươi nói nếu như 20 năm trước, xuống mộ Tam Thúc bọn họ mang tới Hứa thần tiên, có phải là sẽ không có cái gì Tam Thúc chúng ta loại hình lời giải thích? Hứa thần tiên một cái tắt liền cho Tam Thúc đánh tỉnh táo. Nghe được bọn họ nói câu nói này, Trương Nhật Sơn ở bên cạnh có chút ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện. Có điều ta nghe được các ngươi nói, 20 năm trước xuống mộ Tam Thúc, chẳng lẽ nói chính là Ngô Tam Tỉnh sao? Lời này vừa nói ra, Nô Tả ánh mắt trực tiếp liền bị hắn cho mang đi. Tại sao ngươi sẽ như vậy hỏi? lẽ nào ngươi biết ta Tam Túc sự tình? Dù sao đều là cựu môn người, nay cựu môn bên trong đại gia phát sinh cái gì, tất cả mọi người đều là có nghe thấy, không qua ải với Ngô Tam tỉnh sự tình, cựu môn bên trong ngoại trừ mấy vị kia trọng yếu nhất người bên ngoài, những người khác đều cũng không biết. Trương Nhật Sơn vừa vặn chính là một người trong đó. Nói đến ngươi Tam Túc, trước hắn vẫn muốn nghĩ trộm đi ta chỗ này một cái hình nộm bằng ra tới, bất quá lúc trước bị chúng ta người phát hiện, đem hắn giam đến 11 kho, sau đó cũng không biết ngươi Tam Túc đến cùng chạy thế nào đi ra ngoài. Hình nộm bằng ra. Nô Tà nghe có chút hơi ngây người. Tại sao ta Tam Thúc muốn tới tràn ngập bảo vật 11 kho bên trong, ăn trộm một cái hình nộm bằng da? Chương 117. Quỷ dị hình nộm bằng da. Nô Tà mới vừa hỏi xong, tên mập ngay ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, nếu như thật sự muốn ăn trộm, bày đặt 11 kho nhiều như vậy bảo bối không ăn trộm, cần phải nắm một cái hình nộm bằng da, này không phải lẫn lộn đầu đôi hả? Then chốt chúng ta Tam Thúc còn bị bắt được. Tuyền Béo cười hì hì. Nô Tà a, ta sao cảm giác ngươi Tam Thúc giống như ngươi ngốc hết chỗ trên đây? Nô Tà cao mày, hắn đang suy tư Trương Nhật Sơn nói câu nói này. Căn bản cũng không có nghe được Tuyển Béo đối với mình trêu chọc. Ta Tam Thúc tại sao muốn dẫn đi một bộ hình nộm bằng ra đây? Mới vừa làm thần thông hướng ngôn thấy thế, hắn xoa xoa trên người có lẽ có cho bụi, đi đến Trương Nhật Sơn bên cạnh. Liên quan với chuyện này, ngươi cẩn thận cho bọn họ nói một chút, còn có cái kia hình nộm bằng ra, ngươi dẫn ta đi nhìn. Bởi vì hình nộm bằng ra chính là da người dũng, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng thuộc về người chết đồ vật, vì lẽ đó Trương Nhật Sơn đưa cái này hình nộm bằng ra phóng tới đại gia lúc này vị trí nhà kho sắt vách. Hứa tiên sinh, không biết cái này hình nộm bằng ra ngài có muốn hay không lấy đi? Lúc trước Trương Nhật Sơn cho Hứa Ngôn đồng ý 10 cái bà bối, nếu như Hứa Ngôn gật đầu lời nói, cái này hình nộm bằng da nói cho hắn liền cho hắn. Thế nhưng Hứa Ngôn nhưng lắc lắc đầu. Ta muốn vật này làm cái gì? Là Ngô Tà muốn tìm Ngô Tam Tỉnh, cùng hắn có quan hệ gì? Còn nữa nói rồi, cái này rách ra dung đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có, đừng nói là tăng lên phi kiếm phẩm chất, coi như là cầm làm một người vật siêu tập đều một điểm thu gom giá trị cũng không có. Muốn hình nộm bằng da? Trừ phi hắn điên rồi. Nghe được Hứa Ngôn hỏi ngược lại, Trương Nhật Sơn cũng không xấu hổ, hắn gật gù. Ho khan hai tiếng sau khi ra hiệu thủ hạ của chính mình mở ra nhà kho cực lớn. Ầm ầm, nương theo trong kho hàng một tiếng vang thật lớn, cửa lớn mở ra. Trương Nhật Sơn cùng thủ hạ của chính mình nói rồi mấy câu nói. Rất nhanh, thủ hạ của hắn lấy tới một cái máy tính bảng, Trương Nhật Sơn mang theo Ngô Tả bọn họ đi tới người kia hình nộm bằng da phía trước. Đây chính là người Tam Thúc lúc trước muốn trộm đi ra người dũng, liên quan với người này hình nộm bằng da ký gửi người, chúng ta đã không tìm được, thế nhưng đời thứ hai phát hiện người chúng ta có thể liên lạc với. Đời thứ hai phát hiện người? Ngô Tả nghe không hiểu. Trương Nhật Sơn đem máy tính bảng mở ra, rất nhanh sẽ xuất hiện một người trẻ tuổi bóng người. Đời thứ hai phát hiện người, cũng chính là cái thứ hai phát hiện vật này người, khi chúng ta trong kho hàng một cái nào đó đồ vật bởi vì nguyên nhân nào đó bị người khác mang đi sau đó, cái thứ hai tìm tới đồng thời phát hiện nó người liền bị trở thành đời thứ hai phát hiện người, những thứ này đều là có ghi chép. Người trẻ tuổi cùng Trương Nhật Sơn hỏi thăm một chút, Trương Nhật Sơn ra hiệu hắn mở miệng. Nói một chút đi, liên quan với ngươi là làm sao phát hiện ra người dũng sự tình. Người kia cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp rồi cùng mấy người mở miệng nói. Ta tên Ngô Bảy, đã làm cho người ta văn muốn 5 năm thân, mượn hình xăm thu vào, ta mở ra một nhà tiệm xăm hình, ta nhớ rằng ngày đó không có hẹn trước khách mời, ta mở cửa tiệm mở ra buổi chiều 5 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, liền dự định đóng cửa tan tầm. Ôi, tiểu thất ngày hôm nay tan tầm rất sớm a. Nô Bảy sắt vách là mở cửa hàng đồ nướng, lão bản gọi Vương Cường. Cường ca, ngày hôm nay không chuyện làm ăn ta liền sớm một chút nghỉ làm rồi. Nô Bảy một bên khóa cửa, một bên dành thời gian về đáp hắn tin tức. Cường ca nhìn bà chủ không ở, hắn cầm điện thoại di động tiến đến Nô Bảy bên người. Ngày hôm qua ngươi cho hình xăm cái tiểu cô nương kia nhìn không sai, đem nàng mẹ chặt giao cho ta đi. Hình xăm đều hiểu, xem chính là ngươi kỹ thuật không phải giới tính. Nói cách khác, hình xăm là không kiêng kỵ khách mời nam nữ, hoặc là thợ xăm hình là nam là nữ. Hình xăm trong những năm này, Nô Bảy có thấy không ít nữ sinh muốn băn một ít tư mật vị trí, làm vai đẹp giữa lộ, quần áo tận thốn thời gian, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít cái gì. Nhưng Nô Bảy là cái có nguyên tắc người, đối với chuyện như vậy, hắn luôn luôn nghiêm khắc từ chối. Vương Cường muốn để hắn đẩy mẹ chặt cái tiểu cô nương kia, chính là một người trong đó. Tiểu cô nương muốn ở bắp đùi của chính mình trên rễ văn cái, lù kỳ vơ. Ý tứ là may mắn nữ hải. Nhưng này chữ nhỏ đặt ở bắp đùi trên rễ, nó hàm nghĩa đã rất rõ ràng. Tiểu cô nương này muốn không phải là trời cao cho nàng lù kỳ, là nam nhân cho hắn lù kỳ. Nô Bảy đối với cô gái như thế tiên thiên tính sinh lý không khỏe. Văn xong liền chuẩn bị làm cho nàng trả thù lao lăn. Kết quả tiểu cô nương kiết nhưng dù sao do dự dự, quần áo cũng không thế nào hào hào xuyên, phải trả tiền thời điểm ma tức. Ngươi là không muốn trả thù lao vẫn là không tiền. Lúc đó cũng đã sau nửa đêm, Nô Bảy vội vàng về nhà đi ngủ, không muốn cùng nàng nhiều vào tay. Ngươi nếu như không tiền, lần này thì thôi, lần sau có tiền lại đến đây cho ta cũng được. Ngươi nếu như không muốn trả thù lao, chúng ta liền báo cảnh, chỉ đơn giản như vậy sự. Tiểu cô nương tựa hồ là chưa hề nghĩ tới hắn như thế trắng ra, nàng do dự mãi, đem chính mình thắt lưng đi xuống nhẹ nhàng lôi kéo. Thất ca, ta biết ngài trưởng nghĩa. Ta hiện tại xác thực trong túi ngượng ngùng. Nếu như ngài không chê lời nói, ta. Khá lắm, nguyên lai nàng đánh vừa bắt đầu không có ý định dùng tiền a. Nô Bảy cũng mặc kệ nàng sau đó định dùng cái gì kiếm tiền, làm sao kiếm tiền. Nhìn thấy nàng như vậy, Nô Bảy trực tiếp đem nàng hướng về bên ngoài phòng đấy. Đừng, vốn là ngươi không tiền ta có thể không so đo với ngươi cái này. Nhưng nếu như ngươi lại dựa vào lại đây, vậy coi như xem như là quấy nhiễu tình dục ta. Ta muốn báo cảnh. không phải Ngô Bảy Liễu Hạ Huệ. Ai biết người như vậy có hay không bệnh đây? Lúc đó Vương Cường chính đang trong cửa hàng bận việc đây, sau nửa đêm là quầy hàng thịt nướng náo nhiệt thời điểm. Nghe được âm thanh, hắn sang đây xem một ánh mắt, liếc mắt liền thấy cô bé kia trên người hai con đại bạch thỏ. Ai nha ma ơi, tiểu thất. Thời gian trở lại hiện tại. Nô Bảy nhìn bên cạnh lén lén lút lút, không dám để cho tẩu tử phát hiện Vương Cường. Nô Bảy bị hắn dáng vẻ chọc phát cười. Ta nói Cường ca, cái kia nữ thân thể ngươi cũng đã xem sạch, còn muốn người ta hẹ chặt làm gì? Cái kia nữ vừa nhìn liền không phải kẻ tốt lành gì, ngươi liền không sợ đến thời điểm nhiễm bệnh. Vương Cường thở dài. Ta này không phải cùng chị dâu ngươi cùng nhau lâu sao? Khó tránh khỏi gặp cô quản một hồi. Ở Ngô Bảy luôn mãi khuyên cản dưới, Vương Cường lúc này mới niệm niệm không muốn trở lại hắn cái kia trong cửa hàng. Ngô Bảy xoay người, dự định cho môn triệt để khóa lên. Không nghĩ đến đang khóa môn trước một giây, một cái đen thui đổ vật tiến vào hắn trong cửa hàng. Vật kia còn rất lớn. Hắn vội vã một lần nữa kéo dài điện áp, đi vào nhà tìm cái kia chơi ưng. Hắn theo bản năng đem cái kia đổ vật xem là chó hoang. Mấy tháng trước trong cửa hàng liền tiến vào một con chó hoang, lúc đó hắn không nhiều lòng. Kết quả ngày thứ hai cái kia phá cầu cho hắn trong cửa hàng đồ vật cắn không ra hình thù gì. Lúc này hắn cũng không thể mặc nó cắn loạn. Nô Bảy cầm vậy, định đem con chó đó hù dọa đi ra ngoài. Không nghĩ đến theo màu đen đầy vết bẩn đi vào bên trong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái nữ nhân. Đây là một cái quần áo rách nát nữ nhân. Trên người nàng ăn mặc quần áo cùng bao tải không kém bao nhiêu, trên mặt che kín quỷ dị vết thương. Chương 118. Dữ tận ma nữ mặt nhìn qua lại như là bị người dùng axit sủ phiệu diệt hủy dung quá như thế. Xấu xem cái quái vật. Nguyên bản Ngô Bảy đối với người như vậy là tràn ngập lòng thông cảm, có thể nữ nhân vào quán sau khi trốn ở hắn quầy thu tiền bên cạnh lén lén lút lút nhìn chu vi, lẽ nào nàng chính là đoạt tiền? Ngô Bảy nắm gậy tay bắt đầu ra tăng cường độ. Ngươi là làm cái gì? Người phụ nữ kia không có đáp lại, ngược lại là gõ gõ sàn nhà. Tung tung tung, có cú châm luôn nói được lắm. Nếu như đột nhiên có người đánh sàn nhà lời nói, ba lần vì là quỷ, hai lần là người. Ngô Bảy lập tức trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, hắn không dám nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền đem nữ nhân này đuổi ra tiệm của mình môn, bởi vì phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng không dám đi đêm đường trở lại. Liên Ngô Bảy thanh tiệm của mình cửa đóng lại, dự định tối hôm nay ở trong quán gom góp một đêm thì thôi. Không nghĩ đến đồng hồ mới vừa đến nửa đêm 12 giờ, cửa phòng của hắn đột nhiên bị người cho văng lên. Trải qua chuyện như vậy, Ngô Bảy cả người hiện tại liền dường như giống như chim sợ ná, nghe được âm thanh hắn liền từ sofa trên giường bật nhảy lên. Thung thung, có ở đây không? Là ta, âm thanh là mới vừa cái kia xấu xí giọng của nữ nhân. Ngô Bảy lần ý thức liền mắng một tiếng. Ngươi cút cho ta. Lan a, nếu ngươi không đi lời nói, ta liền báo cảnh. Nhưng là ngoài cửa không có bất kỳ đáp lại. Thùng thùng, có ở đây không? Là ta, cái kia đổ vật lại như là không nghe thấy Ngô Bảy lời nói như thế, còn ở góc cửa. Ngô Bảy lại lặp lại một câu. Ta nói ngươi nếu như không đi, ta liền báo cảnh, cho ngươi nắm lên đến. Vẫn cứ không có bất luận là đổ vật gì cho Ngô Bảy đáp lại. Thùng thùng, một lần hai lần không có luôn mãi. Ngô Bảy trong đầu đột nhiên nô ra một ý nghĩ, quỷ là không thể trực tiếp mở cửa vào nhà hoặc là rời đi nơi này. Quỷ chỉ có thể chờ đợi người mở cửa hoặc là đóng cửa sau, chúng nó mới có thể chuồn vào hoặc là rời phòng. Nghĩ đến này, Nô Bảy biết chuyện ngày hôm nay không phải là mình có thể giải quyết. Liền ta liền cho Cửu Môn người gọi điện thoại, các ngươi cũng biết, ta tuy rằng hiện tại đã không ở Cửu Môn bên trong sinh hoạt, thế nhưng ta cũng biết Cửu Môn bí mật, trên người ta hay là cũng có như vậy một phần mười Ngô gia huyết thống. Nô Bảy nói xong sau đó có chút lúng túng nhìn màn ảnh bên trong Nô Tả. Tiểu Tam gia, kỳ thực chúng ta rất nhiều người đều biết ngài tồn tại, nghe nói ngài rơi xuống rất nhiều lần mộ, có thể hay không cho ta cái ký? Ký tên tự vẫn không có nói ra đây, Trương Nhật Sơn liền cúp điện thoại. Dư thừa phí lời hắn liền không nghe, thực sự là lãng phí thời gian. Tuyền Béo mở Ngô Tả chuyện cười. Không nghĩ đến nhà chúng ta Ngô Tả như thế có mị lực à, lại vẫn để người như thế trở thành người fan. A ha ha. Có điều vì sao ngươi chỉ hấp dẫn fan nam kia, chưa từng thấy fan nữ đây? Ngô Tả kỳ thực cũng rất lúng túng, này cố sự nói khỏe mạnh, đến cuối cùng đột nhiên đến cái để cho mình cho ký tên, xâm gì tên A. Làm sao ký tên A? Mới vừa kể xong một cái khủng bố cố sự muốn cái gì ký tên? Ngô Tả vì nói sang chuyện khác, hắn lúng túng hỏi Trương Nhật Sơn. Trương hội trưởng, hắn mới vừa nói cái kia diện mạo xấu xí ra hỏa, lẽ nào chính là ra người dũng sao? Nhưng là cái này hình nộm bằng da không phải người chết túi da sao? Người chết túi da tại sao còn có thể cùng vật còn sống tự? Trương Nhật Sơn chỉ bên cạnh Hứa Ngôn. Các người bên người cũng đã có Hứa tiên sinh như vậy lên trời xuống đất người tài rồi, làm sao chả sẽ hỏi ra vấn đề như vậy? Được được được, không trả lời vấn đề, chỉ là như thế một cái hỏi ngược lại, trực tiếp liền để Ngô Tả lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Cũng vậy, người ta Hứa Ngôn cũng có thể làm cho chân thần giáng lâm, bên này một người hình nộm bằng da khởi tử hoàn sinh có cái gì không thể tin tưởng? Có điều nói đến đây cái, ta nghĩ tới đến rồi một cái rất thú vị đồ vật. Trương Nhật Sơn cùng Ngô Tả bọn họ chỉ trước mặt nhà kho này. Các ngươi nhìn thấy chứ? Nhà kho này bên trong ngoại trừ bị phong bế ở đây đồ vật bên ngoài, không có bất kỳ dư thừa đồ vật, bên ngoài có vô số máy thu hình, nếu như có người từ nơi này ra vào lời nói, rất nhanh sẽ có thể bị phát hiện. Lúc trước chúng ta nắm lấy Ngô Tam tỉnh thời điểm, cùng có thể quay chụp đến hắn đi đến chúng ta bên người thời điểm cách thời gian 2 tháng, Ngô Tam tỉnh đến cùng tại đây cái địa phương ăn cái gì uống gì, đây là ta vẫn luôn không có tìm được đáp án. Trương Nhật Sơn mang theo mấy người ở có hình nộm bằng da nơi này qua lại chuyển động. Ở nơi như thế này có thể sinh hoạt 2 tháng, chẳng lẽ là dựa vào ăn con ruồi, con kiến sống tiếp? Chỉ là nghe liền đủ buồn nôn. Tuyền Béo có chút buồn nôn, vì nói sang chuyện khác, hắn chỉ trong kho hàng những này vải không dệt. Này dùng vải không dệt bao khỏa đồ vật ta cảm giác cũng đã đủ kỳ quái, tại sao những thứ đồ này phía trước đều bày đặt một cái tảng đá, phía dưới tảng đá còn có ống mực đến a? Chính là trừ ta sao? Vẫn là vì coi như các ngươi này bày ra chỉnh tề phụ trợ tuyến. Trương Nhật Sơn cười thần bí, ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra là hai người đều có. Rất nhiều vải không dệt mặt trên viết những người đánh số, còn có chú thích, tất cả đều là dùng bút lông viết, then chốt viết còn đều là xấu kim thể, cao cấp vô cùng, vật này không phải là người bình thường có thể viết đến đi ra. Trước Ngô Tả xưa nay đều chưa từng thấy loại này vải không dệt mặt trên có người viết chữ, bởi vì hắn biết loại này bày lên đều rất khó viết xuống bút lông tự, vải không dệt phi thường mềm mại, mà bút lông đầu bút lông cũng rất mềm mại, dùng một cái mềm mại đồ vật ở mềm mại bày lên viết, vẫn có thể viết đến xinh đẹp như vậy, quả thực làm người không dám tin tưởng. Không đúng. Ngô Tả đột nhiên bật thốt lên. Ta làm sao cảm giác cái chữ này tích có một tí kẹo như thế cùng Hứa Đại Ca tự tương tự a? Hứa Ngôn liếc mắt nhìn những người tự mặt trên đầu bút lông, xác thực chẳng chọc liên hoàn bên trong, cùng mình viết chữ viết có một tí kẹo như thế tương tự. Có điều hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Trương Nhật Sơn bọn họ đã đem bao khỏa hình nộm bằng da bao khỏa bắt được nhà kho phía ngoài cùng, bên cạnh trợ lý nghe Trương Nhật Sơn mệnh lệnh, đem bao khỏa mặt trên lưới sắt từng cái cắt mở, lộ ra bên trong mang theo vải không dệt bao khỏa. Tiếp theo bọn họ lại sẽ vải không dệt từng tầng lên, lộ ra bao khỏa nội bộ. Mở ra cái bao này sau, một cỗ tanh tưởi phả vào mặt. Trương Nhật Sơn ra hiệu đại gia đi lên phía trước, trong gói hàng nữ nhân hình nộm bằng da trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Liên như thế lập tức, Nô Tả cùng Tuyển Béo đều bị dọa ra 10 mét có hơn. Này, vật này. Nô Tả hiện tại xem như là rõ ràng, một cái cho người khác hình xăm, đầy mặt dữ tợn Ngô Bảy vì sao lại đối với một người phụ nữ như vậy sợ sệt. Nếu như Ngô Bảy thanh bên trong người phụ nữ kia, tướng mạo cùng người này hình nộm bằng da như thế lời nói, vậy hắn liền lý giải. Trước mặt người này hình nộm bằng da, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, một cả khuôn mặt lông mày cùng con mắt độ cao chịu tượng, như là một tấm vặn vẹo khuôn mặt tươi cười, bị 11 kho ánh đèn một chiếu, lại như là trong phim ảnh dữ tợn ma nữ lại đến tự,